Chương 860, Thánh Tâm Tạo Hóa Quyết. Chương 860, Thánh Tâm Tạo Hóa Quyết. Trần Bình An người đều tê, người khác luyện võ ta tu tiên, người khác tu tiên ta thành thánh. Không chỉ có là tâm pháp xảy ra biến hóa, liền liên chiêu thức cũng đồng dạng xảy ra không nhỏ cải biến. Thiên thứ nhất tên là Thánh Tâm Vô Lượng, tu luyện này thiên nhưng cảm giác phạm vi bên trong chúng sinh cảm xúc, bao quát thiện niệm ác niệm, mà lại nếu là tu luyện tới đại thành, còn có thể hình thành một cái đặc biệt lĩnh vực, đem những tâm tình này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trần Bình An cũng nhịn không được muốn nhả rãnh, cái này sợ không phải tà kiếm tiên chuyển thế đi, hấp thu người khác tà niệm tăng cường bản thân. Bất quá vẫn là có không ít khác biệt, Thánh Tâm Vô Lượng không chỉ có thể lợi dụng tà niệm, thậm chí các loại cảm xúc đều có thể tăng cường thực lực bản thân, hơn nữa còn đối với thuật, tinh thần công kích, nguyên rủa các loại, chờ, phương thức công kích miễn dịch. Trần Bình An khỏe miệng có chút liệt lên, không biết Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy cái này có thể hay không bị khí tại chỗ qua đời. Tầng cảnh giới thứ hai tên là Vạn Hóa Thánh Đạo, có thể đem nội lực, linh lực cùng pháp lực các loại có thể đo xong đẹp chuyển hóa làm tinh thuần nhất thánh tâm tạo hóa khí, mà lại có thể chuyển hóa không chỉ là năng lượng, thậm chí võ công chiêu thức cũng có thể hoàn toàn mô phỏng ra. Trần Bình An xem hết cũng nhịn không được nghĩ đến, đây không phải gia cường phiên bản tiểu vô tướng công sao? Không đúng, hẳn là gia cường phiên bản Bắc Minh thần công thêm tiểu vô tướng công tổng cộng. Tiểu vô tướng công cũng không thể chân chính sao chép đối phương võ kỹ, nó có thể làm cũng chỉ là một cái tương tự mà thôi. Nhưng mà này còn không phải kinh khủng nhất địa phương, kinh khủng nhất phương tiện là đối phương thi triển một lần võ kỹ ngươi liền tất cả đều học xong, đây mới là công pháp này kinh khủng địa phương. Tạo hóa sinh diệt, đặt tới tầng này liền có thể sử dụng thánh tâm tứ kiếp. Đó cũng không phải nguyên bản thánh tâm quyết bên trong thánh tâm tứ kiếp, mà là tăng cường trở nên uy lực càng khủng bố hơn tu tiên pháp thuật. Luân hồi kiếp có thể khiến đối thủ lâm vào huyễn cảnh trong luân hồi, tu vi đạo tâm không kiên định người, linh hồn đem vĩnh thế rơi vào luân hồi không cách nào chuyển thế. Nhân quả cướp có thể thông qua đối thủ khí tức, vật phẩm thậm chí chiêu thức liên hệ, dẫn động bản thân nhân quả nghiệp lực phản vệ, nghiệp lực càng sâu phản vệ càng mạnh. Trần Bình An cũng không biết nên thế nào đi hình dung, cái đồ chơi này thậm chí tới một mức độ nào đó vượt qua phổ thông tu tiên, đều kéo tới nhân quả đi lên. Thiên tâm kiếp lấy tự thân gây nên một phương thiên địa chi lực, hạ xuống thiên đạo thần phạt hủy diệt phạm vi bên trong tất cả đối thủ. Lại phía sau Trần Bình An không hiểu, không nói trước hắn giờ mới đến tầng thứ nhất, liền riêng này ba chiêu đã có thể tại Cửu Châu đại lục sông pha tốt á hệ thống, ngươi quá ra sức. Hệ thống, vĩ đại không cần nhiều lời. Mà lại nhất làm cho Trần Bình An hài lòng địa phương, đó chính là cái này Thánh Tâm Tạo Hóa Quyết có thể tự hành vận chuyển tu luyện, không cần hắn tận lực tu luyện liền có thể tăng cao tu vi. Nếu là tất cả công pháp đều thức thời tự mình tu luyện, hắn cũng không cần như thế vất vả. Hệ thống, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Đem Thánh Tâm Tạo Hóa Quyết nhập môn sau, Trần Bình An thần thức liền trở về bên trong thân thể của mình. Chỉ bất quá chờ hắn vừa mở mắt ra liền bị giật nảy mình, chỉ gặp một đôi mắt to đang tại nhìn chằm chằm hắn, linh động chớp tràn đầy tò mò. Nhìn thấy hắn mở mắt ra, Hoàng Dung biểu lộ lập tức từ tò mò trở nên ghét bỏ, đại phôi đản ngươi cái này cũng có thể ngủ đến, thật sự là ngủ như lợn. Trần Bình An tức giận đưa nàng cho đẩy ra, ta còn không có trách ngươi đột nhiên xuất hiện làm ta sợ chuyện, hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới phòng ta làm gì? Cái nào liệu Hoàng Dung một mặt ngạo kiều nhìn xem hắn, bạn cô nương ngủ không được. Ngủ không được liền ngủ không được, kia đến phòng ta làm gì? Bạn cô nương nghĩ, muốn cho ngươi cho ta nói cố sự không được a? Trần Bình An vừa muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên linh cơ khẽ động, nhất là nhìn thấy nha đầu này càng ngày càng đỏ khuôn mặt, hắn trong nháy mắt hiểu rõ. Cũng là bận bịu vài ngày không ăn thịt học tập, dù sao đều là yêu quý học tập người, khó tránh khỏi biết nhớ thương không phải. Nha đầu, nhìn kia. Cái gì? Hoàng Dung vừa mới chuyển quá mức, liền phát hiện mình đã bị Trần Bình An cho lập tức ôm trong ngực, sau đó ngay sau đó liền nhét vào trên giường. Cứ việc trải qua vô số lần, biết muốn xảy ra cái gì, nhưng cô nương gia nhà thận trọng vẫn là để nàng giả ngu. Đại phôi đản ngươi muốn làm cái gì? Trần Bình An túi người tại bên thai nàng nhỏ giọng nói ra, muốn. Theo sau trong phòng đèn bắt đầu dập tắt, ngoại trừ thanh âm huyên náo bên ngoài không còn gì khác động tĩnh. Mà tại riêng phần mình gian phòng ngồi xuống tu luyện Lý Hàn Ý liền mấy người, đột nhiên lông mày liền nhíu lại, sau đó đều rất nhuần nhuyễn dùng nội lực phong bế Trần Bình An gian phòng, đừng để thanh âm truyền khắp toàn bộ sương phòng. Hậu viện nhà kho khu vực, Cao Nguyệt mơ mơ màng màng mở to mắt. "Nô, ta thế nào nghe thấy được Vinh Vinh tỷ thanh âm a?" Diễm Phi biểu lộ có chút lúng túng nói ra, "Nguyệt Nhi ngươi khẳng định là hôm nay cùng đâu Vinh Vinh tỷ các nàng chơi quá mệt mỏi, nghe lầm, ngủ tiếp đi." "Nha." Diễm Phi nhìn về phía sương phòng khu vực, cũng là không nghĩ tới tên ngốc này tạo thành động tĩnh như thế lớn, cách như thế xa đều nghe được. Nguyệt Thần nằm trong phòng trên giường, trong đầu quanh quẩn vừa mới kia để cho người ta tim đập đỏ mặt động tĩnh, làm một lão. Khục, chưa nhân sự đại cô nương, những vật này nàng cũng chỉ là tại trong sách vợ thấy qua. Chỉ là không nghĩ tới Trần Bình An nhìn xem rất quân tử, việc này đều không tránh người. Trần Bình An, học tập vì khoái hoạt gốc dễ, tại sao phải né tránh? Nếu không phải cô đồng đại lão không cho phép, hắn thậm chí còn suy nghĩ nhiều người cùng một chỗ giảng bài, cùng một chỗ học tập đâu. Thời gian tại cái này thời gian dài dằng dặc chúng qua đi, liền tựa như vượt qua sông núi, xông vào dòng sông, chui vào biển cả, đặt mình vào đám mây đồng dạng. Đảo mắt thời gian liền đi tới ngày kế tiếp buổi sáng. Trần Bình An đẩy cửa phòng ra, một mặt thần thanh khí sảng nên đón ánh nắng vẩy lên người. Dễ chịu a. Trải qua một buổi tối học tập, hiện ở trên người hắn mỏi mệt tất cả đều biến mất. Chỉ bất quá Hoàng Dung học tập năng lực phân tích quá kém, tăng thêm phía sau tới Diễm Linh Cơ cùng Loan Loan, ba người cơ sở đều rất kém cỏi, tạo thành thức đêm học tập đến đã khuya mới ngủ, hiện tại cũng còn không có tỉnh. Trần Bình An đi vào trong sân. Sớm a. Công tử sớm. Bùi Nam Vi mang theo ưu đoán nhìn xem hắn, đêm qua như thế mệt mỏi còn có thể lên như thế sớm a. Trần Bình An tiểu hùng buông tay, không có cách, ai bảo thân thể ta tốt đâu. Bùi Nam Vi nhịn không được lườm hắn một cái, nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Kỳ thật nàng hôm qua cũng nghĩ đi tìm Trần Bình An tới, dù sao mới học không có nhiều lần, tăng thêm ở độ tuổi này, nàng mới là rất muốn nhất học tập người. Làm sao bị Dung Nhi các nàng cho vượt lên trước, nàng lại không thể vui trùng, cũng chỉ có thể tìm kiếm lần sau ăn trộm gà cơ hội. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía trung quanh, tò mò hỏi, Đào Hoa các nàng đâu? Khương Nghê mở miệng nói, sư phó các nàng đi cung điện tu luyện đi nha. Dạng này a? Từ khi Nhân Hoàng Điện trở thành hắn về sau, hắn liền đem Nhân Hoàng Điện hạn chế giải trừ, an trí tại hậu viện một gian phòng trống bên trong. Chỉ cần là trong viện cô nương mở cửa đi vào, liền sẽ tiến vào trong cung điện, mà chiến thần Đồ Lục Phù Điêu có thể cực lớn trình độ gia tốc tu luyện, tu vi càng cao người hiệu quả càng mạnh. Có lẽ là từ Trần Bình An nơi này biết Cửu Châu đại lục biến hóa, để tam nữ lần nữa trở nên gấp gáp bắt đầu. Mà trong cùng một lúc, trên giang hồ cũng xảy ra chuyện khiến người ta khiếp sợ. Chương 861, Kim Lân há lại vật trong ao. Chương 861, Kim Lân há lại vật trong ao cái gì? Như thế nhiều năm, cho dù là đối mặt vực ngoại chi loạn Chu Nguyên Chương đều không có giống như vậy kích động. Không khác, một mực bị hắn coi là đối thủ đại nguyên, thế mà lặng yên không tiếng động bị người cho diệt vong. Chu Nguyên Chương nhìn xem dưới triều đình thiếu niên, rất nhanh cảm xúc liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Ngươi nói ngươi gọi cái gì tên? Dưới đài thiếu niên chắp tay một mặt khiêm tốn nói ra, tại hạ tên là Tần Sương, tại Thiên Hạ Hội hạ nhiệm chức đường chủ, chúng ta toàn bộ Thiên Hạ Hội đều đang vì Vũ Lâm Chí Tôn làm việc. Chu Nguyên Chương hơi nheo mắt lại, như thế nói đến, bây giờ Đại Nguyên Vương triều đã bị các ngươi cho toàn diện chiếm lĩnh. Tần Sương lưng không càng sâu, vậy hạ nói quá lời, Nguyên Hoàng tính tình tàn bạo, để Đại Nguyên cảnh nội dân chúng lầm than, chúng ta bất quá là thay trời hành đạo, còn Đại Nguyên cảnh nội bách tính một cái tươi sáng cả khôn. Tốt một cái tươi sáng cả khôn. Chu Nguyên Chương tâm tình tuyệt đối là phức tạp, kỳ thật đối với Nguyên triều hắn sớm đã nhìn chằm chằm, không chỉ là hắn, thậm chí hắn biết tận Đường, Tống cũng đối bây giờ Nguyên Triều nhìn chằm chằm, liền chờ một cái cơ hội thích hợp đưa nó cho nhất cử chiếm đoạt. Chỉ là không nghĩ tới lần này vực ngoại chiến tranh xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở phía trên này, tức thì bị cái này đột nhiên xuất hiện Thiên Hạ Hội nửa đường cắt hộp. Cho nên ngươi đến Đại Minh ý muốn như thế nào, chẳng lẽ lại là nghĩ ngay cả ta Đại Minh cũng nhất cử chiếm đoạt. Chu Nguyên Chương sát khí trên người không chút nào che lấp, hắn muốn cũng không phải là cái gì dễ nói chuyện người, tăng thêm mình vừa ý đối phương bị đối phương cho đoạt, không tức giận mới là lạ. Tần Sương chỉ cảm thấy một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác áp bách, để cả người hắn hô hấp đều lâm vào ngưng trệ, trong lòng của hắn hơi kinh hãi, không nghĩ tới cái này sáng hoàng cho mình cảm giác áp bách như thế mạnh. Tuy nói Chu Nguyên Chương tu vi không bằng Tần Sương, nhưng hoàng đế thân phận ra chỉ ngay tiếp theo Long Uy, bực này cảm giác áp bách hoàn toàn đền bù tu vi bên trên chênh lệch. Tần Sương vội vàng quỳ một chân trên đất, tại hạ không dám, lần này đến đây quấy rầy sáng hoàng, cũng là ta bang chủ hy vọng cùng Đại Minh giáo hảo tiến hành mậu dịch quay về, hy vọng có thể đạt được sáng hoàng hữu nghị. Một mực tại bên cạnh hộ vệ cầm y liễu vệ thủ lĩnh Thanh Long hừ lạnh một tiếng. Ngươi bằng cái gì cho rằng bệ hạ biết thừa nhận các ngươi những này loạn thần tặc tử? Tần Sương không chút nào hoảng, lập tức từ trong ngực xuất ra một phần quyển gia cửu. Lần này đến đây, chúng ta mang theo nặng nhất thành ý, nguyện ý đem kết nối Đại Minh biên cảnh 10 tòa châu phủ hiến cho sáng hoàng. Lời nói này xong tất cả mọi người đều có chút choáng váng, phải biết một cái châu phủ chính là như là Phúc Châu, ngay tiếp theo chúng quanh bao quát thất hiệp trấn các loại, trở, quận huyện địa khu. 10 tòa châu phủ, cái kia có thể nói là rất lớn một khối địa bàn, thậm chí có thể nói là đại nguyên tiếp cận 1/10 thổ địa. Phải biết Đại Minh hiện tại cũng chỉ có 140 phủ cấp thành thị, có thể nói hiện tại hắn cái gì đều không cần làm liền được 10 tòa cùng cấp bậc châu phủ. Lớn như thế thủ bút, lớn như thế quyết đoán, cho dù là Chu Nguyên Chương đều không thể không bội phục cái này Thiên Hạ Hội bang chủ. Chỉ bất quá những này còn chưa đủ, hắn rất lòng tham, hắn muốn càng nhiều. Nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, Tần Sương tiếp tục nói ra, chiều ta Vũ Lâm Chí Tôn bệ hạ tới trước cùng tại hạ nói qua, hắn không hy vọng gây nên quốc gia tranh chấp, dạng này sẽ có càng nhiều dân chúng vô tội trôi dạt khắp nơi, cho nên trừ ta ra, còn có người tiến về Đại Thần, Đại Đường, Đại Tống. Tặng lễ vật cũng cùng bệ hạ không một hai, chỉ hy vọng có thể thiên hạ thái bình. Nghe nói như vậy, Chu Nguyên Chương lập tức liền hiểu rõ, tên ngốc này là tại điểm mình, bây giờ hắn không chỉ có cho mình đưa 10 tòa châu phủ, mấy vị kia đoán chừng cũng giống vậy. Tần Quốc, Hàm Dương cung nội, Doanh Chính ánh mắt khẩu ngực phẳng nhạt nhìn xem xuống dưới người đứng. Quả nhân nhớ không lầm, ta Đại Tần cũng chưa từng cùng ngươi Đại Nguyên có biên cảnh tương liên chi địa. Nhất Phong đổi vội vàng nói, chiều ta bệ hạ nói qua, chỉ cần là Tần hoàng thích, chiều ta châu phủ bệ hạ có thể tùy ý tuyển 10 tòa. Doanh Chính nhìn xem hắn nhàn nhạt nói ra, như thế nói đến, quả nhân muốn ngươi cũng thành cũng có thể. Cái này, Nhiếp Phong lúc này lòng có chút bối rối, trước mắt vị này hoàng đế cho hắn cảm giác áp bách quá mạnh, thậm chí vượt qua bang chủ quá nhiều. Mấu chốt đối phương còn bèn bèn chỉ là lấy thế ép hắn, liền đã để hắn cái này thiên nhân cảnh hậu kỳ sắp không chịu được nổi nữa. Thôi, Doanh Chính đột nhiên thu hồi trên người thế, quả nhân cũng không thích Đại Nguyên, đổ liền ngã, còn như các ngươi. Doanh Chính con ngươi tựa như lợi kiếm đồng dạng đâm thẳng Nhiếp Phong, để hắn không dám cùng chi đối mặt. Nếu như các ngươi an phận thủ thường liền có thể, nếu không. Nói xong câu đó sau Doanh Chính liền rời đi đại điện, chỉ để lại Nhiếp Phong một người thở hổn hển. Hồi lâu sau, Triệu Cao từ trên điện đi xuống. "Thiếu hiệp." Nhiếp Phong đổi đội và nói, "Xin ra mắt tiền bối. Đây là bệ hạ thân nghi văn thư, trong đó bao quát 10 tòa thành trì nơi ở, còn xin đưa về cho các ngươi ban chủ." Tại hạ hiểu rõ. Đồng dạng một màn phát sinh ở Đại Tống cùng Đại Đường, đối mặt Đại Nguyên đột nhiên hủy diệt tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Thậm chí có thể nói, đối phương chính là lợi dụng chư quốc đều đem ánh mắt đặt ở vực ngoại chiến trường thời điểm, liền nhân cơ hội đem Đại Nguyên cho triệt để nắm giữ ở trong tay. Cuối cùng vài quốc gia hoàng đế đáp ứng yêu cầu này, nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì đối phương thái độ thành khẩn, mà là bây giờ vị kia thần bí thiên hạ hội ban chủ, đối phương cũng là một vị lục địa thần tiên. Thiên hạ hội. Hùng bá nhìn xem từ chư quốc truyền đến mật tín, trên mặt cuối cùng là lộ ra tiêu dung. Tốt. Bây giờ chư quốc thừa nhận ta thiên hạ hội trưởng khống mảnh đất này, từ hôm nay sau này chúng ta chính là chỗ này chủ nhân, ha 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 ha. Đoạn Lãng nhìn một chút xung quanh, lập tức liền quỳ một chân trên đất, bang chủ anh minh, văn thành võ đức, phụ thiên thừa vận, nhất thống thiên hạ. Những người khác gặp một màn này sửng sốt một chút, hảo tiểu tử, người vỗ ngông ngựa đủ vang lên a, những người khác thấy thế cũng là vội vàng quỳ xuống đất hô lên cầu hiệu. Chỉ có một người mặc dù quỳ một chân trên đất, nhưng lại mặt không biểu tình một câu đều không nói, người này chính là trong truyền thuyết Bắc Vương, Bộ Kinh Vân. Bang chủ, chúng ta vì sao muốn như thế lấy lòng bốn nước lớn, để giúp chủ thực lực hoàn toàn có thể không cần người khác thừa nhận, trở thành quốc gia này vương. Hùng Ba chậm rãi thu nạp nụ cười trên mặt, đối Văn Sửu Sửu nói ra, ngươi hiểu cái gì, bây giờ chúng ta Thiên Hạ hội vừa mới đứng bước gót chân, lúc này không nên cùng mấy cái này quốc gia đọ võ, chỉ có triệt để đạt được bọn hắn thừa nhận, ta mới có thể chậm rãi phát triển lớn mạnh Thiên Hạ hội. Kỳ thật Hùng Bá trong lòng cũng lẩm bẩm, bởi vì hắn không dám hứa chắc mình có thực lực tuyệt đối đối mặt mấy cái này quốc gia lục địa thần tiên, dù sao ai biết ngoại trừ bên ngoài, còn có hay không cái gì giấu ở vụn trộm lao giả. Văn Sửu Sửu đội vàng nuốt mông ngựa nói, bang chủ thật đúng là đa mưu túc trí, văn tài võ đức gồm nhiều mặt, gặp gì biết nấy, quan sát nhập vi, quả nhiên cao minh, quả nhiên cao minh a. Một trận mông ngựa xuống tới, dù là Hùng Bá đã thành thói quen tội phồng, cũng khó tránh khỏi tâm tình tốt không ít. Bất quá, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp báo tắp liền hóa long. Nếu chỉ là có trước đây nửa câu, Hùng Bá tất nhiên sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng nghĩ đến phía sau hai câu thơ, Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, báo tắp tế hội lặn xuống nước du lịch. Hắn nhìn xem phía dưới Bộ Kinh Vân, trong lòng đã có muốn diệt trừ Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân ý nghĩ. Chỉ bất quá dưới mắt Thiên Hạ hội vừa mới trưởng khống đại nguyên vương triều, còn cần bọn hắn tiếp tục vì Thiên Hạ hội xuất lực. Chương 862, vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe. Chương 862, vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe. Theo đạt được chư quốc thừa nhận sau, Thiên Hạ hội cũng đem đại nguyên hướng thành công đổi tên là Vũ Triều, bộ ý võ đạo hưng thịnh. Bất thình lình một màn tự nhiên tại toàn bộ giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn, mức độ này không chút nào kém với vực ngoại xâm lấn. Phải biết bây giờ thiên hạ này thế nhưng là ngũ đại quốc làm chủ, có thể nói bọn hắn nói một không ai dám nói hai, bây giờ trong đó đại nguyên thế mà thay đổi triều đại, cái này sao có thể không khiến người ta chấn kinh. Càng khiến người ta ngoại ý muốn chính là, bây giờ đại nguyên cải thành vũ triều sau cái khác bốn nước lớn thế mà không có nửa điểm độc tĩnh, đây càng là để cho người ta ý vị sâu xa. Không ít người cảm thấy, cái này vũ triều khẳng định là cùng bốn nước lớn đặt thành cái gì đi giao dịch, không phải bốn nước lớn không có khả năng an tĩnh như thế. Nhưng vô luận như thế nào, cái này vũ triều xuất hiện không ít người đều nắm giữ quan sát thái độ, dù sao bọn hắn hiện tại còn quá mức thần bí. Chỉ là càng làm cho đám người ngoài ý muốn chính là Thiên Hạ hội, cái này theo vũ triều cùng lúc xuất hiện bang phái. Miếu đường cuối cùng cùng giang hồ cách quá xa, cho nên mọi người vẫn là càng muốn chú ý trên giang hồ chuyện phát sinh, Thiên Hạ hội không hề nghi ngờ là kế vũ triều về sau nhất làm cho người chú ý một phương thế lực. Nhất là làm Thiên Hạ hội bang chủ mang theo môn hạ mấy vị đường chủ tiến về vực ngoại, giết chết mấy vị vực ngoại cường giả sau, càng là dẫn tới ánh mắt mọi người. Hùng Bá nghĩ cũng rất đơn giản, đại nguyên trên vùng đất này dù sao bị bọn hắn hắc hắc không sai bị lắm, giang hồ thế lực càng là chạy một người cũng không còn, hiện tại hắn cần phải làm là hấp dẫn người trong giang hồ đi vào vũ triều, gia nhập Thiên Hạ hội. Người ở bên ngoài xem ra vũ triều tối cao lãnh tụ là võ hoàng, nhưng này chẳng qua là hắn bồi dưỡng lên một cái khôi lỗi thôi, cái này vũ triều cuối cùng vẫn là hắn định đoạt. Thiên Hạ hội muốn tranh giành thiên hạ, kia tất nhiên là cần thu nạp càng nhiều nhân tài mới được. Nhất là đạt được Nghe Bồ Tát bốn câu tiên đoán sau, hắn khát vọng có được càng nhiều người mới tâm liền càng thêm vội vàng, chỉ có được càng có nhiều dùng nhân tài, hắn mới có thể đem hiện tại trong tay báo táp giết chết. Thất hiệp chấn. Mặt trời chói chang trên không, trời xanh hạ điểm xuyết lấy mấy đóa mây trắng. Sau trưa ve đều chim gọi càng là tăng thêm không ít thành thơi không khí, mà Trần Bình An cũng là thành thơi nằm tại hoa đào dưới hóng mát. Ghế đu kéo kẹt thanh âm liền tựa như bài hát du con, tựa như muốn đem người dỗ ngủ. Ngay tại Trần Bình An sắp bị thôi miên ngủ thời điểm, với anh, đột nhiên xuất hiện to lớn bang động trực tiếp đem hắn làm tỉnh lại, mơ hồ mở to mắt, đã nhìn thấy một cái đen xì bóng người chạy tới trong viện. Này, yêu nghiệt phương nào dám tới đây tắc quái, an ta Trần Bình An một kích đi. Đại phôi đản là ta rồi. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Trần Bình An đống cắt lớn nắm đấm hóa thành ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái chán của nàng. Cái gì tình huống, ngươi đây là đem lô cốt cho nổ rất rồi. Hoàng Dung cả người đen xì, so người da đen châu phi còn đen hơn, tựa như là loại kia ngũ thải ban lan hắc đồng dạng. Hoàng Dung thở phì phò chống lạnh nói, còn không phải đều tại ngươi. Trách ta. Trần Bình An chỉ mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, cái này liên quan ta cái gì chuyện? Còn không phải trách ngươi không dạy người ta như thế nào chế tác độc dược, chúng ta liền. Sau khi nói đến đây, Hoàng Dung lực lượng đột nhiên liền trở nên yếu đi rất nhiều, hiển nhiên nàng cũng hiểu rõ chuyện này là mình cùng Diễm Diễm làm sai. Ai nha, không nói cái này, nhanh đi cùng ta đi hiệu thuốc hỗ trợ, Diễm Diễm còn tại thu thập đâu. Nói xong Hoàng Dung lôi kéo Trần Bình An tay liền hướng phía hậu viện đi đến. Đi vào hậu viện nhìn trước mắt chàng cảnh sau, cho dù là bình tĩnh chi thần Trần Bình An đều bị một màn trước mắt cho kinh đến. Ông trời ơi, nguyên bản hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiệu thuốc, giờ phút này tựa như là bị chó gặm, không chỉ có cửa sổ những này thất linh bắt toái, liền ngay cả cửa đều bị tạc bay ra ngoài khảm nạm tại đối diện nhà kho trên tường. Các ngươi đến cùng làm chút cái gì? Hoàng Dung ngữ khí yếu ớt nói ra, chúng ta chỉ là muốn học tập y thuật nha. Trần Bình An chỉ vào trước mắt đổ nát thê lương hỏi, ngươi quản cái này gọi học tập y thuật? Đây gọi vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe đi. Mặc dù nghe không hiểu cái này Đại Phôi Đản nói ý gì, nhưng Hoàng Dung có thể cảm giác được hắn nói khẳng định là cái gì không tốt. Là Đại Phôi Đản chính ngươi nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, chúng ta đây là khắc sâu quán triệt ngươi nói chân lý. Hiệu thuốc bên trong lại toát ra một cái đen nhánh đầu, không sai không sai. Nói đúng là, chính mình nói đều có thể quên. Trần Bình An mặt đen lại nhìn trước mắt hai cái than đen đầu, đem ánh mắt đặt ở bên cạnh đi chân trần than đen trên đầu, ngươi thế nào cũng tại cái này. Loan Loan một mặt ngạo kiều nhìn xem hắn, ta cũng nghĩ học tập y thuật không được à, ta cái này gọi kỹ nhiều không ép thân. Mấy người các ngươi thật sự là đủ. Lúc đầu trong viện cũng chỉ có Hoàng Dung cùng Diễm Linh Cơ gây sự, hiện tại Loan Loan vừa về đến, lập tức liền cùng hai nha đầu này Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã, hợp thành gây sự tổ ba người. Trần Bình An cầm lên mấy cái nha đầu, một đường đưa các nàng cho sách tới ao suối nước nóng bên cạnh, sau đó từng cái đem nó ném đi vào. Bình bình bình. Ngay sau đó ba cái đầu nhỏ từ ao suối nước nóng bên trong sông ra, đen xỉ đầu cuối cùng lộ ra lúc đầu xinh đẹp như hoa bộ dáng. Hoàng Dung nháy mắt to hỏi, Đại Phôi Đản, hiệu thuốc làm sao đây? Mấy người các ngươi đừng tiếp tục cho ta đảo loạn, hiệu thuốc ta sẽ tìm người sửa chữa tốt. Nói xong hắn quay người đi ra ngoài, phía sau chuyển đến Diễm Linh Cơ thanh âm. Bình An, y phục của chúng ta. Trần Bình An lười biếng nói ra, ta để thanh điệu cho các ngươi đưa tới. Nói xong hắn cúi đầu nhìn thoáng qua y phục của mình, lúc này phía trên tất cả đều là thuốc xám, còn có một cặp đen nhanh giấu bàn tay. Mấy cái này mau nha đầu. Trần Bình An để Hấu Vi giúp mấy cái nha đầu đưa quần áo đi qua, rồi sau đó đổi thân y phục liền phải xuất môn đi công tượng trại. Thời tiết này thật đúng là nóng a. Trần Bình An. Trần Bình An tò mò xoay người nhìn lại, một thân áo trắng Nam Cung Phó Xạ liền đứng tại phía sau. Nam Cung. Nam Cung Phó Xạ đi tới hỏi, người muốn đi đâu? Trong nhà bị mấy cái nha đầu cho nổ, ta dự định đi thợ mộc trại tìm người đến một lần nữa làm một chút. Nổ. Trần Bình An khoát tay, không nói cái này, ngươi đây là muốn đi đâu? Trước đó đánh nhau thời điểm làm hư vào đao, chuẩn bị đi tiệm thợ rèn làm chút mới. Nói lộ ra ngay bên hông mình theo đông cùng sấm mùa xuân, chỉ gặp sấm mùa xuân trên vỏ đao đã hiện đầy vết rạn. Người đao này vỏ hỏng không ít lần đi. Nam Cung Phó Xạ mở miệng nói, không có cách, phổ thông sát thường không thể thừa nhận ở đao ý, hơi không chú ý liền sẽ làm hư. Trần Bình An trong lòng hơi động, lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một khối cục sắt. Cái này nói không chừng có thể, cái này sắt là tây bực thân thiết, không gì không phá. Dạ, kỳ thật đây chính là lúc trước nhân hoàng kiếm hợp hai làm một sau, từ đồ long đao phía trên đến rơi xuống bộ phận thiết khối. Chỉ bất quá Trần Bình An nắm lấy đều là bảo bối nguyên tắc, đem những này thiết khối đều cho lưu lại, cái này chẳng phải phát huy được tác dụng sao? Đúng lúc này Thượng Quan Hải Đường từ trong khách sạn chạy xuống tới. Công tử, ta có chút chuyện nghĩ thương lượng với ngươi. Thế nào rồi? Thượng Quan Hải Đường một câu liền kinh đến Trần Bình An. Công tử, ta nghĩ xây dựng thêm thất hiệp trấn. Chương 863, bình thường Trần Bình An, 1/2, chương 863, bình thường Trần Bình An, 1/2, như thế nào một câu chấn kinh lão bản của ngươi, Thượng Quan Hải Đường một câu liền để Trần Bình An chấn kinh. Ngươi nói cái gì? Thượng Quan Hải Đường mở miệng giải thích, hiện tại đến thất hiệp trấn quá nhiều người, mà lại bởi vì lúc trước bảo tàng tin tức, để thất hiệp trấn cũng tới không ít người trong giang hồ, hiện tại thất hiệp trấn đã không đủ để dung nạp quá nhiều người, ta muốn đem thất hiệp trấn xây dựng thêm trở thành một cái huyện thành. Trần Bình An cũng cảm giác bây giờ thất hiệp trấn nhỏ chút, tuy nói hắn đối với cái này không ngại, nhưng Dung Nhi các nàng có đôi khi mua một chút nữ hải tử dùng đồ vật không thiện, đến làm cho Di Hoa cung cùng Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử đi Phúc Châu mua hộ trở về. Lại thêm ngoại trừ Đồng Phúc khách sạn, lao tống đầu tiệm thuốc cùng từng nhớ vài phường bên ngoài đều không có cái gì lớn cửa hàng. Đem thất hiệp trấn mở rộng sau nói không chừng khả năng hấp dẫn không ít tiểu thương tới đây. Chỉ là nhất mấu chốt một điểm, Trần Bình An cảm thấy mình chỉ là một cái phổ thông thông dân chúng, thất hiệp trấn xây dựng thêm chuyện hắn nhưng không quản được một điểm. Chuyện này chính ngươi làm quyết định liền tốt, kỳ thật không cần hỏi ta. Thượng Quan Hải Đường mặt lộ vẻ khó xử, lập tức lại gần nhỏ giọng nói ra, công tử, kỳ thật đây không phải ta ý tứ, là nghĩa phụ. Chuẩn xác mà nói là ý của bệ hạ. Trần Bình An chỉ nghe đến một cỗ tiểu hương gió, nhưng Hải Đường nói lại làm cho hắn nổi lên nghi ngờ. Ta thế nào có chút không biết rõ. Bên cạnh Nam Cung Phó Xạ chẳng hề nói một câu, nhưng trong lòng vẫn là có một loại là lạ cảm xúc ở bên trong. Cứ việc nàng đã biết Thượng Quan Hải Đường là nữ tử thân phận, nhưng cái này một thân nam trang cùng Trần Bình An góp như thế gần, cái này không khỏi để nàng trong thoáng chốc coi Thượng Quan Hải Đường là thành chính mình. Không được, không thể. Nam Cung Phó Xạ đỏ mặt nhanh chóng lắc đầu, rõ ràng cái này đều nhanh đến mùa thu, nàng lại có loại mùa xuân tới cảm giác. Cũng may Trần Bình An đang tại nói chuyện với Thượng Quan Hải Đường, cho nên cũng không có phát hiện nàng tiểu độc tác. Kỳ thật chuyện lần này cùng cái kia vừa thành lập Vũ Triều có quan hệ. Đối với Vũ Triều, Trần Bình An đêm qua liền nghe nói, nghe tới Thiên Hạ Hội cái tên này thời điểm hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Chỉ là không nghĩ tới Hùng Bá vừa ra trận liền cầm xuống Đại Nguyên Triều, điểm ấy quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngẫm lại cũng là không có tâm bệnh, Đại Nguyên bởi vì Mông Xích Hành cùng Đông Hoàng Thái Nhất đi giao dịch đã để Đại Nguyên dân chúng lầm than, rồi sau đó tức thì bị Đông Hoàng Thái Nhất tá ma giết lửa. Có thể nói Đại Nguyên cấp cao chiến lực đều bị Đông Hoàng Thái Nhất cầm đi đốt thương long thất úc, lúc này Thiên Hạ Hội ra trận cầm xuống Đại Nguyên kia thật là thế như trẻ tre. Chỉ có thể nói cái này Hùng Bá có chút đồ vật, mấy chục tòa thành chỉ nói cho liền cho, như thế cùng nguyên tắc ở trong cái kia bụng dạ hẹp hòi Hùng Bá không giống nhau lắm, càng giống là hậu kỳ tóc trắng Hùng Bá. Chỉ là những này đều không có quan hệ gì với hắn, dù sao ngoại trừ lẫn nhau đều sẽ tam phân quy nguyên khí bên ngoài, giữa bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ. Thất hiệp trấn vị trí nguyên bản liền dựa vào gần nguyên, tống, trong đó thậm chí càng tới gần đại bộ phận nguyên triều quốc thổ, lần này chư quốc chia cắt nguyên triều thành trì về sau, để thất hiệp trấn càng thêm tới gần tận, đường, Tống Tam Quốc, cho nên bệ hạ hy vọng đem Thất Hiệp Trấn chế tạo thành một thành trì, một phương diện cũng là hy vọng coi Thất Hiệp Trấn là thành thủ vệ biên cương một tòa trạm tiếp tế. Nghe xong Hải Đường giải thích, Trần Bình An cũng hiểu được, bây giờ Thất Hiệp Trấn càng thêm tới gần Tần Đường, Tống Tam Quốc, không đúng, còn tăng thêm hiện tại Vũ Triều. Có thể nói hiện tại Thất Hiệp Trấn thật có thể tính cả các nước giải đất trung tâm, lại thêm truyền tống trận tồn tại, chắc hẳn tương lai nhất định sẽ có không ít người đi vào Thất Hiệp Trấn. Hiện tại Thất Hiệp Trấn đã không đủ để gánh chịu những này, chỉ có thể tiếp tục hướng chung quanh xây dựng thêm ra. Vậy hạ cũng chỉ là có như thế cái đề nghị, nếu là công tử không thích không muốn bị quấy rầy, vậy hạ liền quyết định từ bỏ ý nghĩ này. Chu Nguyên Chương xem như cho đủ Trần Bình An mặt mũi, chỉ cần hắn gật đầu hoặc lắc đầu, liền có thể quyết định một thành trì có thể hay không sinh ra. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ cười cười, Hải Đường à, sáng hoàng đây là đem ta dựng lên tôi à, ta chính là một người bình thường mà thôi, loại đại sự này cũng không cần tới tìm ta nữa. Hải Đường mặt mũi tràn đầy ấy nấy, Hải Đường biết công tử không thích dạng này, nhưng đây là bệ hạ ý chỉ, Hải Đường không thể không. Trần Bình An khoát tay áo, ta không có quái ngươi ý tứ, chỉ là hy vọng sáng hoàng sau này đừng cái này làm, nếu là hắn muốn làm cái gì trực tiếp làm liền là, chỉ cần đừng nói hủy đi ta Thanh Phong Viện là được. Ý của công tử là? Trần Bình An nhìn thoáng qua bầu trời phương xa, cái này Thất Hiệp Trấn kỳ thật náo nhiệt một điểm rất tốt. Nói xong, hắn liền mang theo Nam Cung Phó Xạ cùng rời đi. Thượng quan Hải Đường lập tức liền hiểu hắn ý tứ, trở lại khách sạn sau liền đội vàng viết thư chuyển về kinh thành. Nàng cũng hy vọng Thất Hiệp Trấn có thể xây dựng thêm, bởi vì chỉ có dạng này nơi này mới có càng nhiều nàng cơ hội phát huy. Tại Thất Hiệp Trấn cùng Trần Bình An chung đụng những ngày này, nàng sớm đã thích đối phương, nhưng là trong viện mỗi cái cô nương đều so với nàng lợi hại, so với nàng xinh đẹp, nàng muốn hướng Trần Bình An chứng minh mình. Chứng minh mình có đầy đủ giá trị lưu tại bên cạnh hắn. Nếu là Hoàng Dung mấy cái nha đầu biết ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ khoát khoát tay nói, không cần như vậy phức tạp, ngươi chỉ cần tắm rửa sạch sẽ chủ động tìm tới cửa là được rồi, gia hỏa kia không chủ động không cự tuyệt. Trần Bình An, nói hiệu nói vượng, tuyệt đối không có khả năng. Làm xong những này, Thượng quan Hải Đường giống như là nghĩ đến cái gì, lại viết một phong thư để vào cơ quan chim đưa ra ngoài. Thượng quan Hải Đường nhìn xem đi xa cơ quan chim nhỏ giọng thì thầm nói, hy vọng một đao ngươi chớ có trách ta. Từ lần trước Uy Hải Nhất Đao cùng Chu Vô Thị tới qua Thất Hiệp Trấn sau, Quy Hải Nhất Đao liền thừa cơ cùng nàng biểu bạch, nhưng nàng sớm đã lòng có sở thuộc, đối với Quy Hải Nhất Đao chỉ có tình huynh muội, trừ cái đó ra không còn gì khác, cho nên khi mặt liền cự tuyệt Quy Hải Nhất Đao tâm ý, nhưng lúc đó nàng cũng không có nói mình thích Trần Bình An, lần này cũng là muốn triệt để nói rõ ràng, để Quy Hải Nhất Đao hiểu rõ giữa các nàng cũng không một chút khả năng. Cơ quan chim bay nhập không bên trong, theo hình tượng nhất chuyển, một tòa dựa vào tại bờ biển cảng khẩu thành trì xuất hiện tại giữa tầm mắt. Linh Ba phủ. Nay tòa thành trì dựa vào tại bờ biển, ven biển Nam biển, cho nên tại tòa thành trì này bên trong thủy sản phong phú. Nguyên bản nó chỉ là một tòa phổ thông thành trì, nhưng bởi vì truyền tống trận xuất hiện, hiện nay nó cũng là đại minh trọng điểm thành thị một trong. Bởi vì nơi này truyền tống trận nối thẳng Bắc Ly cùng Ly Dương, cho nên tại tòa thành trì này có thể trông thấy không ít quốc gia khác người. Nơi đây cũng là Lâm Thi Âm chỗ ở cũ, cha mẹ của nàng cũng là chết tại nơi này. Lâm Thi Âm cầm lấy một cái đẹp mắt túi thơm nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi nhìn cái này bao nhiêu xinh đẹp, mang về đưa cho Dung Nhi các nàng nhất định rất thích." Kinh Nghệ có nhiều thâm ý nhìn một chút nàng, "Ta nhìn ngươi là ý không ở trong lời đi." Lâm Thi Âm bị hắn thần thái nhìn có chút bối rối, đuổi vội và nói, "Tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu nhiều." Kinh Nghê cũng không có làm khó nàng, chỉ là nhàn nhạt nói ra, "Chỉ là chúng ta ra như thế lâu, cũng là thời điểm cần phải trở về." "Ừm ân, cho các nàng chọn xong lễ vật chúng ta liền trở về." Cùng lúc đó đường phố một bên khác, có hai cái mặc váy dị thiếu niên đang tò mò đánh giá Ninh Ba phủ tất cả. Chương 864, bị lo nghĩ huyết như ý, 1/2, chương 864, bị lo nghĩ huyết như ý, 1/2. "Hoa, nhị ca, ngươi nhìn nơi này thật lớn à, so chúng ta nơi đó tốt quá nhiều nô." Thiếu niên lời còn chưa nói hết, liền bị hắn gọi nhị ca cho vội vàng bịt miệng lại. "Tính trẻ con, ngươi chẳng lẽ quên trong tộc quy định sao, không thể tùy ý nói ra chúng ta là từ Thủy Nguyệt Động thiên gia." Tính trẻ con trên mặt ngây thơ chưa thoát, mặt mũi tràn đầy chăm chú nói ra, "Tính trẻ con biết." Nhị ca, chúng ta đi nơi nào tìm huyết như ý a?" Đồng Chiến một mặt tự tin nói ra, "Yên tâm đi, nhị ca đã mang ngươi ra, liền nhất định có thể tìm tới huyết như ý." Tại Ninh Ba phủ một bên khác, một tòa cao lớn rộng lớn trạch viện giờ phút này phi thường náo nhiệt. Yên lặng thật lâu, Ngự Kiếm Sơn Trang cuối cùng trùng nhập giang hồ. Ngày hôm nay đúng lúc là Ngự Kiếm Sơn Trang chuẩn bị thời gian, cho nên mới không ít người trong giang hồ. Không nghĩ tới Ngự Kiếm Sơn Trang yên lặng như vậy lâu, bây giờ nguyện ý mở lại sân môn. Không chỉ có như thế, hiện tại Ngự Kiếm Sơn Trang trang chủ muốn chuẩn bị cho mình nhi tử Doãn Thiên Kỳ, đây chính là cái lớn tin tức. Ta ngược lại là không quan tâm những này, ta chỉ quan tâm truyền thuyết kia bên trong có thể chữa trị bất luận cái gì thương thế huyết như ý. Không tệ, cái này huyết như ý thế nhưng là Ngự Kiếm Sơn Trang chí bảo, dù là chỉ cần còn có một hơi tại liền có thể cứu sống, cũng không biết hôm nay có thể hay không thấy hắn chân dung. Cái này dù sao cũng là nghe đồn, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua ai bị huyết như ý chữa lành. Không có lửa làm sao có khói, vạn nhất là thật đây này. Vô số người nghị luận ở Mỹ, hiển nhiên so sánh Ngự Kiếm Sơn Trang quyền lực thay đổi, mọi người càng để ý là huyết như ý thứ này có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết nói như vậy. Ngự Kiếm Sơn Trang bên trong một chỗ trong khuê phòng, một cái khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu nữ đang uống thị nữ bưng tới canh sâm. Doãn Tiên Tuyết một bên uống vào canh sâm, một bên nhìn xem trong tay một bản tên là Hồ Yêu Thoại bản, đây coi như là nàng lâu dài đợi tại cái này trạch viện bên trong duy nhất niềm vui thú. Nàng một mực rất thích cô đang rơi lệ thoại bản, trong đó tiên kiếm, chu tiên các loại, chờ, thoại bản nàng càng là không biết lặp đi lặp lại nghiên cứu bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy thoại bản bên trong bi tình cố sự liền không nhịn được rơi lệ. Nàng nhất là thích trong Tiên Kiếm Long Quỷ, liền tựa như một cái tàn hồn đồng dạng sống tạm trên đời này, thậm chí không thể đợi dưới ánh mặt trời. Làm Ngự Kiếm Sơn trang trang chủ Doãn Hạo nữ nhi, Doãn Tiên Kỳ muội muội, nàng chưa hề đều không được phụ thân bọn hắn xem trọng, chỉ là bởi vì nàng là một đứa con gái. Liền xem như nàng từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, trong gia tộc cũng chưa từng có muốn dùng huyết như ý trị bệnh cho nàng ý nghĩ, thậm chí đối với huyết như ý vật này, nàng cũng là ngẫu nhiên mới biết được trong gia tộc có thứ này tồn tại. Doãn Thiên Tuyết ánh mắt bên trong lóe ra thần thái, cũng không biết nàng dùng tiền thuê những người kia có hay không đem nhiệm vụ hoàn thành. Trên đường phố một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng phía trước đi từ từ. Kinh Nghê cùng Lâm Thi Âm thì là rời đi tổ trạch sau, liền một đường mở ra mua hình thức, dự định nhiều mua một vài thứ mang về Thanh Phong Viện đi. Nhưng vào đúng lúc này, phía trước đột nhiên xảy ra huyên áo. Hai người tự nhiên cũng bị bất thình lình âm ý hấp dẫn ánh mắt, chỉ gặp một thiếu niên bỗng nhiên bay đến phía trước trong một chiếc xe ngựa, ngay sau đó liền bị người cho đạp ra. Thật vừa đúng lúc, thiếu niên này thẳng tắp liền hướng phía Kinh Nghê cùng Lâm Thi Âm phương hướng bay tới. Kinh Nghê một cái nghiêng người, đem Lâm Thi Âm cho kéo đến trong ngực, vừa vặn lại tránh được cái này bay tới thiếu niên. Theo một trận tấm ván gỗ vỡ vụn thanh âm, thiếu niên đem chủ quán toàn bộ sạp hàng đều cho đập nát, còn nhấc lên trận trận sương mù. Khu khu. Tính trẻ con ôm nhớ mong bóng đá mặt mũi tràn đầy vui vẻ, đúng lúc này Đồng Chiến chạy tới, đã nhìn thấy đệ đệ mình bị người đánh bay nằm trên mặt đất. Các ngươi không muốn đi, đánh người liền muốn chạy. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy trên xe ngựa đi xuống một cái khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ. Làm từ nhỏ đã không có thế nào gặp qua nữ tử Đồng Chiến tới nói, đột nhiên nhìn thấy như thế thiếu nữ xinh đẹp, tâm liền lập tức thùng thùng nhảy dựng lên. Kinh Nghe đối với chuyện của bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là cường điệu nhìn thoáng qua Đồng Chiến cùng xe ngựa sau, lôi kéo Lâm Thi Âm liền chuẩn bị rời đi. Cô nương xin dừng bước. Kinh Nghe ngước mắt nhìn về phía nữ tử trước mắt, ngữ khí bình thản hỏi, chuyện gì? Triệu Vân nhìn trước mắt hai cái so nhà mình cô gái xinh đẹp, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Kỳ thật từ vừa rồi nàng liền chú ý tới hai người trước mắt, nhất là hai nữ dung mạo qua với loa mắt, nàng muốn không chú ý cũng khó khăn. Bên cạnh bị Triệu Vân chơi thành chó Đồng Chiến cũng tại lúc này trở lại nhìn xem, khi thấy đối diện hai vị kia có thể so với thiên tiên thiếu nữ sau hắn càng là ngây người, nhất là trong đó cái kia nhìn xem khí chất thanh lãnh người cao nữ tử, cả người hắn đều luôn hám vào. Từ khi tại Ninh Ba phủ đường phố nhìn thấy ngươi vừa vặn vừa nhị ca. Đồng Chiến trở lại nhìn xem, tính trẻ con ngươi nói cái gì? Tính trẻ con cao mũi một cái không vui nói ra, nhị ca ngươi thế nào chuyện, ta bảo ngươi đều không có phản ứng. Đồng Chiến có chút chột dạ nói ra, có sao, không nói cái này, đừng quên chúng ta lần này ra chính sự. Đồng Chiến không bỏ được nhìn thoáng qua Kinh Nghê, theo sau liền mang theo chính mình cái này tâm trí không hoàn toàn đệ rời đi. Kinh Nghê nhìn trước mắt thiếu nữ nhàn nhạt hỏi, ngăn đón chúng ta đến cùng cái gì chuyện? Phát giác được người trước mắt có chút tức giận, Triệu Vân vội vàng mở miệng tự giới thiệu, tại hạ tên là Triệu Vân, chính là phi tiên cửa môn chủ, chỉ là ở đây bên ngoài tại hạ còn có một tầng thân phận. Dứt lời, nàng liền đem giấu ở trên người một tấm lệnh bài đem ra. Kinh Nghê nhìn thấy lệnh bài sau ánh mắt ngưng tụ, ngươi là hộ Long Sơn trang người. Lâm Thi Âm cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại cái này Đình Ba phủ cũng có thể trông thấy hộ Long Sơn trang người. Vậy các ngươi là thuộc về ai dưới trướng mà thám? Triệu Vân mở miệng nói, nhiều người ở đây miệng hôn tạp còn xin hai vị trên xe ngựa một lần. Kinh Nghê cũng không do dự, lôi kéo Lâm Thi Âm liền cùng một chỗ hướng phía xe ngựa đi đến. Mấy người kia thực lực đều tại tiên thiên hậu kỳ tiêu chuẩn, liền xem như muốn làm cái gì cũng đối với nàng vô dụng. Húng chi đối phương là hộ Long Sơn trang người, tìm tới mình đã nói lên đã biết được nàng cùng Thi Âm thân phận. Lâm Thi Âm vừa bước vào xe ngựa, đã nhìn thấy một cái nam nhân. Không, là một cái nữ giả nam trang nữ nhân. Nàng gọi đầu, là muội muội ta. Kinh Nghê cũng không để ý những này, chỉ là mở miệng hỏi, ngươi ngăn lại đường đi của chúng ta, chắc hẳn cũng là biết thân phận của chúng ta. Triệu Vân túi đầu chắp tay nói ra, tại hạ không dám giấu giếm, cha ta từng tại thất hiệp trấn vì thượng quan đại nhân làm qua chức lệnh, cho nên tại hạ biết Lâm cô nương thân phận. Còn như Kinh Nghê thì càng không cần nói, làm mật thám người tự nhiên là đem tin tức nhìn cực kỳ trọng yếu, cho nên Kinh Nghê thân phận chỉ cần là tại thất hiệp trấn xâm nhập hiểu qua mật thám đều biết. Lần này tùy tiện bấy rời hai vị tiền bối, thật sự là chúng ta thật không có cách nào. Lâm Thi Âm tò mò hỏi, thế nào rồi? Đầu ở bên cạnh mở miệng nói, về Hải đại nhân bị thương, chúng ta muốn trộm lấy huyết như ý đi cho về Hải đại nhân trị thương. Kinh Nghê lập tức liền hiểu rõ hai người ý nghĩ, các ngươi là muốn cho ta hỗ trợ, cùng các ngươi cùng một chỗ trộm lấy Ngự Kiếm Sơn trang huyết như ý. Còn xin tiền bối thanh toán. Lâm Thi Âm không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ. Kinh Nghê trầm mặc không nói, đối với nàng mà nói cùng cái này cái gọi là quy hải nhất đao căn bản liền không quen. Nhưng đối phương dù sao cũng là Hải Đường huynh trưởng, nếu là mình thấy chết không cứu nói Hải Đường vì không có tự trách mình, nhưng trong lòng tất nhiên sẽ có khúc mắc. Nghĩ tới đây nàng ngước mắt nhìn về phía Triệu Vân, tốt, ta đáp ứng giúp ngươi. Quá tốt rồi. Nghe đến đó Triệu gia ba tỷ bội vui vẻ không được. Chỉ là đám người không biết là, giờ phút này đã có người đánh lên huyết như ý chủ ý chương 865, ăn cơm đi ngủ đánh sư tỷ chương 865, ăn cơm đi ngủ đánh sư tỷ tục ngữ nói có tiền có thể làm mài đầy quỷ, tại Trần Bình An tiền tài thế công dưới. Vẹn vẹn một cái buổi chiều đám thợ thủ công liền bị hư hao hiệu thuốc một lần nữa cho trang trí hoàn tất. Chỉ bất quá bây giờ Trần Bình An gặp một sự kiện. Ngươi nói là một cái gọi Triệu Vân người để các ngươi hỗ trợ đi lấy huyết như ý. Máy truyền tin đầu kia Lâm Thi Âm thanh âm truyền đến, "Ừm, đối phương nói lấy huyết như ý là vì giúp Hải Đường nghĩa huynh quý hải nhất đao trị thương." Nghe được cái này Trần Bình An cũng không biết nói cái gì tốt, không nghĩ tới không chỉ là báo táp, liền ngay cả Thủy Nguyệt Động Thiên cũng tới. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này huyết như ý là doanh trọng đồ vật, thế là lập tức nói với Lâm Thi Âm, ngươi bây giờ cùng Kinh Nê nói, các ngươi không nên dính vào đến chuyện này ở trong đi. Đúng rồi, không phải muốn cho Quy Hải Nhất Đao trị thương sao, để cái kia Triệu Vân đem hắn mang về Thất Hiệp Trấn, có ta ra tay so cái gì Huyết Như Ý càng có tác dụng. Lâm Thi Âm chần chờ một chút nói ra, kỳ thật ta cùng tỷ tỷ cũng là như thế nghĩ, chỉ là nghĩ cái này Huyết Như Ý có phải hay không thật cùng trong truyền thuyết, tỷ tỷ muốn cầm đến các ngươi. Thì ra là đây mới là Kinh Nê chân chính đáp ứng Triệu Vân nguyên nhân, mục tiêu của nàng chỉ là cái này có thể trị bách bệnh Huyết Như Ý. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ nói ra, loại này theo như đồn đại đồ vật khẳng định không đáng tin cậy, mà lại tay cầm Huyết Như Ý ra hỏa này ta đều không nhất định đánh thắng được, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở về. Bên cạnh Kinh Nê nghe sau sững sờ, nàng không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ Linh Ba phủ thế mà còn ẩn tàng cao thủ thế. Phải biết Trần Bình An hiện tại thế nhưng là nửa bước lục địa thần tiên, ngay cả hắn đều không nhất định đánh thắng được người kia, nhất định là lục địa thần tiên. Có đôi khi nàng đều không biết nên nói cái gì tốt, tựa như Trần Bình An nói, những cao thủ này từng cái mai danh nhận tích, nếu là không cẩn thận đắc tội đây không phải là thật xong con bê sao. Kinh Nghê mở miệng nói, vậy ta hiện tại liền mang theo Quy Hải Nhất Đao trở về. Ừm, tuyệt đối không nên đi cái kia Ngự Kiếm Sơn Trang lắc lư, mang người trực tiếp rời đi Ninh Ba Phủ. Ta đã biết. Máy truyền tin cúp máy sau, Lâm Thi Âm quay đầu nói ra, tỷ tỷ, vậy chúng ta hiện tại liền đi tìm Triệu Vân các nàng sao? Kinh Nghê khẽ bước cằm, ừm, xuất phát. Bên này Trần Bình An cúp máy truyền tin sau, biểu lộ nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Cái này tổng võ thật là triệt để lộn xộn, hiện tại ngay cả Thủy Nguyệt Động Thiên thế giới đều xuất hiện ở đây. Kỳ thật Thủy Nguyệt Động Thiên những người khác còn tốt, duy chỉ có Doãn Trọng gia hỏa này là thật không dễ trọng, đây chính là một cái giống như đế thích tiên khó chơi gia hỏa. Thôi, dù sao những này lao yêu quái đều tại làm âm mưu quỷ kế, luôn không khả năng chạy đến cái này Thất Hiệp Trấn tìm đến mình phiền phức đi. Hắn đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, đứng dậy liền hướng phía bên ngoài viện đi đến. Khương Nghe hỏi, Trần đại ca, ngươi đi đâu? Đi tìm Hải Đường. Trần Bình An rất mau tới đến khách sạn tìm tới Hải Đường. Cái cô nương này lại vừa mới tắm rửa xong, nhìn xem tóc ướt sũng khuôn mặt đỏ bừng Hải Đường, Trần Bình An trực tiếp đem vừa rồi biết được chuyện cùng nàng nói một lần. Một đao hắn thụ thương sao? Trần Bình An gật gật đầu, cụ thể còn không biết thụ cái gì tổn thương, thì âm cho hắn ta đặc chế chữa thương đan đều không có hiệu quả, cho nên mới chuẩn bị đi trộm Huyết Như Ý. Ta chỉ muốn biết, cái này Huyết Như Ý có phải hay không các ngươi hộ Long Sơn Tràng mục tiêu? Kỳ thật tại nghe xong Lâm Thi Âm nói rõ tất cả sau, Trần Bình An trong lòng liền có thêm mấy phần hoài nghi, tại sao Triệu Vân sẽ như thế xảo nộ đến Kinh Nghe các nàng, lại như thế tinh chuẩn để mắt tới Huyết Như Ý. Hải Đường lông mày cao lại, gật gật đầu nói ra, nghĩa phụ quả thật làm cho một đao đi lấy một vật, lúc ấy ta không biết là cái gì, hiện tại xem ra hẳn là cái này Huyết Như Ý. Quả nhiên, Trần Bình An đại khái hiểu rõ xảy ra cái gì chuyện. Đại khái chính là Quy Hải Nhất Đao muốn đi trộm lấy Huyết Như Ý, phía sau lại bị đả thương, về sau Triệu Vân phát hiện Kinh Nghe các nàng tại Ninh Ba Phủ, một phương diện muốn dùng Huyết Như Ý cứu chữa Quy Hải Nhất Đao, một phương diện khác cũng là nghĩ mượn cơ hội này hoàn thành nhiệm vụ. Sự thật cũng như hắn suy nghĩ, giờ khắc này ở Ninh Ba Phủ nơi nào đó đặt chân điện. Triệu Vân bịch một tiếng quỳ xuống đất, còn xin tiền bối chớ trách, thật sự là tiểu nữ tử thật không có chiêu. Kinh Nghe vừa mới cũng là đâm thủng Triệu Vân muốn lợi dụng ý nghĩ của nàng. Đầu đầu một mặt hốt hoảng đuổi vội và nói, không trách tỷ tỷ, nàng chỉ là quá muốn đem cha cứu ra. Chúng ta cha trước đó thời điểm phạm sai lầm, bị thần hầu cho giam lại, chúng ta chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ đem cha cứu ra. Triệu Vân một mặt khổ sở cúi đầu xuống, chúng ta thấp cổ bé họng, liền xem như muốn cầu tình cũng sẽ không có người chú ý, chỉ có hoàn thành thần hầu an bài nhiệm vụ. Cái này có lẽ chính là tiểu nhân vật bất đắc dĩ đi. Lúc đầu nghĩ đến cùng Quy Hải Nhất Đao cùng đi đem Huyết Như Ý trộm ra, nàng rõ ràng đều hiến kế chuẩn bị trí lấy, nhưng người lãnh đạo này có vẻ như không quá ưa thích nghe người khác đề nghị. Tự mình liền xâm nhập Ngự Kiếm Sơn Trang, kết quả không biết bị cái gì cho trọng thương chạy về sau liền lâm vào hôn mê. Lúc đầu nhiệm vụ lần này bởi vì sợ đánh cỏ động rắn liền không có an bài nhiều ít người, lần này lão đại lâm vào hôn mê, Triệu Vân cũng không biết nên thế nào xử lý. Đúng lúc này Kinh Nghe cùng Lâm Thi Âm xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, liền có lúc trước ý nghĩ kia. Kinh Nghe nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn lợi dụng ta, ta cũng nghĩ qua lợi dụng ngươi, cho nên ngươi cùng ta xem như hòa nhau, đứng lên đi. Đi chuẩn bị xe ngựa, hiện tại liền mang theo Quy Hải Nhất Đao ra khỏi thành. Rõ. Thất Hiệp Trấn, Trần Bình An biết được các nàng đã ra khỏi thành sau liền để xuống tâm tới. Chỉ bất quá cho dù có truyền tống trận tồn tại, các nàng cũng cần 2 ngày mới có thể gấp trở về. Cái này giang hồ lại bắt đầu loạn đi lên a. Trần Bình An nhớ tới Long Nhi cùng Tiểu Tiểu, hai nha đầu này cũng ở bên ngoài chờ đợi hồi lâu, cũng nên để các nàng trở về. Khỏi cần phải nói, các nàng không tại đều không ai trà đạp bao quanh cùng Vũ Mị Đường, cái này hai tiểu gia hỏa bây giờ còn đang lười biếng phơi nắng. Theo máy truyền tin kết nối, Trần Bình An mở miệng nói, "Tiểu Tiểu, các ngươi bây giờ còn đang cổ mộ sao?" Một hơi, hai hơi, ba hơi, lâu dài trầm mặc. Các các các. Thậm chí trên trời cũng bay qua một loạt ô nha. Trần Bình An đỗng nhiên kịp phản ứng, ảo não vỗ một cái trán của mình. Thật xuẩn a, biết rất rõ ràng Tiểu Tiểu không biết nói chuyện, còn gọi cho Tiểu Tiểu, hẳn là gọi cho Long Nhi mới đúng. Khô khụ, "Tiểu Tiểu, ngươi đem máy truyền tin cho Long Nhi." Quả nhiên, khi nghe đến lời này sau đối diện liền truyền đến tiếng bước chân. Trần Bình An khỏe miệng giật một cái, một số thời khắc người tại im lặng thời điểm thật rất im lặng. "Bình An, ngươi tìm ta?" Nghe truyền đến tiểu long nữ thanh âm, Trần Bình An mở miệng nói, "Long Nhi, các ngươi còn tại cổ mộ sao?" "Không có đâu, chúng ta tại đi Phiêu Miểu Phong trên đường." Tiểu long nữ kỳ thật đã sớm muốn đi trở về, nếu không phải trước đó bởi vì sư tỷ chuyện trì hoãn. Tiểu long nữ nhìn xem bị mình trói lại sư tỷ, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ mặt vô tội. "Bình An, ta muốn mang một người trở về, có thể chứ?" Lý Mạc Sầu hiện tại đầu đều vẫn làm ngộng, ta là ai, ta ở đâu? Chương 866, có người vui vẻ có người buồn. Chương 866, có người vui vẻ có người buồn. Trần Bình An biết được Lý Mạc Sầu bị Long Nhi bắt lấy sau, biểu lộ đều trở nên cổ quái. Phải biết trước lúc này đều là Lý Mạc Sầu đuổi theo Long Nhi đánh, hiện tại đây là công thủ dễ hình. Đối với Long Nhi không muốn để cho cái này khi sư miệt tổ sư tỷ đi cổ mộ làm loạn, muốn đem đối phương chụp vào bên người nhìn chằm chằm ý nghĩ, Trần Bình An biểu thị không có cái gì vấn đề. Lý Mạc Sầu khi biết mình còn muốn bị bắt được thất hiệp chấn, thậm chí Trần Bình An trong nhà thời điểm, cả người đều mở to hai mắt nhìn. Không muốn a, nàng thật không muốn về thất hiệp chấn. Thì ra là lúc trước thời điểm nàng liền ở tại Đồng Phúc khách sạn, nghĩ đến tìm cơ hội trả thù chính mình cái này Âu Đậu Đậu sư muội. Kết quả nào đó thiên tâm tình không tệ, nàng ra khỏi phòng, đã nhìn thấy một cái nàng không muốn nhìn thấy ra hỏa. Cũng không biết tại sao, nàng trà trộn giang hồ cũng đã gần 30 năm, nhưng vẫn là lần đầu đối một người có e ngại cảm giác sợ hãi, mà người này chính là Trần Bình An. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến mình biết gặp lại ra hỏa này, mặc dù hắn tức ăn rất đẹp trai, nhưng Lý Mạc Sầu vẫn là không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng người nào có thể nghĩ đến chính mình cái này sư muội thế mà cùng Trần Bình An có quan hệ, hơn nữa còn là loại kia nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu quan hệ. Khu khu, cũng không phải nàng một chút nhìn ra sư muội đã không phải là hoàng hoa đại quê nữ, chính là không cẩn thận phát hiện nàng thủ cung xa không có. Một phen truy vấn xuống dưới mới biết được nàng cùng Trần Bình An quan hệ. Cho nên khi biết mình muốn bị bắt được Trần Bình An trong nhà sau, nàng điên cuồng đong đưa cái kia đạo bảo xuống dưới dáng vẻ thướt tha mềm mại thân hình, kháng nghị mình đừng đi thất hiệp trấn. Chỉ là tiểu long nữ căn bản liền không để ý nàng, đối với chính mình cái này Âu nội tương sư tỷ, tiểu long nữ có thể làm chỉ có thể đem nàng đặt ở bên cạnh mình mới có thể yên tâm, dạng này nàng mới không thể bướng bỉnh sư tổ phân mộ. Lần này Lý Mạc Sầu liền muốn đào mộ, muốn nhìn một chút có hay không ngọc nữ tâm kinh nút ở bên trong. Nếu không phải tiểu long nữ tới kịp thời, thật đúng là bị nàng cho đào. Đối với sư tỷ loại này đại nghịch bất đạo hành vi, tiểu long nữ chỉ có thể đem nàng trói lại đóng gói đưa về thành phong viện. Ô ô ô. Đối với sư tỷ tiếng gào tiểu long nữ bất vi sở động, một thân áo trắng tựa như tiên nữ trên trời nàng một mặt bình tĩnh khiêng bị trói sư tỷ tiến lên, bên cạnh đi theo mang theo mạng che mặt cùng khoản biểu lộ thiếu tư mệnh. Thật đáng sợ, ban ngày ban mặt trói người cũng có thể làm đến bình tĩnh như vậy, hai người kia nhất định là cái gì kinh khủng đoạt mệnh nữ ma đầu. Nghe Dương Quá, Quách Phủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết ta cảm thấy các nàng dáng dấp thật xinh đẹp. Dương Quá một bộ người từng trải biểu lộ nói ra, Quách ba phụ không cùng ngươi đã nói sao, càng xinh đẹp nữ nhân càng nguy hiểm. Quách Phủ hơi nheo mắt lại, ý của ngươi là ta không xinh đẹp? Dương Quá biến sắc, chê cười nói ra, thế nào biết đâu, phù mọi ngươi là ta gặp qua đẹp mắt nhất người. Quách Phủ tiếp tục hướng phía trước ép, ánh mắt bên trong mang theo nguy hiểm quan mang, vậy ý của ngươi là nói ta rất nguy hiểm rồi? Mới không có, phù mọi là ta gặp qua ôn nhu nhất người thiệt lương. Dương Quá vừa nói xong lời nói này, đột nhiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó hắn cùng Quách Phủ liền bị vô số xanh biếc lá cây cho bao khỏa trong đó. Đồng thời trong lòng dâng lên một câu nguy hiểm suy nghĩ, Dương Quá gặp này đổi vội và nói, cậu tử hiểu lầm a, Trần Bình An là ta đại ca. Hắn lời vừa mới dứt, vô số lá xanh đột nhiên liền xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, nhưng vẫn là không có đem bọn hắn hai người đem thả ra. Đúng lúc này tiểu long nữ thanh âm truyền đến, "Thiểu Thiểu, thả bọn hắn ra đi." Theo sau đem bọn hắn vây vào giữa lá xanh tựa như là đã mất đi lực lượng, chậm rãi tản mát tới đất bên trên. Dương Quá thở dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ vỗ Quách Phủ tay nói ra, "Phù muội đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi." Tiểu long nữ bình tĩnh nhìn hai người bọn họ hỏi, "Các ngươi thế nào sẽ ở cái này?" Quách Phủ đổi đội và nói, "Long tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Dương Quá cũng là ở một bên chê cười nói, "Chúng ta vốn là đi Trung Nam Sơn làm sự tình, không nghĩ tới liền gặp tẩu tử các ngươi. Các ngươi đến Trung Nam Sơn làm cái gì?" Dựa theo tiểu long nữ tính cách, nàng tự nhiên là đối với người khác chuyện không có chút nào hứng thú. Nhưng bởi vì Dương Quá là mặt dày mày dạn nhận Bình An làm đại ca, mình thế nào nói cũng coi là hắn trưởng bối, xuất phát từ thích Bình An duyên cớ, nàng hỏi một chút cũng không có cái gì. Dương Quá đối với đại ca thê tử tự nhiên không dám giấu giếm, lập tức liền đem chuyện cho toàn bộ đỡ ra. Thì ra là từ khi Trần Bình An truyền thụ cho hắn võ nghệ về sau, hắn cùng Quách Phủ đi Vương phủ chờ đợi một đoạn thời gian, nhưng hắn tính cách liền không thích hợp trói buộc tại loại này hoàn cảnh, liền móc lấy Quách Phủ cùng đi sông sáo giang hồ. Nếu là Trần Bình An biết đây hết thảy, cao thấp đến mắng hắn sẽ không làm chuyện. Cái này trực tiếp đem người nữ nhi bắt cóc, không biết Quách Tĩnh được sủng ái hắc thành cái gì dạng. Nhất là tên ngốc này còn cùng toàn chân giáo ra hỏa lên mâu thuẫn, lần này chính là tìm đến cơ hội chơi ác toàn chân giáo. Quách Tĩnh nếu là biết đây hết thảy, đoán chừng phải hai mắt tối đen, một trưởng đem tiểu tử thúi này cho đánh bay không thể. Không ngờ tiểu long nữ lại một mặt tán thưởng nói ra, toàn chân giáo những đạo sĩ kia sát thực không ra sao. Chỉ là các ngươi không cần đi theo nữa chúng ta muốn chuẩn bị về nhà. Dương Quá vội vàng hỏi nói, là đi ta đại ca thất hiệp trấn cái nhà kia sao? Tiểu long nữ gật gật đầu. Có thể hay không mang ta cùng đi, ta rất lâu đều không gặp đại ca, ta rất muốn hắn. Dạ, nhưng thật ra là hắn có chút sợ người nhạc phụ này đại nhân, nhất là bắt cóc nữ nhi của hắn đi ra đến sông sáo giang hồ. Gần nhất hắn đều phát hiện nhạc phụ đại nhân giống như dẫn theo cây gậy đang tìm hắn, cho nên đến tranh thủ thời gian chạy đến một cái đối phương tìm không thấy địa phương, sau đó đem gạo sống luộc thành bát cháo, nói như vậy không chừng liền sẽ không bị đánh. Tiểu long nữ nhìn xem hắn tình chân ý thiết, nghĩ nghĩ sau gật gật đầu, Bình An nhìn thấy hắn hẳn là sẽ vui vẻ. A, Phiêu Miểu Phong. Lúc này toàn bộ trưởng môn phủ đệ đều tràn ngập một mảnh vui vẻ nhảy cẫng khí, trong đó Tiêu Giao phái trưởng môn Vương Ngự Yên cùng Nhạc Linh San rõ ràng nhất, bởi vì các nàng chuẩn bị toàn bộ đi thất hiệp trấn nha. Cái này mang lên, cái này cũng mang lên, cái này Trần đại ca hẳn là thích, cái này Trần đại ca hẳn là cũng thích. Nghe nữ nhi nói thầm âm thanh, Lý Thanh Lam một mặt sủng lịch nói ra, ngươi lại tắc hạ đi, chúng ta lại phải lại thêm một chiếc xe ngựa. Không có chuyện gì nương, dù sao hiện tại cũng có truyền tống trận. Từ khi các quốc gia công khai truyền tống trận sau, thứ này liền bắt đầu phạm vi lớn sử dụng. Nhưng bởi vì phạm vi có hạn chế, cho nên truyền tống phương diện một lần không chỉ có muốn 50 lượng bạc, mà lại khoảng cách còn làm không được quá xa. Chỉ là coi như thế, nguyên bản từ Đại Tống đến Thất Hiệp Trấn thời gian 10 ngày, cũng bởi vì truyền tống trận nguyên nhân cũng có thể rút ngắn đến 5 ngày. So sánh mẹ con này hai vui vẻ, Linh Trung tắc ngược lại là nhiều hơn mấy phần sầu lo. Nhất là nhìn xem nữ nhi một mặt vui vẻ thu thập hành lý, nàng hai đầu lông mày sầu lo liền càng thêm rõ ràng. Nàng vẫn là làm không được giống Lý Thanh La như vậy nhìn như vậy mở, dù sao vậy cũng quá mở. Nhưng là để nàng từ bỏ Trần Bình An cũng không có khả năng, vô luận từ bỏ ai nàng đều làm không được. Linh Trung tắc thở dài một hơi, không có cách, chỉ có thể ngày sau lại nói. Chương 867, cái này cảm giác đã từng quen biết chương 867, cái này cảm giác đã từng quen biết thời gian thoáng qua liền mất, đảo mắt liền lại qua 2 ngày, khoảng cách cùng vực ngoại khai chiến cũng qua rất lâu. Mà bây giờ, hai bên cuối cùng là quyết định ngưng chiến. Bây giờ vực ngoại phong ấn toàn bộ phương vị bài trừ, hiện tại bọn hắn coi như không cần xuyên qua đặc biệt địa phương liền có thể đi vào Cửu Châu đại lục. Tăng thêm hiện tại Cửu Châu đại lục hỏa lực quá mạnh, liên tục không ngừng võ giả lên tới tiền tuyến, thậm chí đều có chút công thủ dễ hình. Không có cách, Lữ Huyền Thủy chỉ có thể cùng mấy vị khác vực ngoại đỉnh cấp cường giả tìm tới Cửu Châu đại lục bên này biểu thị ngưng chiến. Đối Cửu Châu đại lục tới nói, trận chiến tranh này bọn hắn cũng tương tự không chịu được nổi. Đối mấy đại quốc tới nói, trang chiến dịch này bản thân liền là một trận chỉ có tổn thất không có lợi ích chiến tranh, đánh thắng đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Lại thêm vực ngoại còn có rất nhiều đỉnh cấp cường giả, nếu là thật bức gấp toàn bộ phản công, làm không tốt sẽ để cho Cửu Châu đại lục tổn thất nặng nề. Theo hai phe ký hòa bình hiệp định sau, trận chiến tranh này như vậy kết thúc, Cửu Châu đại lục lần nữa nên đón hòa bình. Chỉ bất quá quốc gia ở giữa khôi phục hòa bình, nhưng theo vực ngoại võ giả bắt đầu tiến vào Cửu Châu đại lục, cái này giang hồ biết càng thêm biến ảo khó lường. Đồ Dư Lưu ánh trăng nhớ chuyện xưa, Hâm Diệu biết chi âm Trần Bình An nằm tại trên ghế xích đu không đứng đắn hừ phát từ khúc, một bên thưởng thức trên trời trời xanh mây trắng. Cao Nguyệt một bên chống cằm nhìn xem hắn, Trần đại ca ngươi hát cái gì, thật là dễ nghe. Từ khi Trần Bình An tu luyện Thánh Tâm Tạo Hóa Quyết, ở bên trong phát hiện có thể đối linh hồn có hiệu quả bí pháp chiêu thức, có thể để một cái bình thường linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say. Mặc dù chỉ là tính tạm thời, nhưng dầu gì cũng có thể để cho Cao Nguyệt ra khỏi phòng cảm thụ cái này giữa hè mỹ lệ phong cảnh. Cái này a, đây là ta tùy tiện mù hát. Cao Nguyệt một đôi trong mắt cười tựa như trăng lưỡi liềm đồng dạng, tùy tiện hát đều có thể như thế em hay. Trần đại ca ngươi thật lợi hại đâu. Nguyệt Nhi ngươi nói quá khoa trương, ta nào có ngươi nói như vậy lợi hại. Tục ngữ nói khiêm tốn khiến người tiến bộ, mông ngựa khiến người tâm tình không tệ. Chỉ ít đối mặt Cao Nguyệt thổi phồng hắn vẫn là thật vui vẻ. Nơi xa Diễm Phi nhìn xem nữ nhi cùng Trần Bình An ở chung, nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua. Chỉ bất quá là Nguyệt Thần đi tới sau, nhẹ nhàng nói ra, ngươi nói Nguyệt Nhi nếu là biết nàng thích nhất Trần đại ca, tương lai rất có thể sẽ trở thành phụ thân của nàng, nàng biết thế nào nghĩ? Nguyên bản vẻ mặt tươi cười Diễm Phi nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi bây giờ thật là càng ngày càng chán ghét. Nguyệt Thần nhẹ nhàng cười nói, là sao, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta như vậy rất tốt. Có lẽ là không có phục quốc ràng buộc, lại có lẽ là treo ở trong lòng bên trên âm dương gia đã biến mất, Nguyệt Thần tính cách đối với lúc trước xảy ra biến hóa rất lớn. Chuẩn xác mà nói, nàng bây giờ mới là nguyên bản chân thực tính cách, chỉ là tại âm dương gia thời điểm nàng đem những này đều cho ngụy trang. Nhưng có một chút không có biến, đó chính là đem Diễm Phi xem như mình đối thủ lớn nhất. Ngươi nếu là rất nhàn nói liền đi hậu viện giặt quần áo, vẫn là nói người nào đó hôm qua chơi mặt trược bại bởi ta, chuẩn bị quy nợ. Công thủ dễ dàng làm, Diễm Phi trên mặt tươi cười, Nguyệt Thần nụ cười trên mặt biến mất. Hừ, ta cũng không phải ngươi, ta sẽ không quy nợ. Diễm Phi một mặt ngoạn vị nhìn xem nàng, đã sẽ không bị nợ, vậy còn không nhanh đi giặt quần áo. Nguyệt Thần nhịn không được siết chặt nắm đấm, lập tức buông tay ra nói nghiêm túc, chờ lấy đi, lần sau ta nhất định sẽ thắng trở về. Nói xong nàng liền khó chịu đi, sau đó còn đặc địa cầm lấy chậu gỗ cùng Diễm Phi quần áo bẩn cố ý ở trước mặt nàng đi ngang qua, biểu thị mình không phải quỵt nợ người. Nơi xa quan chiến mấy cái nha đầu hai mặt nhìn nhau. Ta thế nào cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết ta? Ta cũng có chút. Hoàng Dung nhịn không được nói ra, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, các nàng thật giống như Nguyệt tỷ tỷ các nàng lúc trước đồng dạng. Trải qua Hoàng Dung nhắc nhở, mấy cái nha đầu cũng đều kịp phản ứng, chắc không được luôn cảm thấy ở đầu thấy qua. Nhưng ngay sau đó mấy cái nha đầu đống nhiên giống nhau như lúc thở dài, cái này khiến Liên Tinh rất là nghi hoặc. Thế nào sao? Nhất Ngoan Khương nghe một mặt hề bài nói ra, Liên Tinh tỷ ngươi không biết, trước kia cách cục là sư phó các nàng, sau đó là chúng ta, hiện tại biến thành sư phó các nàng, sau đó phía sau là Phi Yên tỷ tỷ và Nguyệt Thần tỷ tỷ, sau đó mới là chúng ta. Diễm Linh Cơ một mặt tang thương nói ra, địa vị lại thấp hơn đâu. A cái này. Liên Tinh nghe xong không nói, bởi vì nàng cũng có chút tự bế. Diễm Diễm bùn các nàng tốt xấu còn có thể sắp xếp, mình là ăn gà cũng còn không ăn được, vậy chẳng phải là muốn xếp tại càng phía sau. Nghĩ tới đây nàng cũng càng thêm khó chịu. Ai đi ngang qua Bùi Nam Vi nghi hoặc nhìn mấy cái nha đầu, thế nào đây là, không vui sao? Thanh Điểu lúc này đi tới, cười nói ra, các ngươi nếu là không có cái gì chuyện, liền cùng ta đi trên đường mua đồ đi, Ninh tỷ tỷ cùng Thi Âm các nàng cũng nhanh trở về, chúng ta phải đem xương phòng tất cả đều thu thập xong. Tốt ta. Đi đi đi, đi ra ngoài mua đồ nha. Theo sau một bang cô nương liền cấp hống hống đi ra cửa, Trần Bình An thấy thế lắc đầu. Thật sự là tâm lớn nha đầu, cái gì đều không cần quan tâm. Không giống hắn, muốn quan tâm chuyện nhiều lắm. Chúng nữ, là người có thể nói ra đến nói sao. Lần này không chỉ có là Long Nhi các nàng trở về, liền ngay cả Ngự Yên cùng Thanh La các nàng đồng thời trở về, lần này trở về như thế nhiều người, trong nhà lương thực dư đều nhanh không đủ. Làm Thanh Phong viện nam nhân duy nhất, hắn còn phải nghĩ đến thế nào kiếm tiền mua gạo, khó, quá khó khăn, nếu như không phải nhà kho trồng chất hoàng kim quá lóa mắt, vậy hắn nhất định là khó khăn nhất nam nhân. Ngay tại Trần Bình An nhìn Xuân Thu mới nhất một lần, Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên cùng một chỗ nhảy dây tranh minh hoa lúc, hai thân ảnh che khuất xuyên qua cây hoa đảo rơi xuống điểm điểm ánh nắng. Trần Bình An đem sách lấy ra, quen thuộc đỏ trắng thân ảnh đứng tại trước mặt. Trần Bình An nhíu mày nói ra, đây là chuẩn bị đi rồi. Yêu Nguyệt trước tiên mở miệng, trải qua những ngày này tu luyện, tu vi của chúng ta đã triệt để vững chắc, trong thời gian ngắn cũng sẽ không còn có tăng lên, cho nên ta dự định về trước một chuyến Di Hoa Cung. Đông Phương Bất Bại cũng mở miệng nói ra, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng còn có rất nhiều chuyện không có xử lý, tăng thêm hiện tại trên giang hồ xuất hiện như thế nhiều thế lực, nếu như ra cái gì chuyện tiểu chiêu một người xử lý không đến. Trần Bình An ngược lại là chưa hề nói cái gì giữ lại, chỉ là cười nói ra, được thôi, chỉ là cũng đừng quá lâu không trở lại, dù sao hai người các ngươi không tại ta cũng không quá quen thuộc. Yêu Nguyệt một mặt ngoạn vị nói ra, là sao, thế nhưng là ta thế nào cảm giác ngươi cũng không có không quen. Đông Phương Bất Bại đôi mắt hơi nâng nói ra, trong nhà như thế nhiều cô đường, ngươi sợ là vui vẻ cũng không kịp đi. Trần Bình An tức giận nhìn xem hai người, khác nói mỏ, ta cũng không vui vẻ, ta chỉ cảm thấy áp lực. Lời này lập tức dẫn tới hai người ánh mắt khinh bỉ, đối với hắn nói là một chữ đều không tin. Chương 868, vui với giúp người Trần Bình An. Chương 868, vui với giúp người Trần Bình An. Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại vẫn là đi, chỉ là trước khi đi vẫn là lại đi Mãn Thanh nước biên cảnh đánh một trận. Cái này khiến nguyên bản đóng giữ thanh binh lại thể hội một lần, cái gì gọi là đất rung núi chuyển tận thế cảnh tượng. Thanh binh, ta cảm ơn các ngươi a. Nhưng rất nhanh, lại có một người hướng Trần Bình An chào từ biệt. Thật muốn đi sao? Từ Chi Hổ nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ cùng vực ngoại chiến tranh kết thúc, Bắc Lương lần này cũng là tổn thất nặng nề, ta sợ Ly Dương Hoàng thất sẽ ở lúc này đối Bắc Lương ra tay, ta muốn trở về. Cứ việc Từ Chi Hổ biết mình trở về cũng không cải biến được cái gì, nhưng ít ra nàng có thể che ở phụ thân phía trước. Trần Bình An nói vẫn là đối nàng ảnh hưởng rất lớn, lúc trước nàng tiếp nhận Bắc Lương quận chúa phú quý, bây giờ muốn tới kính dâng thời điểm, nàng không muốn một mình không đếm xỉa đến. Chỉ ít, nàng không thể để cho phụ thân một người đối mặt. Nhìn xem nàng ánh mắt bên trong kiên nghị, cái ánh mắt này ngược lại là rất giống Từ Hiểu tính tình. Hắn đối Từ Hiểu kỳ thật không có cái gì ác cảm, nhiều lắm là chính là tương đối không thích Từ Phượng Niên mà thôi, cho nên đối với Từ Chi Hổ quyết định hắn lựa chọn tôn trọng. Đã quyết định liền đi làm đi, chỉ là Thanh Phong viện đại môn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở, thời điểm nào nghĩ trở về liền trở lại, ta vẫn luôn tại. Chính là như vậy, vĩnh viễn là một bộ như gió xuân ấm áp tiểu dung, dùng nhất bình thản ngữ khí nói nhất phụ lòng người động ân tình nói. Nếu không phải người ở đây như thế nhiều, Từ Chi Hổ đoán chừng cũng nhịn không được nghĩ nào vào trong ngực của hắn. Từ Son Thủy Linh Linh đôi mắt chớp động, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, có thể đưa ta sao? Nhìn xem con mắt của nàng, Trần Bình An gật đầu, được. Theo sau, Trần Bình An dắt ngựa xe cùng Từ Chi Hổ một đường hướng phía bên ngoài trấn đi đến. Trên đường đi hai người đều không nói gì, đối Từ Chi Hổ tới nói nàng đã thành thói quen tại Thanh Phong viện thời gian, ở chỗ này mỗi một ngày nàng đều rất vui vẻ. Nhưng Bắc Lương nàng lại không yên lòng, có một số việc rất khó xong toàn. Từ Chi Hổ chỉ hy vọng cái này đá xanh tiểu đạo có thể mọc một chút, dạng này liền có thể đi lâu hơn một chút. Nhưng lại dài đường cuối cùng rồi sẽ có đi đến đầu thời điểm, rất nhanh liền đã đến thị trấn Lối Bảo. Từ Chi Hổ mở miệng nói, liền đưa đến cái này đi. Trần Bình An dừng bước, quay người nhìn xem một thân áo đỏ váy dài Từ Chi Hổ. Hai người liền như thế đối mặt, một lát sau Trần Bình An mới mở miệng nói ra, mặc dù bệnh của ngươi đều đã chữa khỏi, nhưng trở về sau vẫn là đừng quá mức mệt nhọc, ta chuẩn bị một chút tĩnh khí dưỡng thần thuốc cho ngươi đặt ở trong xe ngựa, mỗi ngày một bộ thân thể liền sẽ không xuất hiện cái gì chuyện. Đúng rồi, ta chuẩn bị độc dược và thuốc giải cũng đặt ở trong xe ngựa, những vật này mang theo trong người, gặp được cái gì nguy hiểm cũng có thể giúp ngươi thoát khốn. Còn có. No. Trần Bình An lời còn chưa nói hết, liền bị Từ Chi Hổ cho một thanh ôm vào trong ngực, nhón chân lên ôm lấy cổ hôn lên. Những động tác này đều vẫn là Trần Bình An thoại bản bên trong nhận ra, hiện tại cũng bị nàng cho học được. Lại bị cưỡng hôn, đây là Trần Bình An trong đầu duy nhất ý nghĩ, nhưng rất nhanh hắn liền đổi bị động làm chủ động, bắt đầu xâm nhập cửa thành công thành chiếm đất. Cuối cùng nhất thật sự là Từ Chi Hổ không nín thở được, theo bản năng đem Trần Bình An cho đẩy ra. Cái này còn có không ít làm xong việc nhà nông trở về bách tính, nhất là mấy cái trẻ nhỏ còn nhìn say sưa ngon lành. Trẻ nhỏ phụ mẫu đội vàng nắm tay ngăn tại hải tử trước mặt, ngươi còn nhỏ, cái này không nhìn nổi. Nương, vậy có phải hay không lớn lên liền có thể nhìn? Nghe chung quanh, Từ Chi Hổ đỏ mặt chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ta đi trước. Nói xong cũng không quan tâm, trốn giống như chạy tới trong xe ngựa. Trái lại Trần Bình An cái này ra mặt dày, đối mấy cái trẻ nhỏ ca cười nói ra, tiểu hài tử không thể yêu sớm. Theo sau bọn người đi đến sau, một mực ngồi tại nóc nhà uống rượu Lý Thuần Cương đi xuống. Trần Bình An chắp tay nói, lần này liền phiền phức tiền bối. Lý Thuần Cương mở miệng nói ra, vốn chính là Từ Hiểu gia hỏa kia thuê ta cái lão nhân này bảo hộ con của hắn, bây giờ bảo hộ nữ nhi của hắn cũng là trách nhiệm của ta. Nói đến đây Lý Thuần Cương ngữ khí dừng lại, nhìn xem Trần Bình An nói ra, huống hồ ngươi giúp ta cái lão nhân này như thế nhiều, coi như ngươi không nói ta cũng biết an toàn đưa nàng cho đưa về Bắc Lương. Nếu là có nhận biết Lý Thuần Cương người ở đây nhất định sẽ chấn kinh, bởi vì hiện tại Lý Thuần Cương gãy mất cánh tay kia đã trở về hình dáng ban đầu, thậm chí trên người hắn khí tức đã không phải là đại tông sư, mà là thiên nhân cảnh giới. Từ khi lần trước Trần Bình An đi tìm hắn sau, nói với hắn những lời kia, để hắn nhìn những lời kia bản nội dung, thành công trợ giúp hắn bài trừ tâm ma tìm về mình kiếm tâm, những này để hắn một lần nữa về tới thiên nhân cảnh. rồi sau đó Trần Bình An lại hỗ trợ trị liệu hắn, có phụ trợ thần chiếu kinh cùng thánh tâm quyết để cái kia đầu gãy mất cánh tay lại lần nữa dài đi ra, để hắn đi nhà xí có thể dùng hai cánh tay xách quần. Có thể nói hắn có thể khôi phục lại đã từng định phong mình, đây hết thảy đều muốn quy công với Trần Bình An, như thế lớn ân tình, hắn cũng không biết nên thế nào báo đáp, cho nên hộ tống từ chi hổ về Bắc Lương căn bản tính không được cái gì chuyện. Nhìn qua xe ngựa dần dần biến mất ở dưới ánh tà dương, Trần Bình An thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói ra, "Ra đi." Chỉ gặp một đường dù sao đều như thế cao thân ảnh từ trong rừng cây đi ra. "Gặp qua đại nhân." Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát có chút e ngại đối với Trần Bình An hành lễ. Trần Bình An nhìn trước mắt tòa này núi thịt biểu lộ có chút cổ quái, như thế nói ngươi là thật mang thai từ Phượng Niên Hải Tử rồi. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát vội vàng gật đầu, không dám lừa gạt đại nhân. "Thôi, đã ngươi không phải tìm đến chuyện ta cũng liền không làm khó dễ ngươi, ngươi muốn đi Bắc Lương liền đi đi." Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát mặt mũi tràn đầy vui mừng, đa tạ đại nhân thành toàn. Trần Bình An ném qua đi một cái bình sứ, trong này đan dược mỗi ngày một hạt, có thể bảo hộ ngươi bụng. "Hả? Ngươi bụng ở đâu?" "Khô khụ, có thể bảo trụ con của ngươi thẳng đến xuất thế trước đều bình an, coi như là cho ngươi đi theo hộ tống tỷ tỷ của hắn thù lao." Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát như nhặt được trọng bảo tiếp được bình sứ, đối Trần Bình An dập đầu nói, "Đa tạ đại nhân. Cuối cùng nhất lại khuyên ngươi một câu, tại hài tử không có xuất thế trước đừng đi Bắc Lương vương phủ, cũng không cần để bất luận kẻ nào biết ngươi mang thai từ Phượng Niên hài tử." "Ta hiểu được." Nhìn xem đi xa sóng cương, Trần Bình An nhịn không được lắc đầu nhả rãnh, thế giới này đều biến thành cái gì dạng, thật sự là càng ngày càng chịu tượng. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát mang thai từ Phượng Niên hài tử, đây là sự thực kéo a đến bây giờ Trần Bình An đều không thừa nhận là hắn bận rủi phù hiệu quả, chỉ coi là chính từ Phượng Niên làm. Rõ ràng từ Phượng Niên đều nện nhà mình đại môn, mình còn đối với hắn thê tử cũng chưa xuất thế hài tử như thế tốt mới, Trần Bình An nhịn không được cảm thán mình là thật thiện lương. Từ Phượng Niên nếu là nhìn thấy Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát tìm tới cửa, còn mang đứa bé nói là hắn thân sinh, cũng không biết hắn sẽ lộ ra cái gì dạng biểu lộ, thật là có điểm tò mò. "Tiểu tử thúi, không nghĩ tới miệng ngươi vị như thế nặng, dạng này người ngươi cũng xuống dưới phải đi miệng." Nguyên bản cười xấu xa Trần Bình An mặt trong nháy mắt đêm đen đến, tức giận nói ra, ít nói hiệu nói vượng, cũng hơn ngàn tuổi người còn như thế giả mà không kính, ngươi không sợ bị trời phạt sao? Độc Cô Cầu Bại khiêng tuổi lửa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cười hắc hắc nói, không sợ, muốn nói bị trời phạt, tiểu tử ngươi khẳng định là tại phía trước ta đi. Trần Bình An trợn trắng mắt xoay người rời đi, hắn thật sự là không muốn lý ra hòa này. Ở chung lâu mới biết được, trong truyền thuyết cao ngạo cao lạnh Độc Cô Cầu Bại lại là cái muộn tao lao sử nam. Chương 869, tựa như là một giấc mộng. Chương 869, tựa như là một giấc mộng. Mặt trời lặn dư huy, bất chi bất giác một ngày lại muốn đi qua. Này thời gian trôi qua là thật nhanh a. Trần Bình An vừa vặn nghe được Khương Nghê, đi tới gõ gõ trán của nàng, ngươi mới bao nhiêu lớn điểm nhân kỷ, liền bắt đầu cảm thán thời gian. Khương Nghê có chút không phục hết nho nhỏ ngực, người ta đã 18 tuổi, là người lớn rồi. A đúng đúng đúng, là người lớn rồi. Bùn, ngươi gần nhất có hay không cùng Tào Trường Khanh liên hệ? Khương Nghê nghĩ nghĩ nói ra, trước đó vài ngày cờ chiếu thúc thúc còn viết thư cho ta, nói hắn đã mang cái kia gọi Hạng Vũ tiểu hài tử về tới Tây Sở địa điểm cũ. Xem ra Tào quan tử là thật muốn cho Tây Sở một lần nữa trở về a. Khương Nghê trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều hơn mấy phần tự trách, là ta cô phụ cờ chiếu thúc thúc. Trần Bình An nuốt nuốt tóc của nàng, nói khẽ, nha đồng đốc, ngươi vốn là không có làm sai qua bất cứ chuyện gì, ngươi chỉ là không thích những này miếu đường quyền lực đấu tranh. Thế nhưng là, Khương Nghê ngẩng mặt lên nhìn xem hắn, Trần đại ca ngươi không phải cùng Từ tỷ tỷ nói, mỗi người đều có trách nhiệm của mình, nàng là Bắc Lương của chúa, cho nên nàng muốn vì Bắc Lương chịu trách nhiệm, ta thân là Tây Sở công chúa, lại cái gì đều không muốn gánh chịu. Ngươi cùng nàng không giống, ngươi từ khi còn bé liền kinh lịch phụ mẫu chết đi thống khổ, cũng không có hưởng thụ cái gọi là công chúa đãi ngộ, ngược lại biến thành một cái thị nữ. Đối Tây Sở cùng Tây Sở di dân mà nói, ngươi cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, ngươi chỉ cần vì chính mình mà sống liền tốt. Bất cứ chuyện gì đều là tương đối, Khương Nghê chưa hề đều không có hưởng thụ được thân phận ban cho phúc lợi, đối nàng mà nói vong quốc công chúa ngược lại là một loại công xiềng, cho nên bất luận kẻ nào đều không thể dùng cái này đến áp chế nàng đi vì Tây Sở làm chút cái gì. Nghe Trần đại ca an ủi, cảm thụ đầu này bên trên vuốt ve, Khương Nghê tâm không tự chủ bình tĩnh trở lại, trên mặt cũng lộ ra con mèo cùng khoản hài lòng hưởng thụ biểu lộ. Trần đại ca, có ngươi thật tốt. Trần Bình An nghe vậy vui lên, túi người méo nheo khuôn mặt của nàng. Nha đồng đốc, sau này ít nghĩ những thứ này loạn thất bắt ao, ta à chỉ hy vọng các ngươi có thể mỗi ngày vui vẻ một chút còn sống. Một bên Ngư Ấu Vi mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem đây hết thảy, nàng cũng rất nhớ cùng công chúa đồng dạng bị công tử đối xử như thế. Một bên khác Liên Tinh cũng là như thế, nàng suy nghĩ nhiều bị tỷ phu sờ đầu một cái, thân mật xoa bóp gương mặt. Trần Bình An không biết Tào Trường Khanh cùng Hạng Vũ có thể thành hay không chuyện, bất quá hắn ngoại trừ tò mò bên ngoài cũng không có ý khác, càng không có muốn lẫn vào trong đó dự định. Phục quốc, trên đời này luôn luôn có rất nhiều người muốn phục quốc, đến cuối cùng nhất chỉ là cũng là hoàng lương nhất mà thôi. Bánh xe lịch sử cuộn cuộn, chắc chắn sẽ có người ý nghĩ hao huyền phá vỡ cải biến tất cả, đương nhiên cũng có thành công, chỉ là loại người này chung quy là số ít. Mà Tào Trường Khanh nói không chừng có cơ hội, dù sao hiện tại Ly Dương Hoàng thất cùng các đại phiên vương nội bộ lục đục, phiên vương nhóm ước gì có người động trước, dạng này bọn hắn liền có thể vào cuộc tranh đoạt hoàng vị. Mà ở trong đó lớn nhất phiên vương Từ Hiểu, ngược lại là nhất không hy vọng Ly Dương xảy ra phản loạn người. Bắc Lương vương phủ, Từ Hiểu ngồi với thính triều đình bên trong cùng Lý Nghĩa Sơn đánh cờ, trong bữa tiệc hắn đột nhiên thở dài. Lý Nghĩa Sơn cúi đầu nhìn xem bàn cờ, ngã xuống sau mới mở miệng nói ra, vương gia cớ gì thở dài? Ngươi theo ta thân kinh bách chiến nhiều năm, lại thế nào lại không biết ta vì sao thở dài? Lý Nghĩa Sơn cười cười, Vương gia cái này âm thanh thở dài bên trong có đối Bắc Lương tương lai lo lắng, cũng có đối với thiên hạ đại thế lo lắng. Nói đến đây Lý Nghĩa Sơn dừng lại một chút, nâng đầu nhìn xem hắn nói ra, còn có đối Quả Hồng Điện hạ lo lắng.
Đúng vậy a.
Từ Hiểu nhìn ngoài cửa sổ trời chiều mở miệng nói, ai có thể nghĩ tới Phượng Năm lần này thất hiệp chấn một nhóm, thế mà lại tao ngộ nhiều như vậy sự cố, ta đang suy nghĩ có phải hay không lúc trước liền không nên để hắn đi thất hiệp chấn. Lý Nghĩa Sơn lại cười nói ra, vương gia trong lòng không phải có đáp án à? Từ Hiểu đông nhiên cười ha ha, chỉ vào Lý Nghĩa Sơn nói ra, ngươi à ngươi, có đôi khi ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không biết ta tất cả ý nghĩ. Lý Nghĩa Sơn nói ra, tuy nói lần này Quả Hồng tao ngộ không tốt chuyện, nhưng đối Quả Hồng tới nói chưa hẳn không phải chuyện tốt, chí ít hiện tại hắn kết nối đảm nhiệm Bắc Lương không có phản cảm cảm xúc, biết được tham dự Bắc Lương sự vụ. Từ Hiểu gật gật đầu, Phượng Năm cải biến ta cũng nhìn ở trong mắt, hắn hiện tại đã có tiếp nhận ta ý nghĩ, điểm này cải biến để cho ta rất vui vẻ, chỉ là vừa nghĩ tới hắn tại Đại Minh trải qua, ta cái này làm cha cũng có chút trong lòng cảm giác khó chịu. Mấy trăm cân núi thịt, từ đây từ hoàn khố Quả Hồng biến thành Thận Hư Quả Hồng, những này làm một nam nhân như thế nào đối mặt, thậm chí rất nhiều sẽ còn tại chỗ sụp đổ. Lý Nghĩa Sơn cao mày nói, đây quả thật là không có cái gì biện pháp, cũng may vạn hạnh trong bất hạnh là Quả Hồng điện hạ còn có thể tiếp tục nối dõi tông đường. Từ Hiểu lắc đầu, không có để làm gì, tiểu tử này hiện tại là một cô nương đều trước mắt, sợ là còn tại nhớ Khương Nghê nha đầu kia. Nói đến đây Từ Hiểu ngữ khí hối hận nói ra, có lẽ lúc trước thả Khương Nghê rời đi chính là cái quyết định sai lầm. Vương gia không cần tự trách, trên đời hết thảy tất cả đều có định số, huống hồ nếu không phải thả Khương Nghê rời đi, cũng sẽ không để Quả Hồng có hiện nay cải biến. Có lẽ là phát hiện mình nói có chút không ổn, Lý Nghĩa Sơn tiếp lấy nói ra, tuy nói chưa thể đạt được vị kia trợ giúp, nhưng Khương Nghê cái này vòng quốc công chúa đổi lấy Quả Hồng thức tỉnh, điểm này cũng đã đủ rồi. Kỳ thật Lý Nghĩa Sơn ý nghĩ cũng là Từ Hiểu ý nghĩ, mặc dù hắn nội tâm có chút xoắn xuýt tự trách, nhưng là có thể để cho nhi tử nguyện ý tiếp nhận Bắc Lương, đây hết thảy liền đều đáng giá. Nói đi cũng phải nói lại, Son Hổ tại thất hiệp trấn chữa bệnh, cũng không biết thời điểm nào mới có thể trở về. Lý Nghĩa Sơn tiếp tục ngã xuống cười nói, vương gia nhưng thật ra là muốn nói, Trần Bình An người này đi. Từ Hiểu gật gật đầu. Lần này thất hiệp trấn sự kiện bên trong, Trần Bình An tuyệt đối là trọng yếu nhất một người, cơ hồ tất cả mọi chuyện đều là quay chung quanh hắn mới xảy ra. Bất quá đối với chuyện của con hắn đương nhiên sẽ không vung nổi Trần Bình An, đành phải cảm thán con trai mình vận khí không tốt lắm. Đồng thời hắn giúp nữ nhi chữa bệnh, điều này cũng làm cho Từ Hiểu đối người này nhiều hơn mấy phần hảo cảm, mặc dù hắn là đoạt mình con dâu người. Cái này Trần Bình An ta có thể tra được không nhiều, chỉ là một người như vậy có thể được đến Đại Minh hai đại đỉnh cấp thế lực trưởng môn ưu ái, đủ để chứng minh hắn thật không đơn giản. Lý Nghĩa Sơn muốn nói lại không nói đúng lắm, dạng này người không nhất định là bọn hắn có thể trêu chọc. Kỳ thật điểm ấy Từ Hiểu tự nhiên cũng biết, hắn chỉ là đang nghĩ đối phương đến cùng là cái gì thân phận. Hiện tại cùng vực ngoại chiến tranh đã tạm thời kết thúc, chúng ta Bắc Lương tổn thất không ít nhân mã, rất nhiều chuyện lại lần nữa về tới trong nước, Ly Dương Hoàng thất khẳng định sẽ còn tiếp tục ra tay với chúng ta, vương gia nhất định phải chuẩn bị sớm mới được. Từ Hiểu ánh mắt bên trong mang theo mấy phần tàn nhẫn, hiển nhiên là làm xong như thế nào đối mặt Ly Dương Hoàng thất thủ đoạn. Một bên khác, tu luyện hoàn tất Từ Phượng Niên đang tại nghỉ ngơi, đột nhiên trong mộng xuất hiện một tòa cự đại thân ảnh, Thái Sơn áp đỉnh ép ở trên người hắn. Một giây sau hắn đột nhiên mở to mắt ngồi dậy, thở hổn hển. Thiếu gia lại thấy ác mộng sao? Từ khi trở lại Bắc Lương sau, hắn mỗi ngày đều sẽ mộng thấy cùng Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát phát sinh qua chuyện, mỗi lần đều sẽ bị ác mộng làm tỉnh lại. Tựa như là một giấc mộng, tỉnh thật lâu vẫn là không dám động. Chương 870, ngày đi một thiện Trần Bình An chương 870, ngày đi một thiện Trần Bình An đối với Từ Phượng Niên nguyện ý tiếp nhận Bắc Lương, trừ Lộc Sơn tuyệt đối là Bắc Lương trong quân vui vẻ nhất người. Hắn là trung thành nhất Từ Phượng Niên người, thậm chí có thể nói Quả Hồng mệnh so với hắn mạng càng trọng yếu hơn. Chỉ là vừa nghĩ tới Quả Hồng tại thất hiệp trấn tao ngộ, trừ Lộc Sơn liền giận không kềm được, nếu không phải nghĩa phụ không cho phép, hắn đoán chừng đã mang binh đi thất hiệp trấn gây chuyện. Đối với Quả Hồng cải biến hắn rất vui vẻ, nhưng cùng lúc Quả Hồng tao ngộ để hắn rất tức giận. Thậm chí ngay tiếp theo, hắn đem phần này sát ý đều tái giá đến Khương Nghê cùng Trần Bình An trên thân. Ba, nếu không phải ngươi đi thất hiệp trấn, điện hạ cớ gì xảy ra loại sự tình này? Trừ Lộc Sơn nhìn xem bị ôm thật nhiều đau người dơm phía trên còn biết Trần Bình An ba chữ. Như ngươi loại này hương giã tiểu nhân lại dám cướp chúng ta điện hạ nữ nhân, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Nhưng vào lúc này quân trướng bên ngoài đột nhiên xông tới mấy tên binh sĩ, trong tay bọn họ còn đang nắm một vị bị trói phụ nhân. Tướng quân, van cầu các ngươi thả ta đi, hài tử của ta cùng trượng phu đang ở nhà bên trong chờ ta. Trừ Lộc Sơn thân hình cao lớn, là một cái cao lớn mập mạp, trên thân bạo ngược tàn bạo chi khí để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Trừ Lộc Sơn hừ lạnh một tiếng, nếu là còn dám nhao nhao đến lao tử, có tin ta hay không đem các ngươi cả nhà đều cho rút gần lột ra. Nghe nói như vậy phụ nhân bị dọa phát sợ, không dám lại nói một câu. Bắc Lương đều biết Trừ Lộc Sơn tàn bạo, cho nên phụ nhân càng là không còn dám chọc giận hắn. Mà tại một bên khác, thế thân người dơm Trần Bình An chính cóng bạ dẹt đi vào Bắc Lương. Từ khi vực ngoại chiến tranh kết thúc sau, Trần Bình An liền rời đi vực ngoại chuẩn bị trở về thất hiệp trấn. Thế thân người dơm mặc dù có thể sử dụng hắn đại bộ phận võ công tâm pháp, nhưng giống ngàn dặm một cái chớp mắt dạng này kỹ năng lại là không cách nào sử dụng, cho nên hắn chỉ có thể đi bộ trở lại thất hiệp trấn. Cũng may Bắc Lương nơi này có cái truyền tống trận, lại có thể để hắn ít đi không ít đường. Lúc này hắn đã đi tới Bắc Lương một cái thành trấn bên trên, nhìn quy mô hẳn là một cái huyện thành, không phải rất lớn. Muốn nói thế thân người dơm chỗ tốt, đó chính là không cần ăn cơm, nói cho cùng đây chính là hắn chính là đem một sợi thần thức để vào người dơm bên trong, cho nên cảm nhận bên trên thể nghiệm sẽ rất ít. Ngay tại lúc hắn đi vào huyện thành cửa vào, đột nhiên đã nhìn thấy rất nhiều người đối cửa thành chỉ trỏ nói chút cái gì. Làm một bát quái người điên, Trần Bình An đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Quân gia van cầu các ngươi, van cầu các ngươi thả phu nhân nhà ta đi, trong nhà hài tử vẫn chờ bú sữa a, quân gia. Trấn giữ cửa thành binh sĩ không dám nhìn cái này ánh mắt của nam nhân, bởi vì bọn hắn đều biết thế nào chuyện, cũng biết đối phương thê tử rất có thể không về được. Nhưng bọn hắn không dám đi tìm Trử Lộc Sơn. Bắc Lương quân người nào không biết Trử Lộc Sơn tàn bạo, lúc trước cùng Từ Hiểu đánh thiên hạ thời điểm, dập Tây Thục thì đem Tây Thục hoàng đế 6 cái nữ nhi trong vòng một đêm giàn vật đến chết. Tây Thục kiếm hoàng tức thì bị hắn tàn nhẫn treo ở trên lá cờ thị chúng, rút gân lột da càng là hắn thường dùng thủ đoạn. Đây cũng là tại sao, Bắc Lương quân dân đều đối Trử Lộc Sơn e ngại như hổ. Cái này từ lang gia cũng là không may, ngươi nói sinh con liền không thể ra khỏi thành sao, thế nào còn dám đợi ở chỗ này à? Ai nói không phải đâu, có cái nào không biết ác ma kia đam mê. Trần Bình An nghe được chung quanh dân chúng nghị luận, đại khái hiểu thế nào chuyện. Trừ Lộc Sơn tên ngốc này không chỉ có trời sinh tính tàn bạo, hơn nữa còn cực kỳ biến thái, bởi vì tên ngốc này có một cái sở thích đặc biệt, đó chính là cùng á tổ tổ quốc người đồng dạng thích uống đồ chơi kia. Chỉ cần biết rằng nhà ai sinh con, liền phải đem đối phương phu nhân bắt đi, dáng dấp đẹp mắt liền lưu lại, không hài lòng liền để mà cực hình tra tấn, chết trong tay hắn dưới nữ tử không biết bao nhiêu. Nhưng chính là tàn bạo như vậy người, thế mà còn có không ít người tẩy trắng hắn, nói hắn trung thành, cũng là có vô số người đem mình đưa vào Từ Phượng Niên, thậm chí còn cảm thấy hắn đáng yêu. Thật tình không biết những cái kia thích đưa vào Từ Phượng Niên ra hỏa, chỉ có thể là bị Trử Lộc Sơn tra tấn nữ tử gia quyến. Nhắc tới trên đời để Trần Bình An muốn giết người không nhiều, điền bá quang loại này dâm tặc tính một loại, thanh chó cũng coi như một loại, còn lại chính là giống Trử Lộc Sơn loại này giết hại ngược sát vô tội ra hỏa. Đối nhân vật phản diện tới nói làm chuyện ác giết người là bình thường, nhưng có câu nói thế nào nói đến, sát sinh không ngược sinh. Trừ Lộc Sơn loại người này so điền bá quang những này còn muốn ghê tởm, thậm chí có thể nói đã không tính là người. Nhưng chính là bởi vì hắn là Từ Hiểu nghĩa tử, trung thành nhất Từ Phượng Niên người, dù là hắn làm lại nhiều ác đều không ai nói hắn cái gì. So sánh dưới, Trần Bình An đều cảm thấy Trần Chi Báo người này không tệ. Ngạch gạo đậu hũ, Phật nói ta không vào địa ngục, ta đưa ngươi nhập. Trần Bình An có ngân sắc lớn thư đi vào người kia trước mặt, thê tử ngươi bị Trừ Lộc Sơn bắt lại. Nam nhân quay đầu nhìn xem thiếu niên này, cứ việc thiếu niên nhìn xem rất phổ thông, nhưng trên người cách ăn mặc hiển nhiên cũng không phải là một người bình thường. Hắn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, quỳ rạp xuống Trần Bình An trước mặt dập đầu, "Thiếu hiệp, van cầu ngươi mau cứu phu nhân nhà ta đi, ta đứa bé kia mới vừa vặn xuất thế." Trần Bình An mở miệng nói, "Kia Trừ Lộc Sơn ở đâu, mang ta đi." Binh lính thủ thành nghe được hắn muốn đi sông quân doanh không chỉ có không tức giận, một người trong đó ngược lại cũng tốt bụng khuyên đủ, "Vị công tử này, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi cho thỏa đáng, nơi đó thật sự là quá mức nguy hiểm." Trần Bình An nhìn một chút thiên địa này, theo sau nói một câu bọn hắn nghe không hiểu. "Ngay đi một thiện nha, dù sao cũng phải có người đi làm không phải." Nói xong, hắn nắm lên nam nhân bả vai thả người nhảy lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng ai cũng không dám lại nói cái gì. Rất nhanh, Trần Bình An liền đến khoảng cách quân doanh 100 mét vị trí. "Ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi giúp ngươi đem nhà người phu nhân cấp cứu ra." "Thiếu hiệp cẩn thận chút." Trần Bình An thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, trong quân doanh các binh sĩ nghe thấy chủ trướng tiếng kêu thảm thiết, từng cái đều kinh hồn táng đảm nhưng lại không dám nói lời nào. Trần Bình An nhảy lên đi vào chủ trướng phía trên, khi hắn tay mở ra một cái lỗ hổng nhìn thấy bên trong tràng cảnh sau, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Chỉ gặp chủ trong trướng mùi rượu hỗn hợp có mùi máu tươi tứ tán mở, Trừ Lộc Sơn kia mập mạp như núi thân thể toàn bộ rơi vào tại gia hổ trên ghế ngồi, trong tay còn mang theo một vò liệt tiểu ừng uống một hớp lớn. Mà tại bên chân của hắn, vừa mới bị kia cầu xin tha thứ phụ nhân áo quần rách nát, ngực hai vú đã sớm bị cắt đi, cổ và mẹo, cả người chết không nhắm mắt. Trong góc, còn có 5-6 cái bị bắt đến thiếu nữ run lẩy bẩy nhìn xem một màn này, sắc mặt tái nhợt tràn đầy sợ hãi, ánh mắt bên trong cũng là tuyệt vọng. Tại vách trướng bên trên, lại còn treo mấy món lấy ra người, một tấm trong đó ra người trên lưng, còn ấn có huyền âm phường ấn ký, một màn này kinh khủng đáng sợ. Trừ Lộc Sơn ở rượu, nổi giận mắng, "Phi, thật là vô dụng đồ vật, mới chơi một hồi liền không được." Trên mặt của hắn tràn đầy tàn nhẫn, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong mấy cái kia thiếu nữ, liền tựa như đánh giá dê đợi làm thịt. Chương 871, nữ đế đại nhân giá lâm, toàn diện tránh ra. Chương 871, nữ đế đại nhân giá lâm, toàn diện tránh ra. Nhìn xem Trừ Lộc Sơn đó là máu ánh mắt, mấy thiếu nữ cũng sớm đã bị dọa đến hồn bất phụ thể. Trong đó một thiếu nữ sụp đổ khóc lớn nói, "Van cầu tướng quân thả ta trở về đi, trong nhà còn có đi đứng không tiện mẫu thân chờ ta chiếu cố." Mấy cái khác cô nương cũng nhao nhao dập đầu, cầu xin Trừ Lộc Sơn có thể thả các nàng trở về. Nghe các nàng tiếng cầu xin tha thứ, Trừ Lộc Sơn không những không giận mà còn cười, giống như là đang nhìn con mồi tại làm vô vị dây rùa đồng dạng. "Thả các ngươi, tốt." Mấy cái cô nương nghe vậy trên mặt lộ ra nét mừng. Nhưng ngay sau đó Trừ Lộc Sơn ác ma giống như nói nhỏ liền truyền đến mấy người bên hai. "Chờ bản tướng quân chơi chán tự nhiên là thả các ngươi trở về, chỉ là ở trước đó các ngươi nếu là không nghe lời, bản tướng quân liền đem các ngươi làm thành mỹ nhân ngu, hoặc là đem các ngươi ban thưởng cho những người khác." Nghe nói như thế, các cô nương trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, vừa rồi cái kia đại tỷ thảm trạng các nàng là kiến thức qua, không ai có thể tại hắn tra tấn xuống dưới chống nổi tới. Cho nên cô nương mặt mũi tràn đầy cho tàn, tựa hồ đã dự đoán đến vận mệnh của mình. Trừ Lộc Sơn rất thích xem đến con mồi dãy rủa sau đó từ bỏ chống lại chẳng cảnh, thật giống như lúc trước hắn tiến đánh một chi quân đội thời điểm, những binh lính kia đầu hàng sau, hắn đem hàng binh thê quyến đều bắt được quân doanh đến, chính là muốn nhìn bọn hắn tuyệt vọng nhưng lại không thể làm gì biểu lộ. "Không nói, bản tướng quân bây giờ muốn vui á vui a, các ngươi ai tới trước a?" Hắn chậm rãi đứng dậy, đầy đặn thân thể từng bước một hướng phía mấy thiếu nữ đi tới, thiếu nữ sợ hãi ngược lại để hắn càng phát ra hưng phấn. Ngay tại Trử Lộc Sơn tay sắp chạm đến mấy cái cô nương thời điểm, siêu, một đường nhỏ xíu tiếng xé gió lên, Trử Lộc Sơn trong lòng kinh hãi, tốc độ cực nhanh hướng phía hậu phương tối lui. Tuy nói Trử Lộc Sơn rất mập mạp, liền tựa như tam quốc sắt bên trong đồng trác, nhưng hắn là cái thực sự tông sư võ giả, cho nên người bình thường muốn ra tay với hắn thật đúng là rất khó. Là ai? Trên liệu Trần Bình An cũng là hiếu kỳ nhìn sang, bởi vì vừa mới xuất thủ người không phải hắn. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền phát giác được có một đội nhân mã tiềm ẩn tại quân doanh trung quanh. Hắn không xác định đối phương muốn làm cái gì, cho nên liền định nhìn nhìn lại, nếu là Trử Lộc Sơn muốn làm cái gì hắn ra tay cũng được. Mà lại hắn cũng sớm đã chuẩn bị cho Trử Lộc Sơn tốt phần món ăn, cũng không thể để hắn chết ngay bây giờ. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh sẽ rách chủ trướng vào. Trong chốc lát, chủ trướng liền ầm bang sụp đổ xuống tới, mà mấy cái kia thiếu nữ cũng bị những người này cấp cứu ra. Ầm ầm, theo sương mù tan đi, những người này thân ảnh mới hiện ra ở trước mặt mọi người. Mỗi người đều không có che mặt, có lẽ đối với các nàng tới nói không có che mặt tất yếu. Những người này thuần một sắc đều là nữ tử, mà lại mỗi người dung mạo đều rất mỹ lệ, nhất là đứng tại trung ương cầm trong tay trường kiếm nữ tử áo đỏ, tư thế hiên ngang khí chất bên trong mang theo vài phần lãnh đạo, dung mạo càng là tuyệt mỹ vô cùng, so những người khác xinh đẹp hơn. Đột nhiên chủ trướng phá vỡ một cái động lớn, chỉ gặp Trử Lộc Sơn từ bên trong bay ra. Các ngươi đến cùng là ai, dám can đảm xông ta Trử Lộc Sơn quân doanh? Đối mặt hắn gầm thét, cầm đầu nữ tử áo đỏ thần sắc không đổi nói ra, ta chính là Huyền Âm Phượng phượng chủ, nữ đế. Huyền Âm Phượng. Nghe được cái tên này Trử Lộc Sơn thần sắc biến đổi, đối với tổ chức này hắn là biết đến, lâu dài lấy ám sát tìm hiểu tình báo làm chủ tổ chức, tại đại đường cũng là có không ít thanh danh. Không biết nữ đế đại nhân đại giá quang lâm, đến quân ta doanh cần làm chuyện gì? Nữ đế kiếm phong chỉ hướng hắn, lạnh lùng nói ra, giết ngươi. Trử Lộc Sơn ánh mắt lóe lên một tia nộ khí, nhưng rất nhanh vừa cười nói ra, không biết ta Trử Lộc Sơn thời điểm nào đắc tội nữ đế, để nữ đế đại nhân muốn giết ta. Bên cạnh Diệu Thành Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết ta Huyền Âm Vương đệ tử, hủy ta Huyền Âm Vương cứ điểm, làm gì còn ở lại chỗ này giả vờ giả vịt. Trử Lộc Sơn không nghĩ tới các nàng đều biết, hắn muốn cho làm mình việc này làm thần không biết quỷ không hay. Giờ phút này Trử Lộc Sơn thu hồi tiểu dung, không nghĩ tới Huyền Âm Vương như thế lợi hại, bản tướng quân làm như thế bí ẩn đều bị các ngươi tra được. Huyền Âm Vương ở các nơi đều có cứ điểm, vì chính là điều tra tình báo. Loại sự tình này kỳ thật tại bất luận cái gì địa phương đều có, thậm chí có chút vẫn sẽ chọn cùng nơi đó thế lực hợp tác, buôn bán tình báo. Mà Trử Lộc Sơn chính là mượn hợp tác chi danh, mang binh đem Huyền Âm Vương một cái cứ điểm cho vây quét tiêu diệt, trong đó đệ tử càng là đều bị hắn giàn vặt đến chết. Đây cũng là tại sao nữ đế tại giải quyết kỳ quốc chi loạn sau, trước tiên liền mang theo 9 thiên thánh cơ tiến về Bắc Lương, chính là vì giết Trử Lộc Sơn thay các đệ tử báo thù. Các ngươi có phải hay không quá tự tin chút, cảm thấy chỉ bằng các ngươi những người này muốn giết ta, các ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là Bắc Lương sao? Nữ đế cũng không trả lời, chỉ là tràn ngập túc sát chi khí hét lớn một tiếng, giết. Tiếng nói vừa ra, đám người tại chỗ bạo khởi, 9 thiên thánh cơ tướng quân doanh binh sĩ toàn bộ ngăn trở, độc lưu lại nữ đế đại nhân đối phó Trử Lộc Sơn. Nữ đế là đại tông sư sơ kỳ tu vi, cảnh giới phương diện so Trử Lộc Sơn cao hơn nhiều, cho nên đối phó hắn cũng rất dễ dàng. Trần Bình An không có gấp ra tay, bởi vì hắn chợt phát hiện chuyện nơi đây so trong dự đoán muốn càng thêm náo nhiệt. Đối với vị này nữ đế đại nhân hắn cũng là nhớ kỹ, mà lại đối phương vẫn là khiến lão đồ đệ, cái tầng quan hệ này hôm nay còn phải đem nàng cấp cứu xuống tới mới được. Tại sao Ly Dương Hoàng thất sợ hãi như thế Tử Hiểu còn không phái người đến ám sát hắn? Đó chính là bởi vì Bắc Lương ngoại trừ cường đại Bắc Lương quân bên ngoài, đó chính là trong này cũng là có không ít ngọa hổ tàng long cao thủ. Lúc này Trử Lộc Sơn trên thân nhiều hơn không ít vết máu, mắt thấy là phải bị nữ đế cho chém chết, Trử Lộc Sơn trong mắt cuối cùng là nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Hắn cuối cùng là nhịn không được hô, nhanh cứu ta. Nữ đế trong lòng kinh hãi, thế mà còn có người. Không được, không quản được như vậy nhiều. Nữ đế trong lòng hung ác, cầm trong tay trường kiếm liền hướng phía Trử Lộc Sơn bổ tới, thế muốn để hắn máu tươi tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, một điểm hàn mang xẹt qua chân trời, một cây ngân thương đâm thẳng mà xuống. Keng. Nữ đế một kích chí mạng bị một thanh bay tới ngân thương chặn lại. Gặp giết hắn vô vọng, nữ đế âm thanh lạnh lùng nói, "Ai?" Chỉ gặp bên ngoài trại lính nhanh chóng bay tới một thân ảnh, rơi xuống ngân thương bên cạnh đem ngân thương rút lên. "Bắc Lương, Trần Chi Báo." Trần Chi Báo làm Bắc Lương trong quân uy vọng gần thứ với Từ Hiểu người, hắn cũng là được xưng tiểu nhân đồ, nếu không phải Từ Phượng Niên xuất hiện, vậy hắn tuyệt đối là tiếp nhận Bắc Lương người kia. Trần Chi Báo mặc dù rất không thích Trử Lộc Sơn, nhưng cùng là nghĩa phụ nghĩa tử, hắn vẫn là không thể nhìn đối phương giết hắn. Trần Chi Báo nhìn xem nữ đế bình tĩnh nói ra, các ngươi đi thôi, hôm nay các ngươi đã thương hắn, cũng coi là báo thủ, cứ thế mà đi ta không làm khó dễ các ngươi. Đối với Trử Lộc Sơn hành vi hắn cũng rất khinh thường, nhưng người nào làm cho đối phương rất được vương gia cùng quả hồng thích đâu, cứ việc trong lòng cũng là nghĩ hắn chết chính là. Trử Lộc Sơn vội vội vàng nói, không, không thể thả các nàng đi. Kết quả vừa nói ra miệng liền chú ý tới Trần Chi Báo ánh mắt, cái ánh mắt này hắn trên chiến trường gặp qua, doa đến Trử Lộc Sơn không dám nói thêm nữa. Chương 872, Tuất Tỉnh chỉ là truyền thuyết cổ xưa. Chương 872, Tuất Tỉnh chỉ là truyền thuyết cổ xưa. Đối mặt Trần Chi Báo uy hiếp nữ đế bất vi sở động, trường kiếm trong tay đã cho hắn đáp lại. Trần Chi Báo thấy thế thở dài nói, tội gì khổ như thế chứ? Thu này không báo, ta Huyền Âm Vương cớ gì xứng đáng chết đi tỉ muội. Nói xong nàng liền dẫn theo trường kiếm bật lên, Trần Chi Báo cầm trong tay trường thương ngăn tại Trử Lộc Sơn trước mặt. Tu vi của hắn là đại tông sư trung kỳ, so nữ đế cao hơn một cái tiểu cảnh giới, cho nên đối phương không thể nào là đối thủ của hắn. Rất nhanh nữ đế liền dần dần rơi vào hạ phong. Trử Lộc Sơn nhìn xem đây hết thảy, trên mặt lộ ra khát máu tàn nhẫn biểu lộ. Lần này hắn muốn đem những này mỹ nhân nhi một mẹ hút gọn, sau đó đem các nàng tất cả đều chế thành mỹ nhân ngu. Hắn bắt đầu lùi lại, sau đó chỉ huy quân đội đối phó chín thiên thánh cơ. Trừ Lộc Sơn mạnh xưa nay không là hắn võ đạo văn đạo, mà là hắn lãnh binh đánh trận năng lực. Rất nhanh dưới sự chỉ huy của hắn, chín thiên thánh cơ liền bắt đầu dần dần chống đỡ không nổi. Trần Bình An hiểu rõ là nên tự mình ra tay thời điểm. Ngay tại hắn vừa muốn đi cứu người thời điểm, đột nhiên một thanh âm ở trong sân vang lên. Nương tử, ngươi thế nào rồi? Đám người từng cái ngừng lại, hướng phía chủ trướng phương hướng nhìn lại, đã nhìn thấy một người nam tử ôm một cái sinh cơ hoàn toàn không có trần truồng nữ tử sụp đổ khóc lớn. Một màn này để người ở chỗ này đều có chút không đành lòng, trong đó đối phó chín tiên thánh cơ binh sĩ cũng là không tự chủ cúi đầu. Nương tử của ta. Tất cả mọi người bị loại này bị thương cảm xúc lây nhiễm, nhưng chỉ có một người ngoại lệ. Trừ Lộc Sơn ngược lại là lộ ra răng nanh bật cười, thì ra là ngươi chính là phu quân của nàng a, ngươi có biết hay không tại bị ta cắt thịt thời điểm kêu có bao thê thảm, còn kêu lên tên của ngươi. Nam nhân mặt mũi tràn đầy buồn sắc, nghe vậy cừu hận nhìn xem Trừ Lộc Sơn. Ngươi ác ma này, ta muốn giết ngươi vì nương tử của ta báo thù. Hắn nhặt lên trên đất binh khí liền muốn xông lên cho nương tử báo thù, nhưng hắn một cái người đọc sách lại thế nào có thể sẽ là Trừ Lộc Sơn đối thủ, trực tiếp bị Trừ Lộc Sơn một cước đá bay ra ngoài. Khụ khụ. Miệng nam nhân nôn máu tươi, giãy giụa lấy đứng lên dẫn theo binh khí tiếp tục xông lên. Bản tướng quân chơi chán, ngươi xuống dưới cùng ngươi nương tử đi. Trừ Lộc Sơn cười tàn nhẫn lấy liền muốn tiến hắn quy điên. Không muốn. Nữ đế nhịn không được hô lên, nhưng nàng muốn ngăn cản đã tới không kịp. Keng, theo một tiếng đao kiếm va chạm thanh âm, một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nam nhân trước người, phía sau lóe ngân quang binh khí giúp hắn đỡ được một kích chí mạng. Trừ Lộc Sơn nhìn trước mắt nam nhân nhịn không được nói ra, ngươi là ai? Trần Bình An không nói gì, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Trừ Lộc Sơn cả người bay rất ra ngoài trùng điệp đập xuống đất. Khụ khụ. Bụi mù tan đi, Trừ Lộc Sơn phun ra mấy ngụm máu tươi muốn đứng lên, nhưng ngũ tạng lục phủ tựa như là châm ôm đồng dạng thế nào đều không đứng dậy được. Ngươi đến cùng là ai? Trần Chi Báo trong lòng kinh hãi, một cước liền đem Trừ Lộc Sơn trọng thương, tu vi của người này không dưới ta. Trần Bình An chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, giết người. Phốc phốc, đúng lúc này một đạo binh lưới đao đâm vào thân thể thanh âm từ phía sau vang lên, Trần Bình An ánh mắt bên trong mang theo vài phần ngạc nhiên xoay người. Đã nhìn thấy vừa mới cầu mình cứu hắn nương tử nam nhân đã ngã trên mặt đất, mà phần bụng cắm một cây chùy thủ. Trần Bình An vội vàng ngồi xổm người xuống liền muốn trị cho hắn. Nam nhân cầm tay của hắn, đau thương cười một tiếng, "Không, không muốn cứu ta, nương tử đã chết, ta cũng không có tiếp tục sống tiếp dự định, chỉ cầu ân nhân có thể giúp ta cho ta hải tử tìm một nhà khá giả, van cầu ngươi." Trần Bình An chậm rãi để tay xuống, không có tiếp tục dùng thần chiếu kinh chữa trị thương thế của hắn. "Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi hải tử tìm một nhà khá giả." Nam nhân mang trên mặt mấy phần vui mừng, "Như thế, liền đa tạ ân nhân, đời sau ta tử mỗ lại làm trâu làm ngựa, báo đáp ân nhân." Thanh âm im bặt mà dừng, tay của hắn cũng trùng điệp rủ xuống ngã trên mặt đất. Trần Bình An đem hắn đặt nằm dưới đất mặt, theo sau nhặt lên trên đất vải dài đi vào vợ hắn trước mặt. Nhìn trước mắt thân thể tàn phá thân thể, Trần Bình An đem vải đắp lên trên người nàng, dùng nội lực đem nam nhân thi thể phóng tới bên cạnh cô gái. Đều nói tuấn tình chỉ là truyền thuyết cổ xưa, nhưng hôm nay một màn này lại là như vậy để cho người ta tinh thần chán nản. Huyện âm vương tất cả mọi người đỏ cả với mắt, trong đó mấy người càng là nhịn không được nước mắt chảy xuống. Trần Bình An giật xuống lều vải một khối lớn vải, đem nó đắp lên trên người của hai người, rồi sau đó hắn quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Trừ Lộc Sơn. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh không có một chút cảm xúc, đây là hắn đi vào thế giới này nhất sinh khí một lần. Bởi vì hắn đối mặt trước mắt hai cái này người bình thường, lần đầu cảm thấy bất lực, hắn không biết thế nào làm mới có thể giúp đối phương. Quả thật hắn có thể dùng thánh tâm quyết phục sinh hai người, nhưng như thế tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều không xác định nguy hiểm, thậm chí còn có thể liên lụy đến bên cạnh hắn người. Mà lại, phục sinh sau người thật là nàng sao? Tựa như là rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết bên trong thời gian trường hạ, người từ bên trong dòng sông thời gian phục sinh chỉ là mang theo cùng một phần ký ức một người khác thôi. Chết chính là thật đã chết rồi, dù là tiên thần phục sinh cũng chỉ là mang theo cùng một phần ký ức một người khác. Đây là hắn đối phục sinh cách nhìn, có lẽ chuyện cũng không phải là hắn nghĩ rằng này, nhưng hắn cũng sẽ không đối hai cái không liên hệ người sử dụng thánh tâm quyết phục sinh. Bất quá hắn có thể làm, đó chính là đem trước mắt ác ma này dằn vặt đến chết, dùng cái này để tế điện bọn hắn. Trần Bình An từng bước một hướng phía Trừ Lộc Sơn đi đến. Lúc này tên ngốc này đang không ngừng kêu thảm lăn lộn trên mặt đất, da trên người đều bị hắn bắt huyết đục mơ hồ. Cái này chính là Tiêu Dao phái sinh tử phù, vừa mới một cước kia hắn liền đem sinh tử phù truyền đến đối phương thể nội. Nhìn xem hắn hướng phía Trừ Lộc Sơn đi đến, Trần Chi Báo vừa muốn có hành động. "Ngươi nếu là dám ngăn cản ta, hôm nay ta ngay cả ngươi cũng giết." Trần Chi Báo sinh sinh dừng bước, bởi vì hắn thật cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp trên người mình, nếu là thật dám ngăn cản, nơi này hôm nay liền thật muốn bao nhiêu một bộ thi thể. Tục ngữ nói chết đạo hữu bất tử bần đạo, hắn hiện tại là không thể ra sức. Mà lại, hắn hiện tại thật hy vọng Trừ Lộc Sơn tranh thủ thời gian chết, bởi vì hắn đối gia hỏa này đã chán ghét đến cực hạn. Trần Bình An đi vào Trừ Lộc Sơn trước mặt. Máu thịt be bét Trừ Lộc Sơn rẽ rủa lấy bò tới, van cầu ngươi thả ta đi, không được liền giết ta. Trần Bình An đôi mắt bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái, giết ngươi, nào có như thế dễ dàng. Dứt lời, hắn có chút nâng lên tay dùng nội lực đem Trừ Lộc Sơn kiềm chế ở nâng lên giữa không trung. Rồi sau đó quay đầu đối Lý Mậu Trinh nói ra, mang theo ngươi người đi theo ta phía sau, sẽ không có người dám ra tay với các ngươi. Kia hai vợ chồng thi thể, cũng đi theo bị hắn dùng nội lực khống chế bay lên, đi theo phía sau hắn. Huyện âm vừa người đưa mắt nhìn nhau. làm sao đây? Người này có thể như vậy cách không thủ vận, tu vi khẳng định sớm đã đạt đến thiên nhân cảnh. Đông nhiên nữ đế mở miệng nói, Huyền Âm vừa nghe lệnh, tất cả đều cho ta theo sau. Rõ. Trần Chi Báo đông nhiên biến sắc, không tốt, kia là vương phủ phương hướng. Chương 873, hít sâu, choáng đầu là bình thường. Chương 873, hít sâu, choáng đầu là bình thường. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, làm cho cả tử phủ đều cảm nhận được rung động. Xảy ra cái gì chuyện? Tư Hiểu vốn là tại thính triều đình cùng Lý Nghĩa Sơn đánh cờ, nhưng lại bị bất thình lình tiếng vang cắt đứt. Vương gia không xong. Nghe bên ngoài hạ nhân hô to, Tư Hiểu hỏi, cái gì chuyện? Có người xông vào vương phủ, chả, còn đem Trừ Lộc Sơn tướng quân làm cầu để đá, vương phủ đại môn đều bị đá nát. Tư Hiểu cùng Lý Nghĩa Sơn nghe vậy biểu lộ sửng sốt, làm cầu để đá. Lý Nghĩa Sơn nhắc nhở, vương gia, kẻ đến không tiện a. Tư Hiểu nghe bên ngoài từng tiếng chấn động không nói gì, tựa hồ đã phát giác được không tốt chuyện. Mà tại vương phủ bên ngoài, chỉ gặp một cái có một thanh vũ khí màu bạc áo trắng thiếu niên chính đá lấy một cái cầu, chuẩn xác mà nói là một người bị vò thành một cục cầu. Trần Bình An một cước đá ra. Bành! A! Theo Trừ Lộc Sơn một tiếng kêu rên, cả người hắn trùng điệp đâm vào vương phủ trên tường, sau đó lại bị Trần Bình An dùng nội lực dẫn dắt trở về, nhìn xem tựa như là bắn trở về đồng dạng. Đây mới thật sự là lộc quả bóng nhỏ. Cái này động tinh khổng lồ tự nhiên hấp dẫn đến vô số người quan sát, nhưng ở thấy là có người khiêu khích vương phủ sau, dân chúng đều nhao nhao lui xa xa, sợ rước họa vào thân. Huyền Âm Vương mọi người thấy một màn này hai mặt nhìn nhau. Nữ đế, hắn cái này sẽ không đem người đá tới chết ta. Trần Bình An quay đầu nói ra, sẽ không, ta cho hắn cho ăn 10 khỏa chữa thương đan, lại đá 10 canh giờ đều không chết được. Huống hồ hắn mỗi đá ra một cước, đều sẽ dùng thần chiếu kinh chữa trị trong thân thể của hắn tương thế, sau đó lại thêm một đường sinh tử phụ, cam đoan để Trừ Lộc Sơn sảng khoái. Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Cửu Thiên Thánh Cơ nghe vậy một mặt kích động. Ta đi thử một chút. Kết quả nữ đế dẫn đầu tới ra sức một cước đạp ra ngoài. Bành! Chỉ gặp vương phủ trên tường bị va chạm ra mấy đạo vết rạn, Trừ Lộc Sơn càng là kẹt tại trên tường không thể động đậy. Ngay tại Trừ Lộc Sơn cho là mình được cứu thời điểm, đột nhiên một cỗ nội lực đem hắn hút ra đi, sau đó lại rơi xuống đám người bên chân. Ta cũng tới. Cửu Thiên Thánh Cơ đám người nhao nhao bên trên trần, một người một cước bị đá gọi là một cái quên cả trời đất. Hiện trường chỉ còn lại chúng nữ tiếng cười vui, Trừ Lộc Sơn tiếng kêu rên cùng nện tường âm thanh. Mà vây xem bách tính khi nhìn đến bị đá chính là Trừ Lộc Sơn sau, trong lòng mỗi người đều âm thầm gọi tốt, đối với Trừ Lộc Sơn cái này ác nhân bọn hắn đã sớm hận đến nghiến răng. Nhưng đối phương quyền cao chức trọng, hơn nữa còn là Bắc Lương Vương Tâm Phúc, bọn hắn liền xem như muốn kiện trạng cũng không dám. Hiện tại tốt, có người nguyện ý thay bọn hắn ra mặt trừng trị ác ma này. Theo Trần Bình An đám người thay nhau đá bóng, Trừ Lộc Sơn trên người xương cốt cuối cùng là tất cả đều bị đá nát, sâu tận xương thủy cùng ngũ tạng lục phủ ngứa hắn muốn bắt đều bắt không được. Hắn chỉ có thể có phụ trợ yếu ớt khí tức nói ra, "Van cầu ngươi, giết, giết ta." Trần Bình An một mặt hiền lành nói ra, yên tâm, rất nhanh liền không sao. Nói xong cũng dùng lòng bàn tay tại đỉnh đầu của hắn. Trừ Lộc Sơn còn tưởng rằng mình cuối cùng có thể chết rồi, trên mặt không khỏi lộ ra giải phóng tiếu dung, nhưng mà một giây sau tiếu dung liền đọc lại. Hắn phát hiện thương thế trên người bắt đầu nhanh chóng chữa trị, đứt gãy xương cốt tất cả đều bắt đầu một lần nữa thiết hảo, tất cả bị hắn bắt huyết nhục mơ hồ vết thương cũng rũ hợp. Vẹn vẹn không đến thời gian một chén trà công phu, Trừ Lộc Sơn trên người tất cả thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục, bao quát loại đến trong cơ thể hắn sinh tử phù. Trừ Lộc Sơn có loại cảm giác không chân thật, hắn thăm dò tính nhìn về phía Trần Bình An, lớn, đại gia, ngươi đây là muốn thả ta sao? Diệu Thành Thiên nhìn thấy ác ma này thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, còn tưởng rằng vị công tử này thật muốn thả hắn đi, đuổi vội vàng nói, khát thả hắn đi. Trần Bình An cũng không trả lời, chỉ là cười ha hả ngồi xổm người xuống bắt hắn lại cánh tay giao nhau khoác lên tả hữu bà bay. Lớn, đại gia, ngươi đây là muốn làm gì? Trần Bình An chỉ là một mặt hiền lành nói ra, hít sâu, choáng đầu là bình thường. Nói xong cũng nắm lên hai chân của hắn, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. A. Trừ Lộc Sơn hai chân liền lấy một loại quỷ dị tư thế giao nhau tại hai vai, sau đó lần này hắn liền lại trở thành một cái cầu. Trần Bình An một cước lăng không giúp án, theo gieo xuống một đường sinh tử phủ, Trừ Lộc Sơn lại nặng nặng nện ở vương phụ trên tường. Huyền Chỉ toàn ngày khỏe miệng giật một cái, vị công tử này thật đúng là biết chơi. Diệu Thành Thiên một mặt vui vẻ nói ra, đáng đợi, liền nên dạng này tra tấn ra hòa này. Nữ đế cũng không khỏi nết miệng lên, hiển nhiên nàng đối với Trần Bình An hành vi rất là tán đồng. Chính là chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy người thiếu niên trước mắt này trên người có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, tựa như là ở nơi nào gặp qua. Bởi vì Trần Bình An sợ mình tuyệt thế xuất khí dung nhan dễ dàng dẫn tới phiền phức, cho nên liền cho mình đổi một tấm trương vĩ cùng khoản bình quân mặt, này mới khiến từng có gặp mặt một lần nữa đế nhận không ra, đây chính là thế thân người giả chỗ tốt. Phản âm ngày cao mày nói, chúng ta đều náo loạn như thế lâu, cái này từ hiểu thế mà vẫn chưa xuất hiện. Đúng vậy à, theo lý thuyết cái này Bắc Lương Vương phủ không có khả năng nửa điểm động tĩnh đều không có mới đúng. Lúc này Trần Bình An lại một cước đem Trừ Lộc Sơn đá kẹt tại trên tường, rồi sau đó dùng ra nội lực lớn tiếng nói ra, năm đó uy danh hiển hách Bắc Lương Vương, bây giờ thế mà có thể nhìn thấy thuộc hạ của mình nhận hết tra tấn bất vi sở động sao? Vẫn là nói thẹn trong lòng, cho nên không dám ra tới làm đối mặt chất. Muốn thật sự là dạng này, ngươi cái này cái gọi là yêu dân như con Bắc Lương Vương dã đừng làm. Trần Bình An tiếng nói không cao, lại từ nội lực chuyển khắp Thanh Lương Sơn, chuyển khắp Lương Châu. Lương Châu bách tính cùng quân coi giữ kinh ngạc không thôi, cái gì người lá gan như thế lớn, lại dám chạy đến Bắc Lương đô thành ở trước mặt chất vấn Bắc Lương Vương. Trong đó rất nhiều không biết rõ tình hình bách tính càng là có chút oán giận, bọn hắn cũng muốn nhìn xem đến cùng là nhà nào họa như thế gan to. Bởi vì Từ Hiểu đối bọn hắn những người dân này cũng không tệ lắm, đối với cái này vương gia những người dân này cũng rất là kính trọng, nhưng hắn nhi tử cùng những cái kia nghĩa tử liền không nói được rồi. Theo Trần Bình An lời nói này nói xong, yên lặng thật lâu Bắc Lương Vương phủ cuối cùng có động tĩnh. Nguyên bản tàn phá không chịu nổi lại môn, cuối cùng tại lúc này triệt để báo hỏng, cũng là để trong vương phủ người có thể ra. Như thế trong vòng nửa ngày người đều tại thu thập, lúc này mới thu thập ra một đầu có thể ra đường. Trần Bình An gãi gãi đầu, hợp lấy mình là hiểu lầm bọn hắn. Chủ yếu là nghĩ đến trước đó Từ Phượng Niên đá nát nhà hắn cửa, cứ thứ nhất đạp cửa thời điểm liền mang theo điểm cảm xúc, không cẩn thận đạp mánh liệt để người ở bên trong ra không được. Chỉ gặp Bắc Lương Vương Từ Hiểu tại một đám Bắc Lương thiết vệ chen trúc xuống dưới đi ra, đi tới sau hắn đầu tiên là tò mò thăm dò nhìn một chút nhà mình tường viện, lại nhìn một chút triệt để báo phế đại môn. Chậc chậc chậc. Theo sau đã nhìn thấy kẹt tại trên tường trừ Lộc Sơn, Lộc Quả bóng nhỏ, ngươi đây là cái gì tình huống? Nghĩa phụ mau giết ta, van cầu ngươi tranh thủ thời gian giết ta. Kết quả vừa mới dứt lời, trừ Lộc Sơn liền bị một cỗ nội lực hút tới Trần Bình An bên chân, bị hắn giẫm tại dưới chân. Từ Hiểu nhìn thấy đây hết thảy cũng không hề tức giận, chỉ là cười ha hả hỏi, vị thiếu hiệp kia, ngươi đây là ý gì? Thật giống như một màn trước mắt không có quan hệ gì với hắn, thế mà còn có thể làm được như thế phong khinh vân đạm. Chương 874, trước mặt mọi người đánh mặt từ ra chương 874, trước mặt mọi người đánh mặt từ ra Trần Bình An nhìn xem vị này cùng Tiêu Phong, lão Chu dáng dấp đều có điểm giống Từ Hiểu, từ tướng mạo nhìn chính là một cái hiền lành trung nhân nhân, một chút cũng không có nhân đồ cái chủng loại kia sắc khí. Nhưng chỉ có trên chiến trường đối diện Từ Hiểu người mới biết loại kia kinh khủng, bây giờ vị này giết thần linh là không muốn tái tạo sát nghiệp thôi. Mà so sánh Từ Hiểu bình tĩnh, Từ Phượng Niên liền muốn xúc động rất nhiều. Chỉ gặp hắn một mặt tức giận chỉ vào Trần Bình An nói ra, ngươi tự dưng nện nhà ta tử môn, lại bắt ta Bắc Lương quân tướng quân, chẳng lẽ lại là muốn cùng ta Bắc Lương là địch? Trần Bình An cũng không trả lời hắn, chỉ là chỉ vào bên cạnh bị vải trắng che lại vợ chồng nhàn nhạt nói ra, ta đối với ai là địch cũng không cảm thấy hứng thú, chẳng qua là nghĩ thay hai vợ chồng này, cùng với khác uổng mạng người đòi cái công đạo thôi. Lúc này bị Huyền Âm Vương mang tới mấy cái kia thiếu nữ đứng dậy, các nàng đều hiểu, chỉ có đem tất cả đều nói ra mới có thể để cho tất cả mọi người biết chân tướng. Thế là mấy thiếu nữ liền một mặt bi thương tướng quân trong doanh chuyện nói ra, trong đó nói đến chỗ kinh khủng còn nhịn không được chảy xuống nước mắt. Mà vây xem bách tính cũng nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, bọn họ cũng đều biết Trừ Lộc Sơn là ác ma, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà làm việc như thế người người oán trách. Bởi vì Lương Châu là vương phủ đô thành, cho nên Trừ Lộc Sơn ở chỗ này đều thành thật, phần lớn người cũng chỉ là nghe nói qua hắn hùng danh, nhưng đối với hắn sự tích là biết rất ít. Từ Phượng Niên thế nào đều không nghĩ tới, lúc trước hắn nhiều lần khuyên nhủ Trừ Lộc Sơn bất làm loại này người người oán trách chuyện, nếu không sẽ gặp báo ứng, không nghĩ tới hôm nay thật thực hiện. Nhưng nhìn xem cái kia đối với mình như là thân đệ đệ Trừ Lộc Sơn, Từ Phượng Niên vẫn là không nhịn được nghĩ thay Trừ Lộc Sơn tẩy trắng. Coi như Trừ Lộc Sơn thật sự có muôn vàn mọi loại việc ác, vậy hắn cũng là ta Bắc Lương tướng quân, muốn chém giết muốn dốc thịt cũng nên từ ta Bắc Lương quân pháp luận xử mới là. Trần Bình An bị chọc giận quá mà cười lên, hắn không nghĩ tới cái này Từ Phượng Niên vẫn là như vậy bạch liên hoa, không liên quan đến mình người đã chết liền chết rồi, cùng mình có liên quan thân người chết động một chút lại muốn vì hắn báo thù. Từ thị tử, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy song tiêu a. Ngươi khi đó mẫu thân bỏ mình, ngươi cũng biết được giết người thì đền mạng, muốn đi vì chính mình mẫu thân báo thù, bây giờ chết trên tay Trừ Lộc Sơn nhân mạng nhiều vô số kể, ngươi một câu nhẹ nhàng quân pháp xử trí. Bắc Lương quân pháp chẳng lẽ lại chính là dung túng loại người này ngược sát bình dân mách tính, dâm nhục phụ nữ, lấy tàn nhẫn thủ đoạn đem người sống rút gần lột ra. Từ Hiểu thầm nghĩ trong lòng phải gặp. Quả nhiên, một giây sau Trần Bình An thanh âm đột nhiên cất cao, xen lẫn nội lực chuyển khắp Lương Châu. Các ngươi luôn miệng nói thủ hộ Bắc Lương, thủ hộ mách tính, nhưng mà sự thật đâu, Bắc Lương mách tính không có chết bởi ngoại địch, ngược lại là chết tại các ngươi Bắc Lương tướng quân thủ hạ. Các ngươi biết rất rõ ràng tên xuất sinh này là cái gì người, lại trơ mắt nhìn hắn tại Bắc Lương làm ác lại làm như không thấy. Hiện nay lại có mặt ở chỗ này nói cái gì quân pháp xử trí, các ngươi Bắc Lương quân pháp nếu là có dùng, liền sẽ không để hắn sống tới ngày nay. Bây giờ bộ này lý do thoái thác sợ không phải nghĩ thay hắn thoát tội, bảo vệ hắn tính mệnh sau đó để hắn mai danh nhận tích chuyển sang nơi khác sinh hoạt đi. Trần Bình An nói để vây xem tất cả bách tính, nhìn về phía Bắc Lương Vương phủ ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng chất vấn. Tố vấn Bắc Lương Vương đối quân dân nhân nghĩa, nhưng ta hôm nay thấy một lần, chỉ thấy được đối với các ngươi Bắc Lương Vương phủ người một nhà nhân nghĩa, lại không nhìn thấy đối với mấy cái này phổ thông người không quyền không thế nhân nghĩa, chẳng lẽ lại theo các ngươi mạng của bọn hắn liền như là cỏ rác đồng dạng không đáng tiền sao? Trần Bình An nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, tựa như búa tạ đập vào Từ Phượng Niên trong lòng. Tất cả vây xem dân chúng đều nhìn về hai cha con này, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Từ Phượng Niên, trong mắt thậm chí nhiều hơn mấy phần bất mãn. Đối với Từ Hiểu, những người dân này vẫn là rất nhiệt đồng, bởi vì đối phương đối bọn hắn là thật không tệ, nhưng Từ Phượng Niên muốn tiếp nhận Bắc Lương vương vị, hiện tại bọn hắn trong lòng có không giống ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn sợ Từ Phượng Niên thượng vị sau, mình rất có thể rơi vào cùng kia vải trắng dưới đáy thi thể kết quả giống nhau. Từ Hiểu cũng thế nào đều không nghĩ tới, mình lưu đổ như thế lâu muốn cho Phượng Năm kế vị Bắc Lương vương, bây giờ lại bị thiếu niên này một câu dao động căn bản. Bây giờ Phượng Năm muốn kế vị, đến làm cho những người dân này giải trừ đối Phượng Năm hiểu là mới được. Nghĩ tới đây, hắn đem ánh mắt nhìn về phía mình nghĩa tử Trừ Lộc Sơn. Trừ Lộc Sơn nhìn thấy mình nghĩa phụ ánh mắt, cũng hiểu rõ hắn ý nghĩ, hắn biết rõ hôm nay khẳng định là sống không nổi nữa, cùng hắn tiếp tục bị tra tấn, không nếu như để cho thị tử chém giết mình dựng nên tại trong dân chúng quang huy hình tượng. Thị tử điện hạ, Trừ Lộc Sơn chi sai muôn lần chết khó từ tội lỗi, thỉnh cầu thị tử điện hạ đem ta chém giết răn đe. Nghe Trừ Lộc Sơn, Từ Phượng Niên cả người run rẩy lên. Tại sao các ngươi đều muốn bắt ta? Trần Bình An nhìn xem mặt mũi tràn đầy bất lực Từ Phượng Niên trong lòng thở dài, đối với Từ Phượng Niên hắn kỳ thật chỉ là chán ghét đối phương song tiêu cùng có chút Bạch Liên Hoa tính cách. Nhưng hắn người này cũng xác thực chưa làm qua cái gì chuyện ác, từ nhỏ hắn liền sinh hoạt tại Từ Hiểu điều khiển phía dưới, mỗi một bước đường đều bị Từ Hiểu thiết lập tốt để đi. Đối với hắn mà nói Lộc Quả Bóng nhỏ tựa như là một người ca ca, bây giờ Từ Hiểu thế mà còn muốn hắn tự tay chém giết nhà mình ca ca, có đôi khi thật cảm thấy Từ Hiểu không xứng làm một cái phụ thân. Nói cho cùng, Từ Phượng Niên cũng bất quá là một cái bị điều khiển nhân sinh người đáng thương thôi, tăng thêm còn bị Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát dạng này. Liền không cần thị tử độc thủ, hôm nay ta người vô danh liền muốn thay những cái kia chết oan linh hồn báo thù, cũng là để ngươi Bắc Lương Vương nhìn xem, ngươi dung túng nghĩa tử đến cùng nên nhận cái gì trừng phạt. Trần Bình An nói cho hết lời sau, vung ra giẫm tại Trử Lộc Sơn trên người chân. Theo sau một cỗ nội lực để Trử Lộc Sơn lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó thần chiếu kinh ngay lập tức chữa trị thương thế trên người hắn. Trử Lộc Sơn cảm thụ được thân thể đau đớn cùng ngứa biến mất, không chỉ có không có lộ ra nét mừng, ngược lại ánh mắt trở nên càng phát ra bắt đầu sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ trước mắt người này lại muốn bắt đầu tra tấn mình. Nhưng hắn toàn thân đều bị nội lực kiềm chế ở, ngoại trừ nói chuyện bên ngoài cái gì đều làm không được. Lên. Chỉ gặp Bắc Lương trong vương phủ một cỗ cột nước bay về phía không trung, theo sau trên không trung bắt đầu chia chiết xuất làm vô số nhỏ như sợi tóc nước châm. Mọi người thấy một màn này không rõ ràng cho lắm, chỉ có Trử Lộc Sơn một người trong lòng có dự cảm không tốt. Rồi sau đó Trần Bình An tay hướng xuống vừa để xuống, vô số nước hóa thành châm tốc độ cực nhanh hướng phía Trử Lộc Sơn đánh tới, chớp mắt liền đâm mặc vào da của hắn chui vào trong cơ thể của hắn. Theo vô số nước kim châm nhập thân thể của hắn, bắt đầu ở trong cơ thể hắn nhanh chóng du động, chỉ gặp hắn da thịt liền như là sợi bông đồng dạng bắt đầu chốc ra, theo huyết nục, da của hắn bắt đầu thoát ly thân thể của hắn. Trử Lộc Sơn ánh mắt lồi ra nổi gân xanh, bởi vì bị nước châm xuyên thấu yết hầu không cách nào phát ra thống khổ kêu rên gọi, chỉ còn lại ha 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 thanh âm. Thấy cảnh này người đều sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này tàn nhẫn như vậy. Trần Bình An đối với cái này lại là bình tĩnh nói ra, rất đau là sao, ta tốc độ như thế nhanh, ngươi cảm nhận được đau đớn sẽ không quá bền bỉ, so với những cái kia bị ngươi dùng chùy thủ từng tấc xé rách xuống dưới làn da người mà nói, điểm ấy không tính cái gì. Nghe được Trần Bình An, đám người đối trước mắt một màn liền không còn sợ hãi, ngược lại từng cái gọi tốt. Trần Bình An cười tủm tỉm nhìn trước mắt tất cả đều là huyết đục lớn heo mập, yên tâm, hiện tại vừa mới bắt đầu, phía sau còn có đây này. Toàn thân mỗi một tấc đau đớn, lại thêm ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt bên trên bị con kiến cắn xé thống khổ, để Trử Lộc Sơn kem chút đau ngất đi. Nhưng bởi vì bị thần chiếu kinh tiếp tục trị liệu, cho nên hắn hiện tại là chết cũng không chết được, ngược lại rất sáng suốt tiếp nhận tất cả thống khổ. Chương 875, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Chương 875, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Một ngày này có thể là Bắc Lương Vương đến ngầm thời khắc, bởi vì một thiếu niên đánh mặt tới cửa, hắn nhưng không có biện pháp gì. Nhìn xem Trử Lộc Sơn trở thành một cái huyết nhân, Từ Hiểu cùng Từ Phượng Niên cũng nhịn không được quay đầu sang chỗ khác. Hắn căn bản không dám đối trước mắt thiếu niên này làm chút cái gì, chỉ vì Từ Hiển Minh một câu ta không phải hắn một chiêu chi địch. Từ Hiểu hiểu rõ, người thiếu niên trước mắt này mình đắc tội không nổi, chỉ có thể mặc cho đối phương tại mình môn hộ trước đó các loại dương ai. Theo Trử Lộc Sơn cuối cùng nhất một khối làn da rơi xuống, hắn cũng là cảm nhận được cái gì gọi là lột da thống khổ. Lúc đầu những đan dược này ngươi là không có tư cách ăn, nhưng người nào để hiện tại còn không thể để ngươi chết. Trần Bình An nói, liền đem một hạt đan dược ném vào trong miệng của hắn. Rồi sau đó những này bị bóc xuống làn da cùng thịt nát, lại bị hắn dùng nội lực khống chế bắt đầu bay trở về đến Trử Lộc Sơn trên thân. Đảo mắt cái kia kinh khủng thương thế cũng tại trong khoảnh khắc khôi phục. Một màn này nhìn ngây người tất cả mọi người, thủ đoạn này chẳng lẽ tiên nhân? Trần Bình An biểu thị đây chỉ là đơn giản nhất khâu lại giải phẫu, chẳng qua là tăng thêm nội lực cùng thần chiếu kinh phụ trợ, nhìn xem rất thần kỳ. Tốt, cái thứ nhất hình phạt kết thúc, nên cái thứ hai. Giết. A. Trử Lộc Sơn lời còn chưa nói hết, Trần Bình An liền đã cầm qua nữ đế trưởng kiếm trong tay đem hắn cho chém ngang lưng. Toàn tâm thống khổ để Trử Lộc Sơn không khỏi hô lên âm thanh, hắn thậm chí trông thấy nội tạng của mình rầm rầm chảy đầy đất. Nếu là thường nhân đã sớm chết đi, nhưng bởi vì thần chiếu kinh trị liệu xong hắn vẫn như cũ có thể bảo trì hoàn chỉnh sản xuất. Thần chiếu kinh, ta ném, ta một cái trị liệu công pháp bị ngươi chơi thành dạng này, ta thành biến thái. Theo sau thập đại cực hình bên trong bảo cách, lăng trễ, rút ruột, bao quát cưỡi con lửa gỗ các loại, Trần Bình An đều để Trử Lộc Sơn nếm mấy lần. Tại kinh lịch xong đây hết thảy sau, Trử Lộc Sơn nhục thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng giờ phút này lại trở nên đần độn, thật giống như linh hồn cùng bị tra tấn tán loạn. Không dám biết quá nhiều, sẽ bị cô đồng, nghĩa phụ nhóm có thể tự rước siêu thập đại cực hình, rất hăng hai à, đầu chó. Làm xong đây hết thảy sau, người ở chỗ này không ít mặt mũi trắng bệnh, bởi vì vừa mới bọn hắn cũng ôn lại một lần địa ngục. Không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này thủ đoạn khủng bố như thế, tất cả mọi người liền một cái ý niệm trong đầu, ngàn bạn không thể đắc tội người này. Trần Bình An quay đầu cầm trong tay trường kiếm trả lại cho nữ đế. Nữ đế sửng sốt một chút, đây là ý gì? Không phải muốn vì tỷ muội của ngươi nhóm báo thù sao, cho nên cuối cùng nhất vẫn là giao cho ngươi đến phù hợp. Nữ đế nghe vậy chỉ là nhìn xem hắn không nói chuyện, theo sau tiếp nhận trong tay hắn kiếm đi vào Trử Lộc Sơn trước mặt. Kiếm quang lóe lên, theo Trử Lộc Sơn đầu lâu lăn đến cửa vương phủ bậc thang xuống dưới mới dừng lại, đôi mắt kia chừng đến tròn vo nhìn xem Từ Hiểu, tựa hồ như nói tại sao không cứu ta đồng dạng. Nhìn thấy một màn này Từ Hiểu cúi đầu, vốn là có chút giản mua thân thể lại lần nữa còn một chút. Làm xong đây hết thảy Trần Bình An liếc mắt nhìn chằm chằm Từ Hiểu sau, lúc này mới mang theo nữ đế bọn người quay người rời đi. Vương phủ người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi, không dám có nửa điểm ngăn cản. Lý Nghĩa Sơn thấy cảnh này thở dài nói, lần này chuyện trở nên phiền toái. Từ Hiển Minh nhìn xem hắn hỏi, tại sao như thế nói? Qua chiến dịch này, Vương gia tâm khí không có, thị tử muốn tiếp nhận Bắc Lương vương vị không chỉ có muốn đối mặt Ly Dương hoàng thất, còn có Bắc Lương bách tính ung dung miệng. Việc này há không đơn giản, để chuyện này biệt chuyện ra ngoài liền tốt. Lý Nghĩa Sơn nhìn thật sâu một chút Trần Bình An rời đi phương hướng, loại sự tình này tựa như là lời đồn đại, không ngăn nổi. Chỉ cần chuyện này quyết tán ra, Bắc Lương bách tính liền sẽ cho rằng thị tử điện hạ không phải một cái hợp cách vương, thị tử muốn kế nhiệm Bắc Lương vương liền sẽ đối mặt nội bộ cùng ngoại bộ áp lực. Chuyện này, vương gia cùng thị tử đều làm sai a. Từ Điển Minh nghe sau có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nói cái gì, đối với những sự tình này hắn từ trước đến nay đều không quan tâm cùng không quan tâm, hắn chỉ cần bảo vệ tốt vương phụ là đủ. Còn như Trần Bình An, lần này nhìn thấy Từ Hiểu sau hắn vẫn là rất thất vọng, vị này nhân đồ sớm đã rút đi đã từng phong thái, hắn hiện tại từ lâu không còn năm đó như vậy hùng tâm trang trí. Nếu không phải nhìn Từ Hiểu không mấy năm tốt sống, hắn đều phải tiếp tục tại vương phụ trước giày vò trải qua. Rất nhanh một đoàn người đi vào Lương Châu phụ thuộc huyện thành bên ngoài, Trần Bình An đem hai vợ chồng cho tìm cái nơi thích hợp an táng tốt sau, lại đến trong thành đem bọn hắn vợ chồng hài tử cho mang ra ngoài. Trần Bình An nhìn xem trong tã lót hài tử, nâng đầu nhìn về phía nữ đế nói, nếu không ngươi hỗ trợ thu lưu đứa bé này đi. Nữ đế nghe vậy sửng sốt một chút, ta nhìn xem cái này tựa như bút bê đồng dạng tiểu hài tử, đáng yêu là thật rất đáng yêu, nhưng nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ cũng sẽ không mang hài tử, cái này sao được á? Nhưng không đợi nàng nói chuyện, chín đại thánh cơ liền xuống tới. Thật đáng yêu tiểu hài tử a, rất thích, ta cũng rất nhớ nuôi một cái. Trần Bình An nghe vậy cười nói ra, vậy thì thật là tốt, đứa nhỏ này cũng là nữ hài tử, giao cho các ngươi chiếu cố cũng càng phù hợp một chút. Nữ đế quay đầu nhìn mình mấy người thì muội, trên mặt mỗi người đều lộ ra kích động biểu lộ. Được thôi, liền đem nàng lưu tại Viễn Âm Vương. Nữ đế anh minh. Thế nhưng là nàng còn không có tên, nên lấy vật sao tên đâu? Nữ đế mở miệng nói, liền bảo nàng Cơ Như Tuyết đi. Nghe nói như vậy Trần Bình An lập tức sửng sốt, không biết cái này sao xảo đi. Cơ Như Tuyết, đây không phải không phu quân nữ chính sao? Mình thuận tay liền đem nữ chính cấp cứu rồi. Chú ý tới ánh mắt của mọi người, nữ đế nhàn nhạt nói ra, đã nàng bị ta Huyền Âm Vương thu dưỡng, bản vương tình nguyện nàng từ nhỏ đã biết mình là cô nhi, cũng không muốn nàng biết rõ cha mẹ của nàng là như thế nào chết. Cửu Thiên Thánh Cơ nhìn nhau lẫn nhau, cùng một chỗ nói ra, cận tuân nữ đế đại nhân chỉ lệnh. Đem hải tử giao cho nữ đế sau, Trần Bình An mở miệng nói, được rồi, đã chuyện đã giải quyết, vậy ta trước hết cáo tử. Chờ một chút. Nữ đế đột nhiên mở miệng gọi lại hắn, do dự mấy khắc sau mới mở miệng hỏi, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Trần Bình An xoay người một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng, chỉ mình cái này Trương Bình Đồng đều mà hỏi, người đây cũng có thể nhìn ra được. Nữ đế nhìn xem hắn nói ra, bản vương chỉ là cảm giác giống như là gặp qua ngươi ở nơi nào, nhưng ngươi gương mặt này bản vương xác định chưa từng gặp qua, cho nên ngươi hẳn là dịch dung. Trần Bình An thầm nói, chẳng lẽ lại đây chính là nữ nhân giác quan thứ 6 sao? Ngươi nói cái gì? Không có cái gì, chúng ta đúng là gặp qua, tại đại đường thời điểm. Dù sao hắn lại không cái gì tốt dấu, chân diện mục gặp người đối với hắn mà nói ngoại trừ biết hấp dẫn càng nhiều cô nương bên ngoài, cũng sẽ không tạo thành cái gì phiền phức. Nói, Trần Bình An bình quân mặt bắt đầu xảy ra biến hóa, tấm kia cực giống ngạn tổ đẹp trai đến sâu tạc thiên mặt hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy gương mặt này một cái mắt, tính cả nữ đế tất cả mọi người lộ ra vẻ giật mình. Lại là ngươi? Nữ đế thốt ra nói chứng minh nàng đối Trần Bình An khắc sâu ấn tượng. Bởi vì Trần Bình An là nàng đời này gặp qua đẹp mắt nhất người, tăng thêm nàng đều 25-26 còn không có nói qua ngọt ngào yêu đương, tự nhiên đối Trần Bình An khắc sâu ấn tượng. Mà Cửu Thiên Thánh Cơ thì càng không cần phải nói, lúc trước còn sinh ra đem Trần Bình An buộc về kỳ nước cho nữ đế đại nhân làm áp trại phu nhân. Chỉ là không nghĩ tới cái này áp trại phu nhân thế mà như thế có thực lực. Chương 876, mang về làm ấm giường chương 876, mang về làm ấm giường thành phong viện. Trần Bình An biểu lộ có chút cổ quái mở to mắt, không nghĩ tới vị kia nữ đế thế mà còn là cái tư xuân thiếu nữ. Nhất là hắn tại dùng truyền tống trận trước khi đi, còn nghe được đi theo người ai nói một câu đáng tiếc hắn quá lợi hại, không phải liền buộc trở về cho nữ đế sửa ấm giường. Chắc không được là đại đường đâu, dân phong chính là mở ra. Rất tốt, hôm nay cũng coi là ngày đi một thiện. Ngay tại Trần Bình An vừa nói thầm xong, chỉ thấy Ngư Âu Vi chạy chậm tới, đại đoàn đoàn tại màu xanh sẫm dưới váy dài luồn lên nhẹ xuống, nhìn hắn không nhịn được nghĩ dùng tay hỗ trợ nâng. Công tử, kinh nghe tỷ các nàng trở về. Trần Bình An đem bao quanh từ trong ngực ném ra bên ngoài, theo sau từ trên ghế xích đu đứng lên. Bao quanh một mặt u hoán ngáp một cái, nó tròn vo đầu không khỏi nhớ tới đã từng, thời điểm đó ngày vẫn là lam, nước cũng là lục, chủ nhân vẫn là rất thương nó. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, chủ nhân hiện tại cũng lười nhắc giúp nó bớt lông, vẫn là nữ chủ nhân các nàng tốt, nhất là trắng tím hai cái nữ chủ nhân, mỗi ngày cùng nó chơi. Nam nhân a, quả nhiên theo thời gian trôi qua liền sẽ chậm rãi thay lòng đổi dạng. A, nam nhân. Trần Bình An nếu là biết rõ cái này tiểu gia hỏa nội tâm hí như thế nhiều, đoán chừng sau này lấy máu đổi thành mỗi 7 ngày thả 2 lần. Rất nhanh hắn liền đi tới Đồng Phúc khách sạn, bên cạnh đi theo Ngư Ấu Vi cùng Thơm Thơm hai cái nhỏ trợ thủ. Có lẽ là người trong nhà quá nhiều nguyên nhân, Kinh Nghê cũng biết trực tiếp dẫn người khách tới sạn. Dù sao đi theo còn có 3 vị cô nương, trong đó hai cái dáng dấp còn xinh đẹp như hoa, cái này nếu là không cẩn thận, hơi không chú ý ngay tại Thanh Phong viện ở lâu xuống tới, đây chẳng phải là cho mình gia tăng đối thủ sao? Kinh Nghê biểu thị mình mặc dù là một cái lanh khốc vô tình sát thủ, nhưng này đều là đã từng, nàng bây giờ thế nhưng là đọc không ít cung đấu thoại bản. Trần đại ca, ngươi đã đến. Hồng Lăng, hôm nay thế nào như thế đã sớm trở về rồi. Triển Hồng Lăng cười nói ra, hôm nay trong nha môn không có việc gì, liền về sớm một chút. Từ khi Triển Hồng Lăng cùng Đông Tương Ngọc sống chung hòa bình sau, hai người mặc dù đều đáp ứng gả cho Bạch Triển Đường, nhưng cùng trong tưởng tượng tề nhân chi phúc cũng chưa từng xuất hiện. ngược lại là Triển Hồng Lăng tiếp tục lên mình bộ khoái kiếp sống, mặc dù không thể đi thành phố lớn, nhưng ở cái này thất hiệp trấn giang hồ đồng dạng náo nhiệt. Mỗi ngày chính là 3 ngày đi làm, ngẫu nhiên đi công tác đi bắt chút phạm tội loạn hỏa, trở về sau này từ đầu đến cuối đều có một ngụm cơm nóng chờ lấy nàng, so sánh trước kia, nàng ngược lại cảm thấy hiện tại mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú. Vậy được, người trước đội vàng. Ừm. Triển Hồng Lăng nhìn xem Trần Bình An mấy người bóng lưng, nhịn không được cảm thán nói, Trần đại ca thật là hạnh phúc a. Đối với Trần Bình An nàng thật ra thì giải không phải rất nhiều, nhưng ở biết được lão Bạch có thể lấy dũng khí đi đoạt thân đều là bởi vì hắn sau, Triển Hồng Lăng đối Trần Bình An liền rất có hảo cảm, rất tôn kính hắn. Đối với nàng mà nói, nếu như không có Trần Bình An, có lẽ lão Bạch cũng sẽ không phóng ra một bước kia. Trần Bình An mấy người một đường đi vào lầu 2, Hộ Long Sơn Trang mật thám nhìn thấy hắn sau vội vàng chắp tay. Ra mắt công tử. Đừng nói trước cái này, Quy Hải Nhất Đao hiện tại ở đầu cái gian phòng. Ta hiện tại liền mang công tử đi qua. Một đoàn người rất nhanh liền đi vào chỗ ngập nơi hẻo lánh một cái xương phòng bên ngoài, lúc này Kinh Nghê cùng Lâm Thi Âm cũng đứng ở ngoài cửa. Bình An ngươi tới rồi. Lâm Thi Âm nhìn thấy mình nhớ mong dưới người ý thức phóng ra bước chân, muốn xông vào đối phương trong ngực, nhưng sau một khắc bước chân liền sinh sinh ngừng lại. Cứ việc nàng rất muốn cùng Dung Nhi các nàng, không hề cố kỵ biểu đạt trong lòng chân thật nhất tình cảm, nhưng thiếu nữ thận trọng cùng đoan trang để nàng không cách nào như thế làm. Nhìn thấy hai cái đã lâu không gặp người nhà, Trần Bình An trên mặt tươi cười, trở về liền tốt. An nói có ý tứ Kinh Nghê cũng không khỏi nhọn miệng cười. Hai đầu lông mày mấy phần câu người vũ mị để cái này hành lang dài dằng dặc nhiều hơn mấy phần sát thái. Đúng lúc này cửa gian phòng mở ra, chỉ gặp Thượng Quan Hải Đường sắc mặt lo lắng đi ra. Khi nhìn đến Trần Bình An sau liền tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đi tới cầm thật chặt tay của hắn nói ra, "Công tử, văn cầu ngươi nhất định phải giúp ta cứu sống về biển đại ca." Thượng Quan Hải Đường vẫn là lần đầu lộ ra loại này hốt hoảng tiểu nữ hài tư thái, đối nàng mà nói Quy Hải Nhất Đao cùng Đoạn Thiên Nhai đều là thân nhân của nàng, ba người bọn họ từ nhỏ cùng một chỗ bị nghĩa phụ nuôi dưỡng lớn lên, mặc dù không có huyết mạch, nhưng Thượng Quan Hải Đường đã sớm đem hai người trở thành thân ca ca. Trần Bình An vỗ vỗ tay của nàng an ủi, yên tâm đi, có ta ở đây biết không có chuyện gì. Nói, Trần Bình An liền cùng Thượng Quan Hải Đường cùng một chỗ đi vào gian phòng. Đại nhân, trong phòng Triệu Vân vội vàng lôi kéo Đậu Đậu quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi. Triệu Vân cùng Đậu Đậu vừa đứng người lên, đã nhìn thấy Thượng Quan đại nhân bên người Trần Bình An. Đồng phúc khách sạn sơ gặp nhau, vừa gặp Bình An lầm trung thân, có lẽ những lời này là đối Triệu Vân cùng Đậu Đậu chân thật nhất khắc họa. Một số thời khắc chỉ dựa vào khuôn mặt, liền có thể xảy ra rất nhiều cố sự. Dương quá, đây là ta tự a. Chó tác giả, cái đồ chơi này, ai dùng tính ai. Chỉ là Trần Bình An chỉ là nhìn hai nữ, theo sau liền đem ánh mắt đặt lên giường Quy Hải Nhất Đao. Dù sao trong nhà đã có như thế nhiều hoa nhường nguyệt thẹn cô nương, hắn hiện tại đối mỹ mạo ít nhiều có chút miễn dịch. Ân. Hắc Ti cũng không mặc ngoại trừ, cái này hắn là thật không có sức chống cự, mỗi lần đều rất bị động. Ta trước cho hắn nhìn xem tổn thương. Trần Bình An đi vào bên giường ngồi xuống, mà Thơm Thơm tranh thủ thời gian con cái hòm thuốc theo tới đứng tại bên cạnh hắn, hiển nhiên một cái tiểu tùy tùng. Trần Bình An nhìn xem trên giường sắc tái nhợt Quy Hải Nhất Đao, lấy mắt thường nhìn lại hắn phát hiện Quy Hải Nhất Đao mỗi một khắc thương thế đều tại tăng thêm, nhưng bởi vì rất chậm chạp nhỏ bé, tăng thêm một chút không tinh thông lý thuyết y học người rất khó phát hiện. Các ngươi biết rõ hắn là thế nào bị thương sao? Thấy không có đáp lại, Thượng Quan Hải Đường nhíu mày nói ra, "Triệu Vân, công tử cha hỏi ngươi." Giờ phút này Triệu Vân mới như ở trong mộng mới tỉnh, đuổi đội bằng nói, thuộc hạ kỳ thật cũng không rõ ràng, chỉ là biết rõ đại nhân là tại Ngự Kiếm Sơn trang bị thương, trở về còn chưa kịp nói chuyện liền hôn mê bất tỉnh. Chỉ là nhìn vết thương, giống như là bị cái gì dã thú cho cắn đầu dạng. Dã thú? Trần Bình An đầu tiên là cho hắn bắt mạch, quả nhiên phát hiện ở trong cơ thể hắn ẩn chứa cô năng lượng kia mang theo tập tính, hơn nữa còn là hắn chưa hề chưa thấy qua động. Doãn Trọng sao? Hắn biết đại khái Quy Hải Nhất Đao là bị cái gì cắn bị thương. Tại Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong Doãn Trọng chăn nuôi một đầu cự mãng, được xưng là huyết mãng, là hắn dùng để chữa thương dùng. Nhưng cùng lúc đầu này huyết mãng cũng bởi vì hấp thụ Doãn Trọng thể nội thủy ngân chi độc, chậm rãi tự thân cũng sinh ra kịch độc. Hắn quay đầu đối mấy người nói ra, "Hải Đường, các ngươi đi ra ngoài trước đi, Thơm Thơm lưu lại giúp ta là được rồi, sau đó để khách sạn chuẩn bị một chút nước nóng." "Ta đã biết." Rất nhanh đám người rời phòng, Trần Bình An nói ra, "Thơm Thơm, ngươi xoay người sang chỗ khác, ta để ngươi đưa cho ta cái gì đồ vật ngươi lại đưa cho ta." Thơm Thơm cái gì đều không có hỏi, chỉ là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, "Ừm." "Các loại, chờ." Thơm Thơm quay lưng đi sau, Trần Bình An dùng nội lực để Quy Hải Nhất Đao lơ lửng giữa không trung, sau đó nhẹ tay nhẹ vung lên, Quy Hải Nhất Đao liền bạo áo. Khu khu, chỉ là nửa người trên bạo áo. Đừng hiểu lầm, hắn không có cái gì yêu thích, chỉ là như vậy tài năng thuận tiện đem hắn thể nội huyết mãng kịch độc ép ra ngoài. Chương 877, nhân vật phản diện cũng cần danh tiếng. Chương 877, nhân vật phản diện cũng cần danh tiếng. Theo y phục của hắn bị xé rách thành mảnh vỡ, trên bờ vai kia to lớn vết cắn liền triển lộ ra. Mà khoảng cách trên trái tim phương mấy tấc có hai cái huyết động, băng vải đều bị mang độc huyết dịch cho nhuộm đen. Nhìn xem cái này vết cắn, Trần Bình An cơ hồ là có thể xác định chính là huyết mãng cắn, biết rõ nguyên nhân bệnh vậy là tốt rồi giải quyết. Huyết mãng mặc dù là biến dị thể, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, căn nguyên của nó vẫn là một con rắn, cho nên chỉ cần dùng khắc chế độc rắn giải dược tiến hành trị liệu liền có thể khôi phục. Chỗ khó chính là như thế nào loại trừ trong cơ thể hắn ẩn chứa năng lượng độc rắn, bởi vì chúng độc địa phương khoảng cách tâm mạch quá gần, thêm nữa đã qua như thế lâu, độc rắn sớm đã ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Hiện tại Quy Hải Nhất Đao có thể tính là một chân bước vào cửa âm phủ, nếu là chậm thêm một ngày đưa tới, liền thế thật là muốn chết ở trên đường. Chỉ là những này đối Trần Bình An tới nói đều không gọi chuyện, theo sau hắn liền phân phó Thơm Thơm đem ngân châm đưa cho hắn. Mà tại ngoài phòng, một đám người đều đang nóng nảy cùng đợi. Một màn này cực kỳ giống bên ngoài phòng giải phẫu chờ đợi thân thuộc, sợ bác sĩ nửa đường đi tới, sau đó thở dài nói một câu chúng ta tận lực. Chỉ là loại sự tình này hiển nhiên sẽ không phát sinh trên người Trần Bình An. Chỉ gặp vừa bưng tới một chậu nước, liền bị một cỗ nội lực cho mạnh hút vào trong phòng, rồi sau đó cửa lần nữa khép lại. Đứng tại nơi hẻo lánh đầu đầu nhịn không được nói ra, không nghĩ tới đây chính là cha thường xuyên nói Trần công tử, quả nhiên điệu bộ giống bên trên còn dễ nhìn hơn. Triệu Vân nhỏ giọng nói ra, đừng nói chuyện. Nha. Cứ việc quát lớn ở muội muội, Triệu Vân trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến Trần Bình An, nhất là nhìn thấy đối phương một khắc này bên tai nàng còn vang lên không hiểu âm nhạc, rất là kỳ quái. Đúng lúc này Thượng Quan Hải Đường mở miệng nói, Triệu Vân chờ sau đó đi phòng ta cùng ta báo cáo chuyện này tiền căn hậu quả. Triệu Vân đuổi đội và nói, rõ. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, cửa gian phòng cuối cùng là lại lần nữa mở ra, Trần Bình An ngáp một cái đi ra. Công tử, thế nào? Trần Bình An lộ ra một cái yên tâm tiếu dung nói ra, ta xuất mã ngươi còn lo lắng sao, hắn bị thương cùng độc trong người ta đều giải, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm liền có thể tỉnh lại. Đây là phương thuốc, đi tiệm thuốc bắt chút thuốc lại cho hắn điều trị một chút liền có thể khôi phục chữa trị. Thượng Quan Hải Đường tiếp nhận phương thuốc một mặt cảm tạ nói ra, đa tạ công tử. Trần Bình An khoát khoát tay nói ra, giữa chúng ta nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, nhớ kỹ một hồi tới nhà ăn cơm. Ừm. Theo sau Trần Bình An liền mang theo Thơm Thơm cùng rời đi. Đợi đến bọn hắn sau khi đi, Thượng Quan Hải Đường mấy người lúc này mới tiến vào trong phòng, vừa tiến đến đã nghe đến một cỗ mang theo mùi máu tươi mùi hôi thối. Bên giường một cái trong chậu đồng tràn đầy chất lỏng màu đen, mà cái này mùi thối chính là từ bên trong truyền đến. Đem nước này xuất ra đi đổ. Rõ. Đang nhìn Quy Hải Nhất Đao không có việc gì sau, Thượng Quan Hải Đường liền phân phó người phụ trách chiếu cố Quy Hải Nhất Đao. Lập tức nàng nói với Triệu Vân, người đi theo ta. Đi vào gian phòng về sau, Thượng Quan Hải Đường lập tức khôi phục như vậy thượng vị giả tư thái nhìn xem nàng. Nói một chút chuyện này tiền căn hậu quả đi, ngươi là người thông minh, biết rõ ta hỏi là cái gì, ta muốn biết tất cả. Triệu Vân trên mặt chợt lóe lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Thuộc hạ hiểu rõ. Mà tại một bên khác, Trần Bình An cùng Thơm Thơm vừa trở lại trong viện, đã nhìn thấy một bang nha đầu vây quanh Kinh Nghê cùng Lâm Thi Âm Hàn Huyền. Các ngươi cũng không biết chờ chúng ta. Kinh Nghê nâng mắt nhìn xem hắn, lại không xa, chính ngươi đi về tới là được rồi. Nữ nhân đây này. Trần Bình An lắc đầu, một lần nữa nằm lại đến trên ghế xích đu. Mà mấy cái nha đầu thì là vây quanh hai nữ, nghe các nàng lần này đi xa nhà gặp phải một chút chuyện lý thú. Nghe bên hai bọn nha đầu vui vẻ thanh âm, Trần Bình An hai đầu lông mày lại nhiều hơn mấy phần sầu lo. Bàn tay của hắn có chút mở ra, theo sau liền có một viên hỏa hồng nóng ánh sáng long lanh hạt châu xuất hiện ở trong tay của hắn. Bao tác cùng Thủy Nguyệt Động Tiên coi như xong, hiện tại còn ra hiện cái Hỏa Linh Châu, Trần Bình An cảm giác cũng không biết nên thế nào đi hình dung thế giới này không hợp thói thường trình độ. Cái đồ chơi này hay là hắn cho Quy Hải Nhất Đao giải độc thời điểm, tại đối phương thể nội phát hiện, cùng hắn nói là mình nuốt vào, càng giống là bị hút tới trong cơ thể hắn. Mà lại thứ này cũng ở trong cơ thể hắn hút hắn sinh mệnh lực, này mới khiến hắn càng ngày càng suy yếu. Kiếm Linh, ngươi nói thứ này thật là Hỏa Linh Châu, có phải hay không là ngươi sai lầm? Tuyệt đối không sai, tại bốn vị thánh vương hy sinh chính mình hoàn thiện thế giới hoàn thành chuyển sinh sau, ở trong đó liền do thiên địa linh khí đã đản sinh ra ngũ đại linh châu tác dụng cũng không giống nhau, Hỏa Linh Châu có thể trưởng không thế gian văn hỏa, sử dụng võ kỹ cũng có thể mang theo hỏa thuộc tính uy năng, hỏa thuộc tính người dùng với tu luyện càng là sở trường gấp dưới. Tập hợp đủ 5 viên linh châu càng là có thể bày ra cái gì đại trận, cụ thể ta cũng quên, dù sao rất mạnh. Xem ra Nhân Hoàng kiếm đối với cái này cũng là kiến thức nửa đời, chỉ là thứ này thế nào nhìn thế nào giống trong tiên kiếm sản phẩm. Kiếm Linh, thế giới này không có cái gì nữ hoa người đời sau, tiên giới cái gì a? Kiếm Linh sửng sốt một chút, nghĩ cái gì đâu, ta sống như thế lâu đều chưa nghe nói qua. Vậy là tốt rồi. Không có nữ hoa người đời sau liền thế còn bình thường, không phải tiên hiệp, không phải hồng hoang thế giới. Ngay tại Trần Bình An cảm thán thế giới còn rất bình thường thời điểm, Tây Nam Vương hướng bên ngoài vạn dặm một cái biên thủy cổ quốc đang tại kinh lịch lấy một trận phản loạn. Mau dẫn Linh Nhi đi. Một cái lao bà mặt mũi tràn đầy bi thương, vương sau, chúng ta cùng đi đi, nói không chừng còn có thể chạy đi. Thanh Nhi lắc đầu, một mặt bi thương nói ra, ta làm Nam Chiếu quốc vương sau, ta cho dù chết cũng không thể vứt bỏ thần dân của ta. Lão nhân gặp không khuyên nổi nàng, không có cách nào chỉ có thể thừa dịp bất ngờ đưa nàng cho đánh bất tỉnh. Bà, ngươi đây là không thể đem vương sau lưu tại nơi này, Linh Nhi, chúng ta mang theo mẫu thân ngươi cùng rời đi. Triệu Linh Nhi dùng sức gật đầu, ừm, mang mẫu thân cùng đi. Chỉ là mấy người vừa đi ra ngoài không bao xa, ngay tại một dãy núi bên trong bị ngăn cản đường đi. Đã nhìn thấy một cái xuyên rất tao khí trung niên râu quai nón nam nhân ngăn tại mấy người trước mặt, hắn đôi mắt bình tĩnh nhìn mấy người. Lão nhân một mặt tức giận nhìn xem hắn, liền thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nam nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta chưa nói qua muốn giết các nàng à, chỉ cần các ngươi chịu đem Thủy Linh Châu giao ra, ta lập tức liền thả các ngươi rời đi. Ngươi mơ tưởng? Thanh Nhi vừa tỉnh lại liền nghe đến lời này, cho nên trực tiếp liền bế đối tới. Nhưng là một giây sau, nàng lại mai nở hai độ bị lão nhân cho đánh ngất xỉu, thuận tay còn đem Thủy Linh Châu cầm tại trên tay. Có phải hay không chỉ cần đem Thủy Linh Châu giao cho ngươi, ngươi liền thả các nàng đi? Bái Nguyệt buông tay nói ra, ta tự nhiên nói lời giữ lời. Rất nhanh, tại Bái Nguyệt đưa mắt nhìn xuống dưới mấy người liền cùng một chỗ đào tẩu. Giáo chủ, thật muốn thả các nàng đi sao? Bái Nguyệt nhìn xem trong tay Thủy Linh Châu nhàn nhạt nói ra, ta đã lấy được Thủy Linh Châu, các nàng tại hoặc không tại đều như thế. Với hắn mà nói, nghĩ chẳng qua là viên này Thủy Linh Châu mà thôi. Trở về đi, Nam Chiếu Quốc cần một lần nữa thành lập trật tự. Rõ. Là một rất giảng nguyên tắc nhân vật phản diện, Bái Nguyệt rất giảng nguyên tắc, đây cũng là tại sao lão nhân sẽ như thế quả quyết liền đem Linh Châu cho hắn, đây chính là danh tiếng. Chương 878, cũng đừng tiếp tục tặng đầu người chương 878, cũng đừng tiếp tục tặng đầu người cả ly. Màn đêm buông xuống, Thanh Phong Biện lại bắt đầu náo nhiệt cơm tối thời gian. Kinh Nghê tỷ cùng Thi Âm tỷ trở về, lần này đợi thêm Linh tỷ các nàng trở về, ta cũng không dám tưởng tượng đến lúc đó được nhiều náo nhiệt. Trần Bình An lại thở dài nói, các ngươi ngược lại là náo nhiệt, ta phải phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình nuôi các ngươi như thế nhiều người, có suy nghĩ hay không qua ta nhiều khó khăn sao? Lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới chúng nữ ánh mắt khinh bỉ. Hoàng Dung càng là vô tình đả kích nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, có muốn hay không chúng ta đi nhà kho nhìn xem ngươi kia mấy dương kim tử. Loan Loan một mặt cười xấu xa nói ra, hôm nào chúng ta đi đem hắn kim tử tất cả đều cầm đi. Trần Bình An một mặt nghiêm túc nói ra, ta cảm thấy nhà kho hay là nên đổi khóa, Thanh Điểu ngươi cứ nói đi. Thanh Điểu mặt chứa ý cười nói ra, ta đều nghe công tử. Đám người nhịn không được cười khanh khách ra, Trần Bình An phảng phất đặt mình vào đang hát nhảy giặc bách linh điệu bảy bên trong. Nhìn xem mảnh này hoan thanh tiểu ngữ, Diễm Phi càng thêm kiên định mình không nên rời đi ý nghĩ. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh hết sức vui mừng nữ nhi, trong lòng không khỏi nghĩ đến, đây hết thảy đều là bởi vì nữ nhi mới lưu tại Thành Phong Viện. Tựa hồ chỉ là có lý do tại, mới có thể để cho nàng chẳng nhiều sao khẩn trương. Nguyệt Thần ý nghĩ liền rất đơn giản, lần này nàng muốn cùng Diễm Phi tranh một cái cao thấp, mà hai người mục tiêu chính là Trần Bình An. Rất nhanh tại một đám vui mừng bầu không khí bên trong đã ăn xong cơm tối. Cơm tối qua sau tự nhiên không thể thiếu giải trí, Trần Bình An trong sân mang theo mấy cái nha đầu đá bóng đá, mà trong phòng thật vất vả trở về Lâm Thi Âm thì là lên mặt chụp bàn. Chỉ bất quá đá một hồi Trần Bình An đã cảm thấy mệt mỏi, mình chạy đến một bên nằm xuống nghỉ ngơi. Ta lúc này mới ra ngoài không bao lâu, trong nhà trở nên náo nhiệt hơn. Nghe Kinh Nghê, Trần Bình An huệ bại hồi đáp, cho nên ngươi đến ít đi ra ngoài, ở nhà nhìn ta mới được, không phải ai chờ ngươi lần sau trở về trong nhà đã có thể gom góp hai cái bóng đá đội. Kinh Nghê nghe vậy lườm hắn một cái, tên ngốc này thật đúng là ra mặt dày, nói mình ở nhà giống như có thể trong tầm tay đồng dạng. Ta cảm thấy hôm nay kêu ba tỷ muội, trong đó hai cái dáng dấp rất xinh đẹp. Trần Bình An mở mắt ra im lặng nhìn xem nàng, dừng lại, ngươi đây cũng quá rõ ràng đi, kia hai cái ta không quá cảm thấy hứng thú, một cái quá ngu, một cái tiểu tâm tư quá nhiều. Thủy Nguyệt Động Thiên hắn khi còn bé nhìn qua, bên trong ký ức sâu nhất chính là cái kia Doan Tiên Tuyết cùng Đồng Bác, còn có cái Doan Trọng cũng coi như. Còn như kia cái gì đầu đầu, đơn giản chính là cùng tính trẻ con đồng dạng ngôi sao thai hoạn. Triệu Vân nói kỳ thật rất thông minh, chỉ bất quá cùng Giang Ngọc Yến không sai biệt lắm, chính là tiểu thông minh chiếm đa số, dạng này người không thích hợp đợi tại Thành Phong Viện. Trần Bình An mở miệng nói, vẫn là không nên cùng các nàng đi quá gần đi, ta luôn cảm thấy nàng cũng không có đem chân tướng sự tình tất cả đều nói cho ngươi. Kinh Nghê khẽ bước cằm, ta tự nhiên biết rõ, chỉ bất quá ta cũng là thuận nàng ý tứ, muốn nhân cơ hội lấy cho ngươi đến huyết như ý. Thôi được rồi, đồ chơi kia đối ta không có cái gì dùng. Huyết như ý thứ này chính là cái chữa thương dùng đồ chơi, luận hiệu quả còn không bằng hắn thần chiếu kinh, mà lại cầm thứ này sẽ còn gây nên Doãn Trọng chú ý. Tuy nói mình bây giờ đối đầu Doãn Trọng hẳn là không sai biệt lắm, nhưng cần gì phải vì một kiện đồ vô dụng cho mình gia tăng một cái đối thủ đâu. Hắn chỉ là đến năm ngựa, cũng không phải đến gây chuyện. Đúng lúc này Thượng Quan Hải Đường tìm tới, công tử, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi nói. Kinh Nghê mở miệng nói, ta đi xem một chút các nàng chơi mặt trược. Rất nhanh, Thượng Quan Hải Đường liền đem trước đó Triệu Vân cùng nàng nói tất cả đều nói thẳng ra. Trần Bình An nghe xong sau ngược lại cũng không ngoài suy đoán, dù sao cũng là tại Đại Minh chi địa, dù là Doãn Trọng cẩn thận hơn đều sẽ lộ ra một chút dấu vết để lại. Mà lần này Quy Hải Nhất Đao tiến về Ninh Ba phủ một mặt là muốn tìm kiếm Ngự Kiếm Sơn trang bí mật, một phương diện khác thì là nhìn có cơ hội hay không trộm lấy cái này huyết như ý giang hồ truyền ngôn huyết như ý giống như thần chiếu kinh, có thể vừa tử chi người cấp cứu sống, vô luận là thật là giả hộ Long Sơn trang đều muốn nắm bắt tới tay. Chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, có lẽ bọn hắn đều không nghĩ tới Doãn Trọng có thể nuôi ra cái như thế lớn đồ chơi. Khả năng nghĩa phụ phía sau sẽ còn phái người đi Ngự Kiếm Sơn trang đi, chỉ bất quá đây hết thảy đều phải chờ một đao tỉnh lại sau lại nói. Trần Bình An cầm lấy trên bàn rửa sạch quả đào, đẩy ra một nửa đưa cho nàng. Ta khuyên ngươi nghĩa phụ vẫn là phái khác người đi, đi đều là tặng đầu người. Thượng Quan Hải Đường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Trần Bình An ngay nuốt lấy quả đào nói ra, ta chỉ cho hắn thời điểm phát hiện, tổn thương hắn là một đầu cự mãng, mà lại rất có thể là cảnh giới đạt đến tiên nhân cảnh cự mãng. Tiên nhân cảnh? Thượng Quan Hải Đường một mặt chấn kinh. Ngươi nghĩ, có thể nuôi nốt ra tiên nhân cảnh cự mãng ra hỏa? Thực lực kia sợ là không chỉ thiên nhân cảnh, cho nên các ngươi phái nhiều người hơn nữa đi đều là cho không. Thượng Quan Hải Đường biểu lộ nghiêm túc nói ra, vậy ta phải mau chóng đem tin tức này báo cho nghĩa phụ, để tránh hắn lại phái người đi chịu chết. Nhìn xem Thượng Quan Hải Đường rời đi bóng lưng, Trần Bình An lắc đầu, đầu năm nay à, quan cũng là không dễ làm đi. Ngay tại Trần Bình An đang chuẩn bị miễn cái thứ hai quả đạo thời điểm, đột nhiên có người đi đến. Trần Lão Đệ có hay không tại? Nghe tiếng nói quen thuộc này, Trần Bình An nụ cười trên mặt biến mất. Hắn không tại, người mời sẽ đi. Lục Tiểu Phụng cười hắc hắc nói, ta cũng nghe được Trần Lão Đệ ngươi nói chuyện. Trần Bình An bất đắc dĩ thở dài, lách mình đi tới cổng, nhìn xem Lục Tiểu Phụng cái này hèn mọn mặt tức giận nói ra, nhìn ngươi vẻ mặt này, tìm ta chuẩn không có chuyện tốt. Lục Tiểu Phụng lại gần với tới cổ của hắn nói ra, sao có thể à, chúng ta đều là huynh đệ, ngươi nói lời này có phải hay không có coi ta là huynh đệ. Quanh coi lòng vòng, xem xét chính là có việc muốn phiền phức chính mình. Ta liền không có lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi cái thận hư công tử. Lục Tiểu Phụng nụ cười trên mặt cứng đờ. Được rồi, có cái gì chuyện ngươi mau nói, cũng đừng chậm trễ ta ăn cái gì. Lục Tiểu Phụng đuổi vội và nói, kia cái gì, chính là nghĩ mời Trần Lao đệ ngươi giúp ta cứu người, hắn trúng độc. Việc này a, còn tưởng rằng ngươi muốn kéo ta nhập hỏa cùng đi diệt Thanh Ý Liễu lâu đâu. Lục Tiểu Phụng, hắn trúng cái gì độc? Thiên Nhất Thần Thủy. Trần Bình An biểu lộ quỷ dị nhìn xem hắn, cái đồ chơi này thế nhưng là danh xưng tộc tính rất nhanh động, ngươi còn lôi kéo ta nói như thế nhiều, ngươi không sợ ngươi bằng hữu lạnh sao? Lục Tiểu Phụng một mặt mở bức, không phải ngươi lôi kéo ta kéo đông kéo tây sao? Ách, có Trần Lao đệ ngươi cho ta giải độc đan còn có thể chống đỡ một hồi tử, chỉ là cũng đỉnh không được quá lâu giống như. Kia là khẳng định, hiện tại Thủy Mâu Âm Cơ đột phá thiên nhân cảnh sau, nàng chế tạo Thiên Nhất Thần Thủy tự nhiên không so với trước, ta giải độc đan giải không được rất bình thường. Ta đi lấy ngay bây giờ cái hòm thuốc, chúng ta hiện tại xuất phát. Lục Tiểu Phụng gãi gãi đầu, thế nào cảm giác Trần Lao đệ đột nhiên liền bắt đầu gấp đi lên. Kỳ thật cũng không phải gấp, hắn chính là muốn nhìn một chút cái này thằng cấp bản Thiên Nhất Thần Thủy đến cùng tộc tính như thế nào, nếu là có thể nói hắn cũng có thể đi tìm Thủy Mâu Âm Cơ mượn một chút tới dùng riêng. Chương 879, ngươi lại là như vậy Lục Tiểu Kê. Chương 879, ngươi lại là như vậy Lục Tiểu Kê lại nói, ngươi liền không thể quăng hắn đi thất hiệp trấn sao? Trên đường, Trần Bình An nhịn không được hỏi Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng thì là chững chạc đàng hoàng hồi đáp, đây không phải mang theo hắn đi đường biết chậm rất nhiều, cho nên liền để ta tới trước tìm lao Trần ngươi. Trần Bình An khỏe miệng kéo một cái, rất là im lặng nói ra, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới ngươi đến lúc này một lần, tốn hao thời gian so với chúng ta như thế đi tới đi lui muốn càng nhiều sao? Lục Tiểu Phụng đột nhiên ngừng lại biểu lộ cứng tại chỗ, hắn chợt phát hiện sự tình điểm mù. Ta quên. Trần Bình An bất đắc dĩ lắc đầu, cái này nếu như bị người khác biết, ngươi cái này tra án tiểu năng thủ tên tuổi đoán chừng liền khó giữ được. Một nén nhang sau, Trần Bình An cuối cùng là đi tới một chỗ trong rừng cây, nhìn thấy trong rừng cây dâng lên đống lửa sau mang theo Lục Tiểu Phụng hướng phía trước nhanh chóng tiến đến. Kết quả hắn vừa mang theo Lục Tiểu Phụng đi vào đống lửa trước, đột nhiên liền đối diện đâm tới một thanh trường kiếm. Đinh, đâm tới trường kiếm bị Trần Bình An lấy linh tê nhất chỉ nhẹ nhõm kẹp lấy. Lúc này Lục Tiểu Phụng đuổi vội và nói, lão Trần, nàng là bằng hữu. Trần Bình An nhàn nhạt nói ra, ta biết, không phải nàng đều không có cơ hội xuất thủ. Nói hai ngón buông lỏng ra trường kiếm. Lục Tiểu Phụng mở miệng nói, Tô cô nương nhanh dừng tay, đây đều là hiểu lầm, hắn chính là ta nói Trần huynh đệ. Tô Dung Dung nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó một mặt áy náy nhìn xem Trần Bình An nói ra, công tử thật có lỗi, ta còn tưởng rằng là đang đuổi giết chúng ta người đến. Không sao. Trần Bình An nhìn trước mắt cô nương nói ra, hiện tại mang ta tới đi. Tô Dung Dung đội vàng gật đầu, mang theo Trần Bình An liền đến một chỗ giản dị trong trứng đồng, vừa bén rèm lên liền một cỗ thảo dược vị truyền ra. Chỉ gặp Sở Lưu Hương khí tức suy yếu, trên thân bị băng vải quấn đầy bộ dáng. Trần Bình An đầu tiên là dò xét một chút Sở Lưu Hương mạch đập, lập tức gật đầu nói ra, còn có được cứu, cái này đều dựa vào cô nương ngươi sớm trị cho hắn một phen, không phải hắn đều chống đỡ không đến ta tới. Tô Dung Dung một mặt kinh ngạc, công tử thế nào biết rõ là ta? Ta từ vừa rồi ngươi xuất hiện thời điểm, đã nghe đến trên người ngươi có một cỗ nhàn nhạt thảo dược vị, mùi vị kia mặc dù rất nhạt, nhưng đối theo nghề thuốc người tới nói cũng rất là rõ ràng. Nghe được giải thích của hắn, Tô Dung Dung càng thêm vững tin trước mắt cái này đẹp mắt nam nhân ý thuật nhất định rất lợi hại. Lục Tiểu Kê, ngươi đến giúp đỡ đem hắn bị ngồi xuống, ta đến thanh trừ độc tố trong cơ thể của hắn. Tốt. Thiên Nhất Thần Thủy kỳ thật bản thân cũng không có tập tính, nó hiệu quả là khi tiến vào thể nội sau trong nháy mắt bành trướng, đơn giản tới nói chính là một giọt nước tương đương với 300 thùng nước, dùng nước bành trướng mà phá hủy nhân thể kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Đây cũng là tại sao Thiên Nhất Thần Thủy thấy hiệu quả nhanh, bởi vì tại ngươi vừa trúng độc cũng đã bắt đầu có hiệu lực, đến trúng độc chỉ là mấy hơi thở. Nhưng cũng không phải không có phản chế thủ đoạn, đó chính là dùng nội lực tiếp tục áp xúc Thiên Nhất Thần Thủy, để Thiên Nhất Thần Thủy không tại thể nội phát huy hiệu dụng, dùng nội lực lấy ngăn cách ra. Nhưng dù sao dạng này sẽ rất tiêu hao nội lực, cho nên có rất ít người có thể kiên trì quá lâu. Chỉ là đây đều là trước kia Thiên Nhất Thần Thủy, hắn vừa bắt mạch thời điểm phát hiện cái này Thiên Nhất Thần Thủy đã thăng cấp, bởi vì tại Sở Lưu Hương thể nội còn có một cô ẩn tàng nội lực tại toàn thân của hắn kinh mạch tán loạn. Mà cố này nội lực cùng Thiên Nhất Thần Thủy thuộc tính giống nhau, hắn suy đoán hẳn là Thủy Mâu Âm Cơ tại đột phá thiên nhân cảnh sau có to lớn hơn nội lực, ngay tại luyện chế Thiên Nhất Thần Thủy thời điểm hướng bên trong tăng thêm một cô ám kình. Cố này nội lực có thể để Thiên Nhất Thần Thủy càng nhanh xông phá trói buộc, để độc tố mau sớm trên cơ thể người bộc phát, hơn nữa còn có thể phá hủy nhân thể kinh mạch toàn thân. Trần Bình An đều không thể không cảm thán, cái này Thủy Mâu Âm Cơ thật đúng là một nhân tài, đem nước đều vận dụng đến cực hạn. Sở Lưu Hương có thể dưới tình huống chúng độc, kiên trì đến từ Đại Tống đi vào Đại Minh đã là lấy hết toàn lực. Lục Tiểu Phụng hỗ trợ đem hắn phủ chính sau, Trần Bình An liền đối với hắn thi triển về Dương Chín Châm, tiến một bước khóa lại hắn sinh cơ, đồng thời đem Thiên Nhất Thần Thủy tiếp tục khóa tại đan điền vị trí. Ta nói các ngươi thế nào chuyện, thế nào chọc tới người ta thần thủy cũng rồi. Trần Bình An một bên trị liệu vừa cùng Lục Tiểu Phụng nói chuyện phiếm, dù sao loại này tiểu phâu đối với hắn mà nói quá mức đơn giản. Tuy nói Thiên Nhất Thần Thủy trải qua cải tiến, nhưng nói cho cùng nguyên lý đều như thế, chỉ cần đem Thiên Nhất Thần Thủy thuận đan điền của hắn ép ra ngoài liền xong việc, so ban ngày trị liệu quy hải nhất đao còn muốn đơn giản. So sánh dưới, trên người hắn bị đánh bị thương ngược lại muốn càng tốn một chút thời gian. Lục Tiểu Phụng thở dài nói, đừng nói nữa, ta lần này không phải cùng hắn cùng đi tra án nha, kết quả thật vừa đúng lúc biết được Thần Thủy Cung có manh mối, hai ta liền muốn đi Thần Thủy Cung thử thời vận, sau đó liền. Không cần phải nói cũng biết, không cẩn thận bị Thủy Mâu Âm Cơ phát hiện ra, rồi sau đó còn bị nàng phá tan đánh một trận. Trần Bình An một mặt im lặng nhìn xem hắn, các người lá gan cũng là thật lớn, biết rất rõ ràng cái này Thủy Mâu Âm Cơ là thời mãn kinh tính tình lớn, còn đi trêu chọc nàng, không chết ở liền thế không tệ. Tô Dung Dung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, "Trần đại ca, cái gì là thời mãn kinh?" Trần Bình An nghĩ nghĩ nói ra, "Chính là hình dung nữ nhân này tính tình rất lớn bộ dáng." "Dạng này à?" Tô Dung Dung nghĩ nghĩ thủy màu âm cơ kia hung thần ác sát bộ dáng, thật đúng là không sai, đúng là thời mãn kinh. Rất nhanh tại Trần Bình An thần chiếu kinh thôi động dưới, thiên nhất thần thủy liền bị buộc ra khỏi bên ngoài cơ thể. Nhìn thấy bàn tay bên trong kia một giọt cùng phổ thông giọt nước đồng dạng thiên nhất thần thủy, nho nhỏ một giọt nước một cái đại tông sư đều rất khó ngăn cản được, vẫn là rất có giá trị nghiên cứu. Trần Bình An dùng một cái trống không bình sứ đem nó trang bắt đầu. "Tốt, tiếp xuống hắn ngoại thương liền giao cho cô nương ngươi đến trị đi." Tô Dung Dung một mặt vui vẻ gật đầu, "Ừm." Rồi sau đó Trần Bình An cùng Lục Tiểu Phục liền rời đi lều trại, để Tô Dung Dung cho Sở Lưu Hương trị thương. "Lão Trần, như thế nào?" Trần Bình An một mặt kinh ngạc nhìn sang, đã nhìn thấy Lục Tiểu Phụng tên ngốc này một mặt hèn mọn nhìn xem hắn. "Cái gì?" Lục Tiểu Phụng đối lều vải nỗ bĩu môi, "Cái cô nương này a?" Trần Bình An thành thật trả lời nói, "Rất tốt à, rất xinh đẹp, nhìn xem cũng rất thông minh, là cô nương tốt." Lục Tiểu Phụng cười hắc hắc, "Làm sao, có muốn hay không pháp, ta có thể giúp một tay nhà, chỉ cần cho ta một vỏ kỳ lân nhưỡng là được." Trần Bình An một mặt không dám tin nhìn xem hắn, nghĩ không ra ngươi là như vậy Lục Tiểu Kê. Cái gì?" Lục Tiểu Phụng một mặt mờ mịt. Trần Bình An một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lắc đầu, "Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể vì một vỏ rượu đem huynh đệ nữ nhân giới thiệu cho người khác, mẹ nó xuất sinh à." Lục Tiểu Phụng kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết tới. "Ngươi nói bậy cái gì đâu, Tô cô nương cùng lão sở cũng không phải loại quan hệ đó, bọn hắn chỉ là bằng hữu." Trần Bình An một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, "Ý đến, ngươi chính là nhớ thương ta kỳ lân nưỡng, thế mà còn ở lại chỗ này nói hiệp nói vượng. Sở Lưu Hương hiện tại còn sinh tử chưa biết, ngươi thế mà liền làm lên ma cô, hay là hắn nữ nhân?" Lục Tiểu Phụng há to miệng, nhìn thấy Trần lão đệ kia khinh bỉ ánh mắt kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết. Chương 880, tay cầm cố lộc liền tinh thế công. Chương 880, tay cầm cố lộc liền tinh thế công. Ta chỉ là đem Sở đại ca trở thành đại ca, Trần đại ca ngươi hiểu lầm. Đột nhiên xuất hiện thanh âm hấp dẫn đến hai người quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Tô Dung Dung chẳng biết lúc nào đứng ở hai người phía sau, đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt bên trong còn mang theo một chút ngượng ngùng. Hiển nhiên vừa rồi hai người đối thoại đều bị nàng nghe qua hơn phân nửa. "Ta trước đi qua đốt điểm nước nóng." Nói xong chạy trốn giống như chạy tới đống lửa bên cạnh. Trần Bình An tức giận nhìn xem Lục Tiểu Kê, "Ngươi xem một chút, bởi vì miệng của ngươi không ngăn cản cùng làm ai, trong lúc vô hình tổn thương một cái đơn thuần hiền lành cô nương." Lục Tiểu Phụng kém chút một hơi không có chậm lại đến, "Không phải ngươi một mực tại nói sao? Ý đến, ta cũng không có nói qua, là ngươi một mực muốn làm ai." Lục Tiểu Phụng cưỡng chế muốn đánh hắn xúc động, bởi vì đánh không lại, hít sâu một hơi sau nói ra, "Cô nương này cũng là người đáng thương, ta cùng lão sợ trước đó tra án thời điểm gặp được nàng, thân nhân của nàng đều lộ hại, chỉ để lại nàng một người lẻ loi hiu quạnh, chúng ta cũng chỉ có thể đưa nàng tạm thời mang theo trên người. Chỉ là lao Trần ngươi cũng là biết rõ, ta cùng lão sở hai người đều lang thang đã quen, bên người đi theo nữ nhân quả thực không tiện lắm, ta liền muốn hỏi một chút ngươi viện kia bên trong còn thiếu hay không người, dạng này ta còn có thể đổi chút rượu uống không phải?" Trần Bình An nghe được Lục Tiểu Phụng nói có chút im lặng, góc tường này đều nảy ra đến đạo xoáy trên đầu tới, quay đầu sẽ không phải ngay cả Lục Tiểu Kê góc tường cũng cho nảy ra đi. Lục Tiểu Phụng chỉ cảm thấy trên đầu giống như muốn thêm chút cái gì. "Cũng đừng, nhà ta hiện tại nhiều người không tưởng nổi." Nhìn phía xa vẻ mặt thành thật bận rộn Tô Dung Dung, hắn ngược lại nói ra, "Bất quá ta ngược lại là có thể cho nàng tìm nơi đến tốt đẹp." Lục Tiểu Phụng nghe sau thở phào nhẹ nhõm, "Lão Trần ngươi thế nhưng là giúp chúng ta đại ân a. Ta nói các ngươi hai cái sau này tra án cũng phải chú ý một chút, cái này giang hồ so với các ngươi nghĩ muốn thần bí nhiều, thất bại là nhỏ, khác đến lúc đó đem mệnh đều đem đi." Lục Tiểu Phụng cười nói ra, "Yên tâm đi, loại sự tình này tại ta vừa xông xáo giang hồ thời điểm liền nghĩ qua, cho nên ta làm một chuyện gì đều sẽ làm tốt dự tính xấu nhất cùng bạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm." Trần Bình An thì là không lưu tình chút nào đã kích nói, "Dạng này tốt nhất, khác đến lúc đó ti không trích tinh tới tìm ta, để cho ta đi cho ngươi thu thì là được." Lục Tiểu Phụng một mặt phiền muộn, "Lão Trần, ngươi nha miệng cũng quá độc đi, liền không thể muốn ta điểm được không?" Trần Bình An không thèm để ý hắn, từ trong chướng đồng cầm lấy cái hòm thuốc sau nói ra, "Chuẩn bị cho tốt sau này liền con hắn đi trên trấn, phía sau ta sẽ giúp ngươi an bài tốt, nhớ kỹ, khác sớm tới tìm, ta nhưng dậy không nổi giường." "Tô cô nương, vậy ta liền đi về trước." "Ừm, Trần đại ca một đường cẩn thận." Nhìn xem Trần Bình An biến mất thân ảnh, Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ lắc đầu, tên lúc này. Tô Dung Dung nhìn xem Trần Bình An biến mất phương hướng suy nghĩ xuất thần, trong đầu nghĩ đến giữa hai người đối thoại sau, nàng nguyên bản liền đống đỏ gương mặt càng thêm đỏ bừng. "Các loại, chờ." Trần Bình An trở lại thất hiệp trấn thời điểm đã là đêm khuya, ngoại trừ bên ngoài còn tại xây dựng thêm trang trí bên ngoài, trong trấn đại bộ phận đã tắt đèn nghỉ ngơi. Cổ đại không giống như là hiện đại bình thường 7-8 điểm liền đã nghỉ ngơi, thế giới võ hiệp nói liền chậm một chút nữa, bởi vì tất cả mọi người vội vàng ban đêm mặc y phục dạ hành vượt nóc băng tường làm chuyện xấu. Chỉ có Thanh Phong viện đã khuya, rất nhiều thời điểm sáng sớm cũng còn không có nghỉ ngơi, đây đều là Trần Bình An từ hiện đại mang tới ưu lương thức đêm truyền thống. Từ tường viện bên trên rơi xuống, trong viện vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, bên trong nhà gỗ vẫn như cũ truyền đến bọn nha đầu mạt chửa gâm thanh cùng tiếng nói chuyện. Mà trong sân, Liên Tinh ngồi một mình đu dây bên trên qua lại lắc lư. Khi nhìn đến Trần Bình An trở về sau, vội vàng đứng lên thân chạy chậm tới. "Thị phu ngươi trở về nha." Nhìn xem Liên Tinh cái này nhảy cấm tính trẻ con bộ dáng khả ái, Trần Bình An nhịn không được đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng. "Đúng vậy a, vừa mới lại đi cứu chết đỡ đả thương." Liên Tinh rất là hưởng thụ hắn phần này thân mật động tác, nụ cười trên mặt nở rộ càng thêm mê người. "Sớm biết ta liền cùng tỷ phu cùng đi." Trần Bình An thu tay lại cười lắc đầu, cái này lại không phải đạt thành, cũng không phải cái gì chuyện bừa, đi cùng làm gì? Liên Tinh tranh thủ thời gian nói ra, không giống à, chỉ cần là theo chân tỷ phu, ra sao đều chơi vui. Trần Bình An biểu lộ ngây ngẩn cả người. Liên Tinh tựa như kịp phản ứng, đỏ mặt vội vàng giải thích nói, chính là mỗi ngày trong nhà cũng biết buồn bực nhà, liền muốn đi theo tỷ phu đi ra xem một chút. Dạng này à, được à, vậy ta lần sau đến khám bệnh tại nhà kêu lên ngươi. Ừm. Vậy ta đi trước thay quần áo, ngươi nếu là nhảm chán a liền đem Dung Nhi cho cầm lên tới lui chơi mặt trượng, nha đầu kia đều đánh cả đêm. Nhìn qua tỷ phu bóng lưng rời đi, Liên Tinh thở dài nhẹ nhõm, nguy hiểm thật. Nhưng ngay sau đó liền không nhịn được thẳng dậm chân. Liên Tinh a Liên Tinh, ngươi thế nào liền như thế lần a, vừa rồi tốt bao nhiêu cơ hội ngươi không nói, lần này lại bỏ qua. Liên Tinh một mặt ủ rũ cúi đầu ngồi vào đu dây bên trên, hiển nhiên đối với mình vừa mới không dũng cảm rất hối hận. Không được, nhất định phải cùng tỷ phu nói rõ ràng. Nghĩ rõ ràng nơi này, Liên Tinh đứng dậy liền hướng phía hiệu thuốc đi đến. Làm nhìn xem hiệu thuốc ánh đèn sáng lên, nàng đứng tại cổng chậm chạp không có động tác, trong lòng đã bắt đầu thiên nhân giao chiến các loại làm lấy tâm lý kiến thiết. Bây giờ tỷ phu đang ở trước mắt, ta nhất định phải cân nhắc này lại không phải là ta đời này chỉ có cơ hội, đúc lại Di Hoa cung vinh quang, ta Liên Tinh nghĩa bất dung thử. Cố lên Liên Tinh, ngươi là nhất động dũng cảm nhất Liên Tinh, không thể ném Di Hoa cung cùng tỷ tỷ mặt, tay cầm Cố Lộc Liên Tinh, sâu bị. Yêu Nguyệt, cướp ta nam nhân. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, Liên Tinh hít sâu một hơi đối trong môn nói ra, tỷ phu, ta thích. Kẹt kẹt cửa bỗng nhiên mở ra, đập vào mi mắt lại không phải Trần Bình An, mà là Thanh Điểu. Thanh Điểu trong mắt mang theo một chút ý cười, công tử đi tắm suối nước nóng. Biết rõ cái gì gọi tắt ngày đỏ sao? Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, Liên Tinh mặt liền bá một chút trở nên đỏ bừng. Ta thích uống trà lạnh, ân, đúng, uống trà lạnh. Thanh Điểu kém chút không nín được bật cười, cố giả bộ chăm chú nói ra, ừm, ta đều biết. Chính là như vậy, ta đi. Liên Tinh vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ rời đi hiện trường, nhanh như chớp tiến vào gian phòng của mình bên trong, đem đầu cho chôn đến trong chăn. Ném người chết á. Ao suối nước nóng, Trần Bình An thoải mái tựa ở bên cạnh. Công tử, nước trà cùng điểm tâm tới. Đêm hôm khuya khoắt còn muốn làm phiền ngươi, ta cũng là không lạ có ý tốt. Thanh Điểu lắc đầu, một đôi tròng mắt nhìn xem hắn nói ra, có thể phục thị công tử mới là vinh hạnh của ta, Thanh Điểu thế nào biết ngại phiền phức đâu. Công tử, ta tới cấp cho ngươi ấn ấn đi. Nói cũng không đợi hắn có đồng ý hay không, liền đem tay áo dài nhấc lên, rũa ra trắng nón như là mỡ đông đồng dạng ngọc thủ đặt ở trên vai của hắn. Song trọng hưởng thụ để Trần Bình An hài lòng nhắm mắt lại, đồng nhiên bên thai chỉ nghe thấy Thanh Điểu đồng nhiên cười khẽ thanh âm. Cái gì chuyện như thế vui vẻ, nói ra cũng cho ta vui vẻ vui vẻ. Thanh Điểu cười lắc đầu, Thanh Điểu không thể nói, không phải sẽ bị trách cứ. Chỉ là vừa rồi chuyện phát sinh, vừa nghĩ tới vẫn là không nhịn được muốn cười. Liên Tinh, thằng hề đúng là ta. Chương 881, học tập khiến người cực kỳ khoái lạc. Chương 881, học tập khiến người cực kỳ khoái lạc. Tại Thanh Điểu xoa bóp dưới, Trần Bình An chậm rãi liền bắt đầu ngủ gật mệnh ra rời, thậm chí liền chúng liền đồ đổi một đôi tay cũng không biết. Thanh Điểu à, cũng là ngươi tốt nhất rồi, không giống các nàng không có chút nào đau lòng ta. Ta mỗi ngày đi sớm về trễ kiếm tiền ta dễ dàng sao ta? Ý của ngươi là ta đối với ngươi không xong. Đột nhiên bên thai thổi tới một tia nhiệt khí, để Trần Bình An nhịn không được giật mình. Kinh Nghê, thế nào là ngươi? Kinh Nghê ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trên mặt biểu tình bình tĩnh rất có vài phần nữ vương khí chất. Thế nào, ta liền không thể đấm bóp cho ngươi sao? Ách, dĩ nhiên không phải, chỉ là không nghĩ tới ngươi còn không có nghỉ ngơi. Trần Bình An một mặt chê cười nhìn xem nàng, dù sao cái này nói xấu bị ở trước mặt nghe được tóm lại là có điểm xấu hổ. Nhưng rất nhanh hắn liền yên tâm thoải mái hưởng thụ lên Kinh Nghê xoa bóp. Nói đến, chúng ta cũng là có một đoạn thời gian không có như thế đơn độc ở chung được. Kinh Nghê mở miệng nói, ngươi là đang trách ta cùng Thi Âm ra ngoài như thế lâu cũng chưa trở lại. Trần Bình An bật cười lớn, dĩ nhiên không phải, dù sao ta cũng hy vọng các ngươi có ý nghĩ của mình, mà không phải cái gì đều nghe ta. Nghe được hắn nói như vậy, Kinh Nghê ngược lại là nhớ tới hắn thường xuyên cổ vũ trong viện cô nương đều muốn có ý nghĩ của mình, là mình muốn làm chuyện. Ngươi ngược lại là tâm rất lớn, người khác đều hy vọng nữ nhân của mình cái gì đều nghe hắn, đối với hắn nghe lời răm rắp, ngươi lại làm cho chúng ta đều muốn có ý nghĩ của mình. Trần Bình An cười nói ra, đây không phải tâm lớn, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể là mình, không muốn bởi vì cái gọi là cái gì mà trói buộc chặt mình, trong mắt của ta các ngươi đều là người nhà của ta, cũng không phải nha hoàn cùng để tuyến con rối. Cái này có lẽ chính là hiện đại cùng cổ đại tư tưởng bên trên ba trạm, một số thời khắc nói không rõ là tốt là xấu, dù sao hiện đại một chút nữ để nàng lên bàn kết quả nàng bắt đầu đánh quyền. Trần Bình An lắc đầu, đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ vung ra nào bên ngoài. Kinh Nê nghe hắn, một đôi tròng mắt tràn đầy tình ý nhìn xem hắn. Trần Bình An còn tại nghi hoặc Kinh Nê thế nào không tiếp tục ấn thời điểm, đột nhiên một trận thanh âm huyên náo truyền đến, ngay sau đó bịch một tiếng rơi xuống nước thanh âm. Chỉ thấy Kinh Nê đã từ phía sau hắn ra hiện tại trước mặt, hơn nữa còn thân không sợi vải đứng tại ao suối nước nóng bên trong. Còn không đợi hắn nói chuyện, đôi mắt mang theo từng tia tình ý Kinh Nê liền đè lên. Như thế lâu không thấy, nhớ ngươi. Biểu đạt tưởng niệm phương thức có rất nhiều loại, mà Kinh Nê lựa chọn trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất phương thức. Ngay tại bên này ra sức kể ra tưởng niệm chi tình thời điểm, trong viện đã ở tiến hành một trận không có khói lửa chiến tranh. Từ khi buổi chiều mang khó chịu tâm tình tẩy xong quần áo sau, Nguyệt Thần lại vừa tìm được Diễm Phi muốn báo thù. Nguyệt Thần cũng biết mình đang đánh mặt trược phương diện là tân thủ, điểm ấy xác thực không sánh bằng đã chơi qua một đoạn thời gian Diễm Phi. Cho nên nàng mở ra lối riêng, lựa chọn đối phương cũng không thế nào chơi qua tam quốc sát, dạng này hai người liền đều đứng tại cùng một hàng bắt đầu lên. Sự thật cũng như thế, lúc này hai người đối cục đã 2 thắng 2 thua, đối cục đi tới bo năm quyết thắng cục. Hành cúc lên. Cao Nguyệt nhịn không được hỏi, Vinh Vinh tỷ, tại sao ngươi muốn đạn từ khúc a? Hoàng Dung chứng chặt đàng hoàng nói ra, đại phôi đạn trước đó nói qua, nếu như tranh tài xuất hiện năm cục 2 so 2 đánh ngang đích tình huống, liền để ta đạn cái này từ khúc, nói là cái gì nghi thức cảm giác, ta cũng liền theo bản năng quen thuộc. Cao Nguyệt nghe vậy cái hiểu cái không gật gật đầu, theo sau liền một mặt vui vẻ nhìn xem trong sân mẫu thân cùng sư phó. Đối Cao Nguyệt mà nói, nàng mặc dù không biết mẫu thân rời đi mình sau sinh hoạt, nhưng theo sư phụ đôi câu vài lời bên trong có thể giải được mẫu thân trôi qua rất cô độc rất không thích vui. Nhưng hiện tại không giống a, tuy nói hiện tại mẫu thân cùng sư phó vẫn là lẫn nhau không hợp nhau, nhưng nàng cảm giác được, sư phó cùng mẫu thân trong lòng kỳ thật đều rất vui vẻ. Hiện tại mẫu thân, sư phó cùng mình đều tiến vào bình an ca ca trong nhà, sau này chính là thật vui vẻ người một nhà nha. Cao Nguyệt trên mặt tràn đầy hạnh phúc khoái hoạt tiêu dung. Chỉ bất quá nhân loại bi hoan kỳ thật cũng không tương thông, ngay tại Thanh Phong viện náo nhiệt như vậy thời điểm, một bên khác đã có ân tình tự sa sút. Nguyệt Nhi, ngươi đến cùng đi đâu? Thiên Minh một mặt phiền muộn ngồi ở tường viện bên trên, nhìn lên trên trời minh nguyệt không cầm được thở dài. Thiên Minh không biết tại sao chuyện biết phát triển trở thành dạng này, Nguyệt Nhi bị Âm Dương gia mang đi, bây giờ Âm Dương gia lại bị Đế Quốc tiêu diệt, nhưng không có phát hiện Nguyệt Nhi tung tích. Liền ngay cả mình tiểu đệ cũng rời khỏi, chỉ nhớ rõ ngày đó tiểu đệ đột nhiên nói một câu lúc lại Tây Sở vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung từ sau, hắn liền theo một cái đại thúc rời khỏi Tần Quốc. Bây giờ lớn như vậy Tần Quốc liền chỉ còn lại một mình hắn, đại thúc mỗi ngày tại Hàm Dương cung, chỉ là để hắn ở chỗ này đi học cho giỏi. Đọc sách thật nhảm chán a, thật muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Ngươi hiện tại thế nhưng là Mặc gia tân nhiệm cự tử, ngươi nếu là đi rồi, Mặc gia coi như thật rắn mất đầu. Hơn nửa đêm đột nhiên có người ở bên cạnh ngươi nói chuyện, chắc hẳn đều sẽ bị dọa kêu to một tiếng đi, Thiên Minh vừa mới đã bị dọa ra khỏi biểu lộ bao. Tam thúc công, ngươi đi đường thế nào không có tiếng a? Trương Lương trên mặt vẫn như cũ mang theo đạm bạc biểu tình bình tĩnh, ngươi tâm tư không ở, tự nhiên không có phát hiện ta đi đường thanh âm. Thiên Minh luyện được so đo những này, một lần nữa ngồi trở lại đến mảnh ngói bên trên. Tam thúc công, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được tới nơi này làm gì? Trương Lương nhìn lên trên trời đầy sao nói ra, giống như ngươi, ngủ không được. Chẳng lẽ lại Tam thúc công bằng hữu của ngươi cũng đi rồi? Đúng vậy a, hắn đi rồi, ta rất muốn hắn. Thiên Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn đi chỗ rất xa sao? Rất rất xa. Trương Lương trong đầu không tự giác nhớ tới tại Hàn Quốc thời điểm hồi ức, khi đó hắn, Hàn Phi, vệ trang tử nữ bốn người là bao nhiêu thoải mái tự do. Chỉ là, hắn vốn cho là Hàn Phi là chết ở Tần Hoàng trong tay, mãi cho đến Nho gia trưởng bối nhau nhau đi đối phó Đông Hoàng Thái Nhất trở về sau, hắn mới hiểu được đây hết thảy sau màn hắc thủ vẫn luôn là Đông Hoàng Thái Nhất. Từ ban đầu hắn cùng Đế Quốc đối nghịch, ở mức độ rất lớn chính là muốn vì Hàn Phi báo thù. Bây giờ khi biết chân tướng về sau, hắn tự nhiên là từ bỏ cái này một chấp niệm không còn cùng Đế Quốc đối nghịch. Mà hiện tại tử nữ đi đại tống, vệ trang tiếp tục lưu lại Lưu Sa, mà Lưu Sa cũng thay đổi thành một sát thủ tổ chức, hắn cũng lựa chọn lưu tại Nho gia. Thiên Minh, có lẽ chờ các ngươi gặp lại ngày đó, tất cả đều sẽ không đồng dạng. Thiên Minh một mặt một bức, hiển nhiên đối với Trương Lương nói hắn căn bản liền nghe không hiểu. Có cái gì không đồng dạng như vậy a, không phải vẫn luôn giống nhau sao? Trương Lương không nói gì thêm, chỉ là trong lòng yên lặng cảm thán người đều sẽ thay đổi, đồng dạng có ít người chúng ta căn bản là không có hiểu qua. Khi biết tử nữ thân phận chân thật một khắc này, Trương Lương cùng vệ trang đều tràn đầy chấn kinh cùng ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ là đại tống hoàng thành ti nhân viên điều báo. Đồng dạng, ai cũng không nghĩ tới Tuyết Nữ lại là đế quốc người. Trên đời này mang mặt nạ quá nhiều người, dù là Trương Lương tự nhận là rất thông minh, đều cảm thấy thế giới này rất đáng sợ. Chương 882, lẫn nhau thấy ngứa mắt tỷ bội chương 882, lẫn nhau thấy ngứa mắt tỷ bội mặt trời lên cao. Hôm qua bận rộn đến đêm khuya Trần Bình An, một mực ngủ đến tất cả mọi người đã ăn xong điểm tâm mới chậm rãi rời giường. Ý Lìa Gây hiện tại mới rời giường, ngươi cái này lớn con heo lười. Đông. Ôi. Một bộ quen thuộc liên chiêu, thành công để Hoàng Dung bưng kín cái chán. Trần Bình An đoạt lấy trong tay nàng bánh bao lớn liền bắt đầu ăn. Nói ngươi thật giống như dậy rất sớm đồng dạng. Ừ, vậy cũng so ngươi cái này đại phôi đản lên được sớm. Trần Bình An không có tiếp tục cùng nàng cãi nhau, hỏi thăm Bùi Nam Vi hỏi, buổi sáng hôm nay thời điểm không ai tìm ta à? Bùi Nam Vi mở miệng nói, Lục Tiểu Phụng tới tìm. Chỉ là bởi vì ngươi còn tại nghỉ ngơi, ta liền để hắn giữa trưa chút lại tới. Trần Bình An một mặt im lặng, liền biết Lục Tiểu Kê tên ngốc này sẽ không nghe hắn, nhất định sẽ vừa sáng sớm đi tìm tới. Lúc đầu hắn đều đã nghĩ tới, làm sao tối hôm qua kinh nghe tưởng niệm thành tật, cần hắn hung hăng tốn thời gian đi trị liệu, cứ thế với ngủ thẳng tới hiện tại mới rời giường. Trái lại kinh nghe, sáng sớm liền cùng Lâm Thi Âm cùng đi điểm tâm cửa hàng mở tiệm, thật sự cũng không biết mỏi mệt là bật gì. Chỉ là tựa như cũng bình thường, bởi vì một mực xuất công xuất lực đều là hắn, đúng là không có cái gì mỏi mệt địa phương. Đúng rồi, Bùn Nhi các nàng đâu? Các nàng đều đi kinh nghe tỉ điểm tâm trại à, như thế lâu không có gầy dựng, cho nên cần nhiều một ít người đi thu thập, đoán chừng một hồi liền đã trở lại. Trần Bình An méo méo Dung Nhi khuôn mặt, vậy ngươi thế nào còn ở lại chỗ này? Hoàng Dung thở phì phò vớt ve bàn tay của hắn, người ta không phải muốn làm cơm trưa nha, cho nên sẽ không đi à. Điều này cũng đúng, dù sao hắn cũng chưa ăn điểm tâm, cái này nếu là lại không ăn cơm trưa đến chết đói. Lúc này Bùi Nam Vi đứng dậy nói ra, Bình An chờ sau đó mang ta đi mua chút hương liệu, trong nhà hương liệu không đủ dùng. Trần Bình An nghi ngờ nói, ta nhớ được đoạn thời gian trước không phải mới mua một chút đưa tới sao? Bùi Nam Vi mở miệng giải thích, Linh tỷ các nàng muốn trở về, mỗi cái góc phòng đều phải cất đặt một chút túi thơm đi vị, hiện tại không đủ dùng. Trần Bình An gật gật đầu, được thôi, bất quá ta mình đi là được, cái này đi đường vẫn là thật cực khổ. Bùi Nam Vi lườm hắn một cái, ngươi biết như thế nào chọn lựa hương liệu sao? Trần Bình An biểu lộ sửng sốt, cái này hắn xác thực sẽ không, giống như là hậu thế mua son môi, cái gì bã bị phấn, cây vải đỏ cái gì, hắn thấy không đều là màu đỏ à? Chỉ là đúng lúc này Nguyệt Thần mở miệng nói, vẫn là ta và ngươi cùng đi chứ, Bùi cô nương sẽ không ăn phần này khổ, vừa vặn ta cũng nghĩ đi trong thành mua vài món đồ. Bùi Nam Vi nghe sau cũng cảm thấy phù hợp, lúc này liền đáp ứng xuống tới, dù sao thời tiết này đi đường vẫn là rất nóng. Không ngờ Diễm Phi nghe vậy cũng đứng ra nói ra, ta cũng đi đi, ta cũng nghĩ đi cho Nguyệt Nhi mua một vài thứ. Nguyệt Thần nghe vậy ánh mắt bất thiện nhìn xem nàng, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý, chính là không muốn để cho mình cùng Trần Bình An đơn độc ở chung. Nhưng nữ nhân này quá gà tặc, lấy Nguyệt Nhi xem như lý do, nàng thật đúng là cái gì đều nói không được. Đại phôi đản, đi xem một chút có chút cái gì ăn ngon nhớ kỹ cho mang về. Trần Bình An khoát khoát tay, đã biết. Lục Tiểu Kê nếu là lại đến, nói cho hắn biết ta xế chiều đi tìm hắn. Biết rồi. Bởi vì bọn hắn mua hương liệu muốn đi Phúc Châu thành mới có thể mua được, tuy nói trên trấn cũng có một nhà, nhưng là quá nhỏ, có thể lựa chọn hoa cỏ chủng loại quá ít, chế tác cũng không quá đi. Cứ việc Thượng Quan Hải Đường để rất nhiều thương nhân đi tới nơi này mở tiệm, nhưng kỳ thật ngoại trừ đặc cung cho Thanh Phong ngoài viện, ít sẽ có người sẽ đi ánh sáng cốc, cũng tạo thành bọn hắn căn bản không kiếm tiền. Mà giống túi thơm loại vật này bản thân liền là đại hộ nhân gia dùng, tại thất hiệp trấn muốn kiếm tiền cơ hội là không có khả năng. Theo tu vi đột phá, hiện tại đi một chuyến Phúc Châu dùng khinh công đi đường, thiên nhân cảnh chỉ cần một cái nửa canh giờ liền có thể đến, đối Trần Bình An tới nói toàn lực đi đường nói càng là chỉ cần nửa canh giờ nhiều một chút. Không đầy một lát mấy người liền đi tới Phúc Châu thành bên ngoài. Không nghĩ tới cái này Phúc Châu thành còn có như thế hơn cao thủ khí tức. Trần Bình An mở miệng giải thích, đoạn thời gian trước nơi này truyền ra có bảo tàng tin tức, lúc ấy nếu không phải là cùng bực ngoại khai chiến, đoán chừng nơi này cao thủ sẽ chỉ càng nhiều. Nguyệt Thần gật gật đầu, thì ra là thế. Theo chiến tranh kết thúc, rất nhiều người trong giang hồ lại tới Phúc Châu thành, chuẩn bị đụng chút cái kia cực nhỏ cơ duyên. Dù sao một số lớn bảo tàng, thật có thể để một người tại chỗ phi thăng đạt tới chưa hề chưa từng đạt tới vị trí. Mấy người đi vào trong thành, lập tức cùng ngoài thành không khí an tĩnh tạo thành so sánh rõ ràng, hai bên là các loại bán hàng rong tiếng giao hàng, đã xanh trên đại đạo lui tới người nối liền không dứt. Mà Trần Bình An mấy người xuất hiện tự nhiên thu hút sự chú ý của vô số người, dù sao loại này nhan giá trị rất nhiều người đời này khả năng cũng khó khăn gặp một lần. Chỉ là mấy người trên thân kia siêu nhiên vật ngoại khí chất, lại làm cho những người khác căn bản không dám lên trước bắt chuyện, xem xét chính là không chọc nổi tồn tại. Trần Bình An nhìn xem hai nàng hỏi, các ngươi muốn mua cái gì đồ vật? Diễm Phi lập tức nói ra, ta còn là trước đi theo ngươi mua hương liệu đi, sau đó ngươi lại theo giúp ta đi cho Nguyệt Nhi mua chút y phục. Nàng cũng sẽ không để Trần Bình An cùng Nguyệt Thần đơn độc ở chung, không phải chờ một lát mua đồ xong gặp lại hợp thời điểm, khả năng nữ nhân này đều đã sẵn bên trên Trần Bình An cánh tay. Nguyệt Thần thấy thế cũng là nói ra, ta cũng thế. Nàng cũng là ý tưởng giống nhau, có thể nói hai người đều biết đối phương xuyên cái gì nhan sắc cái hiếm, đều biết trong lòng đối phương ý nghĩ là cái gì. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, lúc đầu hắn còn muốn mua xong hương liệu tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi các loại, chờ hai nàng đâu, lần này xem ra là không có cơ hội. Được thôi. Trần Bình An mấy người một đường đi vào thường xuyên bán hàng hương liệu cửa hàng, mới vừa vào đến đã nghe tới rồi mùi hoa thơm dễ chịu vị. Điếm trưởng quý nhìn xem mấy người mặc tơ lụa hoa gấm, lập tức hiểu rõ đây là tới khách hàng lớn a, vài vị khách quan cần cái gì hương liệu a, không nói những cái khác, toàn bộ Phúc Châu sợ là không có nhà thứ hai hương liệu cửa hàng so ra mà vượt nhà ta, cái gì dạng hương liệu ta đều có. Đối với loại này thống nhất thoại thuật Trần Bình An đều nghe lỗ tai lên kén, hắn từ trong ngực lấy ra một tờ tờ đơn. Trưởng quý dựa theo cái này tờ đơn bên trên lượng cùng hương vị cho ta sắp xếp gọn là được. Không có vấn đề. Chỉ bất quá làm trưởng quý nhìn thấy tờ đơn sau biến sắc, thần sắc lập tức trở nên khiêm tốn cung kính. Xin hỏi công tử là đến từ thất hiệp trấn sao? Trần Bình An không rõ ràng cho lắm gật đầu, có cái gì vấn đề sao? Vậy các hạ cùng Thanh Phong viện là cái gì quan hệ? Quan hệ? Ta là nơi đó chủ nhân có tính không có quan hệ. Nghe nói như vậy trưởng quý quá sợ hãi, cả người càng là té quỵ dưới đất. Tiểu nhân ra mắt công tử, đại cung chủ nói qua, nhìn thấy công tử giống như cung chủ bản nhân đích thân tới, tiểu nhân có mắt như mù, còn xin công tử thứ tội. Trần Bình An hỏi dò, ngươi là Di Hoa cung người? Chúng ta là lệ thuộc với Di Hoa cung sản nghiệp, lâu dài thụ đại cung chủ phù hộ. Nghe đến đó Trần Bình An đã hiểu, giống như là môn phái bên trong ở bên ngoài phát triển sản nghiệp, dùng cái này đến cung ứng môn phái chi tiêu hàng ngày. Mà từ lao bản trong lời nói biết được, toàn bộ Phúc Châu chí ít có 1/3 sản nghiệp đều là thuộc về Di Hoa cung. Không nghĩ tới Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng là một cái ẩn tàng phú bà, đều chưa hề không cùng hắn nói qua, tang tâm. Hắn đột nhiên phát hiện cái này cơm chuột là càng ngày càng mềm, càng ngày càng thơm. Chương 883, ngươi số đào hoa quá vượng. Chương 883, ngươi số đào hoa quá vượng đem bộ phận hương liệu cong lên người, còn như còn lại đại bộ phận thì là giao cho trưởng quỹ mình sắp xếp người đưa hàng đi gió mát viện. Rời đi hương liệu cửa hàng sau hắn liền đem bao phục phóng tới chữ vật giới chỉ bên trong. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều biết không ít bí mật của hắn, trong đó tự nhiên cũng bao gồm cái này nhận chữ vật. Tuy nói thứ này quả thật có chút thần kỳ, nhưng khi đó tại Âm Dương gia thời điểm các nàng cũng đã gặp không ít càng thần kỳ đồ vật. Nói đến, ta cũng là rất lâu không tới đây Phúc Châu, không nghĩ tới vẫn là cùng lúc ấy lúc đến đợi đồng dạng náo nhiệt. Nguyệt Thần mở miệng nói ra, rất bình thường, thị trấn cùng châu phủ thành trì tự nhiên là chênh lệch rất lớn, giống như là hoàng đế chỗ đô thành, vậy cũng sẽ so nơi đó châu phủ càng thêm náo nhiệt. Trần Bình An gật gật đầu, đúng vậy a, càng đến gần quyền lực trung tâm, liền sẽ càng náo nhiệt. Diễm Phi mở miệng nói, kỳ thật cứ như vậy rất tốt, ta còn thật thích thất hiệp trấn sinh hoạt. Nguyệt Thần lườm nàng một chút, trầm trọng nói, đúng vậy à, lúc trước người nào đó còn ngại bên ngoài quá mức ầm ĩ, mình đem mình cho nhốt ở an tĩnh trong địa lao. Diễm Phi cũng không cam chịu yếu thế nói ra, không sánh bằng ngươi, làm âm dương gia người đứng thứ hai còn chưa đủ, còn đi làm tần quốc quốc sư, ngươi mới là thật thích náo nhiệt. Thì tính sao, dù sao cũng so ngươi cái này tiền nhiệm âm dương gia người đứng thứ hai tốt à, cái gì chuyện cũng không làm, cái gì lực cũng không ra, chỉ biết là nằm ngựa. Không cần hỏi, đây chính là tại gió mát viện học được từ ngữ. Lại tới, cái này quen thuộc một màn Trần Bình An lại thế nào lại không biết đâu, nhớ ngày đó Tiểu Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Bạch chính là như thế tới được, không đúng, hai nàng bây giờ còn dạng này. Chỉ bất quá hai người này so với các nàng tốt đi một chút, không còn như động một chút lại bắt đầu ra tay đánh nhau. Gặp hai người lại muốn bắt đầu cãi nhau, Trần Bình An vội vàng chỉ về đằng trước nói sang chuyện khác. Phía trước có người đoán mệnh, chúng ta đi xem một chút đi. Nói xong cũng không để ý hai người có đồng ý hay không, lôi kéo tay của hai người cổ tay liền hướng phía trước đi đến. Đây là Trần Bình An lần thứ nhất cùng các nàng có tứ chi bên trên tiếp xúc, đột nhiên xuất hiện xúc cảm để hai nàng đầu có chút choáng váng, một mực qua hồi lâu mới phản ứng được. Hai nàng nhìn nhau lẫn nhau một chút, sau đó lại ăn ý quay đầu đi, cứ như vậy bị Trần Bình An nắm nhanh tay bước hướng phía trước đi đến. Chỉ thấy một cái lao đầu chống lên một cái sạp hàng, phía trước còn có một cái treo trên cao trên cây trúc hoành phi bên trên viết tiết khẩu trực đoạn bốn chữ lớn, hiển nhiên đối với chiêu bài của mình rất có lòng tin. Mà ở lão giả bên người còn có một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đi theo, mở miệng một tiếng ra khiến người khác cũng hiểu biết hai người thân phận. Có không ít người ở đây vây xem, chỉ là phần lớn đều là đến tham gia náo nhiệt. Chỉ bất quá làm lão đầu đem thu lệ phí hoành phi dán tại phía trước sau, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. 50 lượng bạc một quẻ, đây cũng quá đen đi, xem xét chính là giang hồ phiến tử. Đi rồi, cái này nhất định là lừa đảo. Nguyên bản hiếu kỳ dự định tính toán người, cũng bị hắn cái này khoa trương thu phí dọa cho đến nỗi ngay cả bận bịu đi đường, rất nhanh sạp hàng chung quanh chỉ có một người cũng không có. Ra, đều vài ngày không người đến xem bói. Lão giả cười ha hả sờ lên tiểu nữ hài đầu, hôm nay sẽ có người tới. Nghe Bồ Tát làm nắm giữ một chút thiên cơ người bình thường, hắn lục thức cảm ứng so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là bởi vì hắn không thể cho tự mình tính mệnh, cho nên đối với mình mệnh số cũng không biết được. Nhưng bởi vì cho lúc trước Hùng Bá lộ ra thiên cơ bị đến phản vệ, hiện tại hắn thân thể xem như bệnh nặng quân thân, đoán chừng là không mấy năm sống đầu. Mà hắn từ nơi sâu xa cảm ứng được mình quý nhân tại Đại Minh Phúc Châu một vùng, liền mang theo tôn nữ đến nơi này, chỉ bất quá liên tiếp mấy ngày đi qua lại đều không có gặp phải. Mãi cho đến hôm nay hắn hình như có nhận thấy, mới mang theo tôn nữ lại lần nữa trên đường đỡ lấy sạp hàng. Hắn sớm đã coi nhẹ sinh tử, chẳng qua là không yên lòng tôn nữ mà thôi, hắn muốn nhìn một chút mình gặp phải cái này quý nhân có thể hay không đến giúp chính mình. Đúng lúc này một thiếu niên đi tới, Nghê Bồ Tát nhìn thấy thiếu niên bộ dáng sau trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, xin ý tới. Khu cụ, là hắn quý nhân tới. Trần Bình An mang theo Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đi tới, nhìn xem trước mặt hắn viết 50 lượng một quẻ, nhịn không được hỏi, lão tiên sinh, người đây coi là một quẻ như thế quý à? Lão giả cười ha hả vuốt vuốt sợi râu nói ra, quý tự có đắt tiền đạo lý, tại ta chỗ này tính qua một quẻ sau, cam đoan có thể giải trong lòng ngươi hoang mang. Trần Bình An nghe vậy vui lên, mặc dù trước mắt lão nhân này nhà trên thân không có tu vi, nhưng hắn lại có thể cảm giác được đối phương khác biệt. Khả năng này là Chu Tước huyết mạch giao phó hắn một loại năng lực đi, hắn có thể cảm giác được một số người hoặc vật bất phàm. Trần Bình An ngược lại là cũng không kém tiền, từ trong ngực xuất ra 50 lượng đặt lên bàn. Được thôi, vậy hôm nay liền mời lão tiên sinh coi cho ta một quẻ. Chỉ thấy trên bàn nén bạc trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh chóng chỗ nào giống như là không có tu vi người. Dẹp xong tiền sau, Nê Bồ Tát một mặt tự tin nói ra, một mạng hai vận ba phong thủy, không biết công tử muốn tính cái gì. Liên thế thỉnh cầu tiên sinh giúp ta tính toán mệnh đi. Theo sau Trần Bình An đã nhìn thấy lao giả này để lộ vải trắng, lộ ra một cái ấn có các loại văn tự thái cực đồ. Trần Bình An trên mặt lộ ra kinh dị biểu lộ, hắn một chút liền nhìn ra thứ này bất phàm. Cái này thái cực đồ nhìn xem rất là bình thường, nhưng Trần Bình An cảm giác được thứ này bên trên có loại khí tức quen thuộc, liền tựa như ẩn chứa thiên địa chi lực, không sai biệt lắm chính là tu chân trong tiểu thuyết nói thiên đạo chi lực. Khi biết Trần Bình An sinh nhật sau, rất nhanh bắt quái đồ tại Nê Bồ Tát thôi động xuống dưới bắt đầu chuyển động, ngay sau đó phía trên hiện ra một đường nhàn nhạt quang mang. Mà Nê Bồ Tát trên mặt biểu lộ từ bắt đầu kinh ngạc, đến phía sau lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cuối cùng nhất lại có mấy phần cổ quái. Đây chính là đem Trần Bình An cùng hai nàng tò mò hỏng. Lão tiên sinh, không biết ngươi có hay không tính tới chút cái gì? Nê Bồ Tát gật gật đầu, biểu lộ có chút quái dị nhìn xem hắn, xem như tính tới, chỉ bất quá công tử chi mệnh cách, lão hủ cuộc đời cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Còn xin lão tiên sinh giải hoặc. Lão phu vừa rồi vì công tử bài toán, phát hiện công tử mệnh cách thần bí, giống như ở trên bầu trời mặt trời mới mọc, nhưng chúng quanh lại quấn đầy hồng loan tinh tuyến. Nguyệt Thần đối với phương diện này cũng biết rất nhiều, mở miệng nói ra, ý của ngươi là hắn số đào hoa rất vượng đúng không? Nê Bồ Tát gật gật đầu, không tệ. Cái này, đối với cái này coi như không cần tính, nhìn bên người hai cái cô nương liền đều biết đi. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Thần cùng Diễm Phi đều đem lão giả trước mắt trở thành lừa đảo. Nhưng ngay sau đó lão giả một câu để ở đây ba người một mặt kinh ngạc. Công tử không chỉ có là hoa đào tràn đầy, càng là dẫn động tới khí vận ảnh hưởng người nàng. Đơn giản tới nói chính là, ngươi không chỉ có sẽ có rất nhiều hồng nhan, hơn nữa còn tướng giúp vợ phát đạt. Vợ. Chương 884, cảm giác mình giống một bản đồ ăn. Chương 884, cảm giác mình giống một bản đồ ăn. Đối Trần Bình An tới nói hắn cũng coi là thấy qua việc đời người, cái gì đoán mệnh vận mệnh, cái gì hắn cũng biết một chút. Nhưng hôm nay hắn là lần đầu nghe nói tướng giúp vợ phát đạt cái từ này, không nghĩ tới không chỉ có tướng giúp chồng hương thịnh cái này ý kiến, bây giờ còn thêm cái tướng giúp vợ phát đạt. Nguyệt Thần cũng là có chút ngạc nhiên, nàng cũng là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Chỉ là Trần Bình An vẫn là không nhịn được hỏi, khụ khụ, tiên sinh ngươi sẽ không phải sai lầm đi, cái này tướng giúp vợ phát đạt cũng quá. Nê Bồ Tát vẻ mặt thành thật nói ra, lão hủ đoán mệnh chưa bao giờ nói dối, công tử mệnh cách đúng là ta lần đầu tiên trong đời gặp, nhưng quả thật chính là tướng giúp vợ phát đạt. Công tử mệnh cách kỳ lạ, tương lai ta không cách nào tính tới, ta chỗ đã thấy là công tử chính là bạn cổ hiếm thấy Phượng Hoàng Ngô Đồng chi mệnh cách. Còn không đợi Nê Bồ Tát mở miệng giải thích, Nguyệt Thần liền dẫn đầu nói ra, Phượng Hoàng không phải Ngô Đồng không dừng. Vị cô nương này nói không sai, công tử ngươi chính là cây kiêm Ngô Đồng thần mục, chỗ cùng ngươi có liên lụy nữ tử cũng không khỏi là thân phận tôn quý, hoặc là chính là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, chính là thế gian ít có. Lời này để ba người trở nên trầm mặc, bởi vì ba người đã bắt đầu có một chút điểm tin tưởng. Liền trong nhà những cô nương kia, không có một cái nào chính là người bình thường, tùy tiện ra một cái vậy cũng là giang hồ trên võ lâm đệ nhất đệ nhị mỹ nhân. Còn như thân phận tôn quý, đỉnh cấp thế lực, thành chủ, giáo chủ những này có tính không đỉnh cấp. Liền ngay cả Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng không khỏi bản thân xem kỹ bắt đầu. Tuy nói các nàng bây giờ không có đã từng thân phận, nhưng thiên nhân cảnh trùng kỳ thực lực để các nàng địa vị vẫn như cũ tôn sùng. Giờ khắc này, các nàng là triệt để tin tưởng Trần Bình An Hoa Đào Thịnh Vượng. Diễm Phi lúc này mở miệng nói, tiên sinh chỉ là giải thích hắn Hoa Đào Vượng, nhưng vẫn là không có giải thích như thế nào tướng giúp vợ phát đạt. Nê Bồ Tát mở miệng giải thích, Phượng Hoàng không phải Ngô Đồng không dừng, mà Phượng Hoàng nếu là dừng với Ngô Đồng, liền sẽ đến hắn tầm bổ, mệnh cách, khí vận, tu vi đều lại nhận phù hộ, từ đó thuế biến thăng hoa. Có được vương giả chi vị nữ tôn tại đi vào bên cạnh ngươi thời điểm, vận mệnh liền đã xảy ra cải biến. Có lẽ trong đó có vận mệnh bi thảm người, nhưng bởi vì công tử duyên cớ của ngươi đã xảy ra cải biến, không chỉ có bất hạnh bị cải biến, ngược lại tự thân đã nâng cao một bước. Tới rồi hiện tại, hắn lời đã để Nguyệt Thần cùng Diễm Phi triệt để tin tưởng, dù sao Lý Hàn Y Lý mấy vị kia cải biến các nàng đều nghe trong nội viện nha đầu nói qua, tu vi loạn soạn trướng, mà hết thể này đều cùng Trần Bình An có quan hệ. Tướng giúp vợ phát đạt sao? Nguyệt Thần cùng Diễm Phi cùng một thời gian đem ánh mắt nhìn về phía còn đang hoài nghi nhân sinh Trần Bình An. Nê Bồ Tát tiếp tục nói ra, thậm chí rất nhiều vốn không nhân duyên nữ tử, cũng biết bởi vì công tử ngươi mà hồng loan tinh động. Đây không phải đang nói ta sao? Đây là Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cùng một thời gian xuất hiện ý nghĩ. Hai nàng lẫn nhau nhìn đối phương một chút, đều đọc hiểu ý tứ lẫn nhau, đó chính là các nàng ai cũng sẽ không bỏ rơi Trần Bình An. Trái lại thân là nhân vật chính Trần Bình An còn có chút một bức, tướng giúp vợ phát đạt. Ta sao? Vậy. Không biết tại sao, làm gái lao tiên sinh này nói xong sau trong đầu của hắn xuất hiện ý nghĩ đầu tiên, là trên người mình bị cuốn đầy mức hoa quả, sau đó được bày tại trên bàn cơm chờ đợi hoa đảo này các nàng đi lên một người liếm một ngụm đồng dạng. Mình thành một bản thức ăn. Nê Bồ Tát thuận sợi dâu nói ra, đây là tự nhiên, công tử chớ cưỡng ép cải biến, không phải số đào hoa rất có thể lại biến thành đào hoa kiếp. Trần Bình An cũng là trở lại nhìn xem, hắn tự nhiên không có muốn đi cải biến chút cái gì, nếu là không cẩn thận treo chọc đến nhang doanh, Lâm Tiên Nhi loại nữ nhân này, đó là thật sẽ chọc cho một thân canh. Lâm Tiên Nhi, người kia a, ngươi còn bóp qua ta đây. Trần Bình An, chỉ là sợ, chưa bao giờ dùng qua, không tính. A Phi, vương. Chó, ngươi phối. Sự thật chứng minh, A Phi vẫn như cũ không được. Công tử cảm thấy lão hủ đây coi là như thế nào? Thế nào nói sao? Xem bói loại sự tình này bản thân liền là tin thì có không tin thì không, tăng thêm bản thân liền mang theo tâm lý ám chỉ, cho nên là thật là giả liền nhìn mình có nguyện ý hay không đi tin tưởng. Chỉ là Trần Bình An vẫn gật đầu nói ra, tiên sinh tính toán chuẩn, tại hạ tin. Lão giả cười ha hả nói ra, công tử không cần phải khách khí, hôm nay ta cùng với công tử hữu duyên, sẽ thấy đưa cho công tử một quẻ. Bây giờ Lai Phúc Châu rất nhiều người cũng là vì một cái bảo tàng. Trần Bình An đôi mắt chớp động, hẳn là lão tiên sinh biết bảo tàng cụ thể ở nơi nào. Nói ra thật xấu hổ, bởi vì tàng bảo đồ bị chia ra làm bốn, che đậy chân trời, để lão hủ không cách nào tìm được vị trí cụ thể, chỉ là nếu là công tử cần, lão hủ có thể giúp một tay tính toán cái khác ba phần tàng bảo đồ vị trí. Trần Bình An trong lòng hơi động, cái này lão tiên sinh chỉ nói giúp mình tìm được ba phần tàng bảo đồ vị trí, chẳng lẽ lại cái này thứ tư phần tàng bảo đồ liền trên người mình? Ta thế nào không biết. Đột nhiên hắn giống như là nghĩ tới cái gì, hắn đại khái hiểu kia thứ tư phần tàng bảo đồ ở đâu. Vẫn là không làm phiền tiên sinh, có được ta mệnh, thất chi ta hạnh, nếu là vô duyên cũng không cần cưỡng cầu. Nê Bồ Tát một mặt ngoài ý muốn, lập tức tán dương nhìn xem hắn. Công tử quả nhiên là có đại trí tuệ người. Suy nghĩ nhiều, kỳ thật Trần Bình An chính là lười, cái gì bảo tàng hắn mới không cần, đương nhiên đưa tới cửa không tính. Đã tiên sinh đưa ta một quẻ, ta cũng đưa cho tiên sinh một phần lễ vật. Nói, Trần Bình An từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm đặt lên bàn. Vật này có thể giải tiên sinh chi tật. Nê Bồ Tát biểu lộ có chút chấn kinh, ngươi xem ra rồi. Trần Bình An cười nói ra, tiên sinh nhiều lần nhìn trộm tiên cơ, bây giờ đã bệnh nặng quân thân, nếu là không ai cứu chữa nói khả năng sống không quá 3 năm. Nghe được hắn, Nê Bồ Tát thế nào có thể không chấn kinh? Hành tẩu giang hồ như thế nhiều năm, lần đầu có người khám phá hắn, mà lại người này vẫn là một thiếu niên. Ngươi đến cùng là ai? Trần Bình An mang trên mặt nụ cười thản nhiên, tiên sinh không phải danh xưng tính toán không bỏ sót sao, thế nào biết không tính được tới ta là ai? Nê Bồ Tát lắc đầu, công tử mệnh cách tôn quý, chính là so thiên mệnh người còn muốn tôn quý tồn tại, lão hủ cũng vẹn vẹn có thể tính tới công tử nhân duyên mà thôi, cái khác càng là không cách nào nhìn trộm một kia. Lời này ngược lại để Trần Bình An có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Nê Bồ Tát thế mà cũng không tính được chính mình. Kỳ thật tại vừa rồi kết thúc sau, hắn liền đại khái đoán được người trước mắt chân thực thân phận. Dù sao cái này lớn như vậy giang hồ đoán mệnh chuẩn cũng chính là quỷ cốc tử, hơn nữa còn là dựa vào là huyền vũ quý giáp. Muốn nói cái thứ hai, vậy liền chỉ có bao tác bên trong Nê Bồ Tát, dù sao mình tay cầm thứ tư phần tàng bảo đồ chuyện ngoại trừ trong nhà những cái kia nha đầu biết ra, cũng chỉ có Địch Vân mới biết. Những này dấu hiệu đủ để chứng minh hắn là thật sự coi số mạng, ngoại trừ Nê Bồ Tát hắn là thật sự nghĩ không ra còn có người thứ hai. Mà đối Nê Bồ Tát tới nói người trước mắt quá mức thần bí, hắn nhìn không thấu, thật sự nhìn không thấu. Tính toán cả đời mệnh, hắn vẫn là lần đầu gặp được người như vậy. Nhìn thật sâu một chút Trần Bình An, Nê Bồ Tát cầm lấy trên bàn hộp gấm, mở ra liền một cỗ mùi thuốc nồng nặc truyền đến xoang mũi, thậm chí nghe được cỗ này mùi thơm, trên thân thể ốm đau tra tấn đều hứng chịu tới mấy phần làm dịu. Đây là một viên toàn thân bích ngọc đan dược lặng lặng nằm ở bên trong, Nê Bồ Tát tay lại là không cầm được run rẩy. Đan dược này có thể giải trừ trên người ngươi tất cả ốm đau, nhưng nếu là tiền sinh ngày sau còn muốn tiếp tục nhìn trộm thiên cơ, đó chính là thần tiên có cứu. Nghe được Trần Bình An, Nê Bồ Tát cả người kích động run rẩy lên. Hắn có thể tiếp tục sống sót, mà hết thảy này đều là bởi vì trước mắt cái này vô cùng thần bí thiếu niên. Chương 885, lần nữa gặp phải người quen biết cũ. Chương 885, lần nữa gặp phải người quen biết cũ. Gia Gia, ngươi thế nào hả nha? Không có việc gì Ni Nhi, Gia Gia chỉ là cao hứng. Sống như thế nhiều năm, đây là Nê Bồ Tát lần đầu như thế kích động, hắn đối Trần Bình An thật sâu bái. Hôm nay lão hủ đa tạ công tử ân cứu mạng. Trần Bình An khoát khoát tay nói ra, cảm tạ nói chậm chút rồi nói sau, có phiền phức tìm tới. Nê Bồ Tát nghe vậy trong lòng giật mình. Trần Bình An quay người nhìn lại, đã nhìn thấy một cái cự hán đứng tại vài chục trượng bên ngoài nhìn xem bọn hắn, mà ở cự hán tả hữu trên bờ vai còn phân biệt ngồi một thiếu nữ. Hai thiếu nữ dài rất giống nhau, lẫn nhau trong tay phân biệt cầm một cái con rối cùng chống lúc lắc. Trong đó một thiếu nữ mở miệng nói ra, cuối cùng tìm tới ngươi. Thiếu nữ phát ra thanh âm cực giống hài đồng, nhưng người nào lại có thể biết các nàng hai người đã là sống hơn 60 năm lão thái bà. Nê Bồ Tát nhìn thấy sắc mặt hai người biến đổi, thiên chỉ mười nhị sát, không nghĩ tới các ngươi đổi tới nơi này. Trần Bình An tò mò nhìn hai người kia, còn như bị các nàng xem như tọa kỵ nam nhân thì là có thể xem nhẹ. Hai cái này chính là đồng hoàng song bảo thai à, nhớ kỹ trong nguyên tắc thiên chỉ thì ra là không chỉ là 12 người, chỉ là phía sau là bị kiếm thánh giết chỉ còn lại 12 cái này 12 cái cũng bởi vì quá yếu không có bị kiếm thánh để vào mắt. Dựa theo kịch bản tuyến, cái này 12 cái ra hỏa đầu phục thiên hạ hội, phía sau hùng bá bị gió mây đạp nửa tàn phía sau, mấy cái này ra hỏa lại bắt đầu phản bội, ép hùng bá không thể không làm bộ tự phế võ công. Trần Bình An nhìn về phía hắn hỏi, hùng bá muốn bắt ngươi. Nê Bồ Tát biểu lộ khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem hắn, không nghĩ tới thiếu niên này ngay cả hùng bá chuyện đều biết. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là từ khi ta cho hắn coi xong quẻ sau liền trốn đi, đoán chừng là hắn phân phó thiên chỉ mười nhị sát tới tìm ta đi. Ngươi ra hỏa này dám can đảm cùng bộ đường chủ đoạt nữ nhân, hôm nay chúng ta nhất định phải ngươi để mắt. Ngay tại Trần Bình An có chút mờ mịt mộng bức thời điểm, đột nhiên một thiếu niên chính từ phía sau vài chục trượng bên ngoài đi ra. Đoạt nữ nhân, chẳng lẽ không phải hắn muốn cướp ta nữ nhân sao? Thanh âm này rất quen thuộc, cả Trần Bình An quay đầu nhìn lại, quả nhiên đã nhìn thấy A Phi một mặt lãnh khốc nhìn xem đồng hoàng bọn người. A Phi giờ phút này cũng chú ý tới Trần Bình An, trên mặt toát ra vui sướng thần sắc. Trần đại ca, chịu chết đi. A Phi bỗng nhiên biểu lộ nghiêm túc nói ra, đợi chút nữa lại đến ôn chuyện đi, ta trước giải quyết những này ra hỏa. Dứt lời, hắn dẫn theo trường kiếm hướng phía đồng hoàng mấy người tiến lên. Lúc này tu vi của hắn đã đạt tới tông sư cảnh giới, nhưng so sánh tu vi đạt đến đại tông sư đồng hoàng song bảo thai hiển nhiên không đáng chú ý, không hơi một lát đã bị người ta một cước đạp lăn ngã trên mặt đất. Trần Bình An nhún vai, xem ra những người này thật không phải là tìm đến tiên sinh. Nê Bồ Tát thở dài một hơi, đúng vậy à, chỉ bất quá thiếu niên này cùng công tử quen biết, trêu chọc đến thiên hạ hội sợ là sẽ phải không nhỏ phiền phức. Vẫn tốt chứ? Vừa dứt lời, Trần Bình An lách mình đi tới A Phi phía trước, tiện tay vung lên liền đánh tan đồng hoàng hai người âm ba công kích. Hai người nhìn thấy hắn tiện tay liền chặn mình một kích, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Các hạ là ai? Trần Bình An cười nói ra, ta là ai không trọng yếu, ta cũng không biết hắn thế nào chọc tới các ngươi, nhưng hắn là bằng hữu ta hôm nay muốn bảo vệ hắn, các ngươi ra tay đi. Nhìn thấy hắn một mặt khí định thần nhàn dáng vẻ, song bảo thai lẫn nhau nhìn thoáng qua làm xuống quyết định. Đi đường. Tại Trần Bình An cũng còn không có kịp phản ứng, hai cái ra hỏa liền đồng đưa chống lúc lắc trốn. Một màn này nhìn hiện trường những người khác trợn mắt hốt mồm, không phải, còn có thể như thế chơi. Diễm Phi mở miệng nói, cần ta đi đem các nàng trộm tới sao? Trần Bình An lắc đầu, được rồi, các nàng đều như thế thất thời, chúng ta cũng không cần thiết mình tìm cho mình chuyện làm. Hắn xoay người lại đến A Phi phía trước đem hắn nâng đỡ, không có sao chứ? A Phi lau đi khóe miệng vết máu lắc đầu, không có việc gì, bất quá lần này đa tạ Trần đại ca ngươi, không phải ta khẳng định đánh không lại các nàng. Nói trở lại, ngươi không phải đi tìm cha ngươi sao tại, thế nào chọc tới những này ra hỏa rồi? A Phi biểu lộ có chút nóng nảy, những này chậm chút thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết, ta phải đi trước nhìn xem mẹ ta. Trần Bình An ngây ngẩn cả người, tốt ra hỏa, thăm người thân ngươi đem mẹ ngươi đều cho mang ra ngoài. Trần đại ca, mẹ ta bị thương, nguyên bản ta nghĩ mang theo nàng đi thất hiệp trấn tìm ngươi, nhưng bởi vì tiên nhi xảy ra chút chuyện, ta mới chỉ hoan đến hiện tại. Có nàng dâu đã quên lương, một số thời khắc cũng không biết thế nào nói những này yêu đương nào tốt. Trần Bình An đối Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nói ra, hai người các ngươi đi trước mua đồ đi, ta cùng hắn đi nhìn xem, một hồi chúng ta cửa thành tập hợp. Gặp được loại này ngoài ý muốn, hai nàng đều hiểu Trần Bình An là không thể cùng các nàng cùng nhau, chỉ có thể gật gật đầu một mình tiến về. Trước khi đi thời khắc, Trần Bình An còn nói cho Nê Bồ Tát, nếu là lấy sau gặp cái gì chuyện có thể đi thất hiệp trấn. Ra ra, ta đói. Nê Bồ Tát cười ha hả nói ra, tốt, chúng ta thu quán cho Ni Nhi lấy lòng ăn đi. Có thể còn sống sót đối với hắn mà nói là lớn lao vui vẻ, dạng này hắn liền có thể tiếp tục chiếu cố chính mình cái này cháu gái. Nhìn về phía Trần Bình An rời đi phương hướng, thiếu niên này đối với hắn mà nói là ân nhân, sau này có cơ hội nhất định phải hảo hảo báo đáp hắn. Làm Trần Bình An đi theo A Phi đi vào một chỗ tòa nhà, đi vào gian phòng sau đã nhìn thấy Lâm Tiên Nhi cũng ở nơi đây. Lâm Tiên Nhi đối với Trần Bình An đến rõ ràng cảm thấy thật bất ngờ. Trần công tử. Trần Bình An không có nói tiếp, chỉ là hỏi, A Phi, mẫu thân ngươi ở đâu, hiện tại mang ta đi xem một chút đi. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói, vẫn là ta mang công tử ngươi đi qua đi, A Phi ngươi hiện tại đi nấu thuốc. Tốt, phiền phức Tiên Nhi. Các loại, chờ, A Phi rời đi sau, Lâm Tiên Nhi khẽ không người sau nói ra, công tử đi theo ta. Trần Bình An gật gật đầu đi theo bên cạnh của nàng. Trạch viện không lớn, cho nên hai người đi chưa được mấy bước đường đã đến một gian quê phòng, đẩy cửa ra, thảo dược vị hỗn hợp có mùi thơm lập tức liền truyền ra. Hai người đi vào gian phòng, liếc thấy gặp nằm ở trên giường hô hấp yếu đuối Bạch Phi Phi. Nên nói không nói cái này, Bạch Phi Phi dáng dấp sắc thực xinh đẹp, nhan giá trị cùng Lâm Tiên Nhi so ra cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí thành thục mị lực để nàng so Lâm Tiên Nhi càng thêm hấp dẫn người. Tào thưa tướng, rất được tâm ta. Trần Bình An tiến lên cho nàng dò xét mạch, hồi lâu sau hắn mới mở miệng hỏi, dọc theo con đường này đã xảy ra chút cái gì chuyện, vì sao A Phi mẫu thân biết thủ thường, còn có tại sao thiên hạ hội người biết truy sát các ngươi? Trần Bình An ngữ khí rất bình thản, nhưng lại mang theo một loại không được chất vấn ngữ khí. Lâm Tiên Nhi nghe vậy liền đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh nói thẳng ra, bao quát A Phi mẫu thân như thế nào tao ngộ ngoài ý muốn, cùng các nàng lại tại sao lại cùng thiên hạ hội dính líu quan hệ. Mới đầu Trần Bình An vẫn là rất bình tĩnh, nhưng theo trong chuyện xưa cho tiếp tục hướng xuống giảng sau, nét mặt của hắn dần dần ngưng kết, con mắt cũng trừng tròn xoe. Ta lật cái đi, cái này cố sự thế mà có thể như thế cầu huyết. Chương 886, chơi bọn hắn cùng chơi chó đồng dạng. Chương 886, chơi bọn hắn cùng chơi chó đồng dạng. Có sao nói vậy, Trần Bình An là thật không nghĩ tới chuyện biết phát triển trở thành dạng này. Chúng ta cũng không nghĩ tới thế mà năm đó U Linh Cung còn có cựu nhân sống tiếp được, bị đối phương tìm tới cơ hội ám toán Bạch Phu Nhân, càng là nhân cơ hội đem U Linh Cung tiêu diệt. Ta cùng A Phi cũng là thật vất vả mới đưa Bạch Phu Nhân cấp cứu ra, về sau. Về sau bởi vì nhiệm vụ duyên cớ chúng ta liền tạm thời đem Bạch Phu Nhân an trí ở tại một chỗ trạch viện. Chờ một chút. Trần Bình An nâng tự tay chế tác rừng nàng, lập tức mở miệng nói ra, cho nên ý của ngươi là ngươi nhận được Chu Vô Thị mệnh lệnh, hắn để ngươi chui vào Thiên Hạ Hội tìm hiểu hư thực, kết quả ngươi đánh bậy đánh bạ xuống dưới bị Thiên Hạ Hội ba vị đường chủ thích. Lâm Tiên Nhi gật gật đầu, kỳ thật ta cũng không biết tại sao có thể như vậy, bọn hắn trước kia đều thích một cái gọi lỗ từ nữ nhân, chỉ bất quá nữ nhân kia dung mạo không đẹp nhìn, miệng còn lớn hơn. Sự xuất hiện của ta để bọn hắn ba người thích ta, dường như chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp nguyên nhân đi. Trần Bình An nghe vậy khỏe miệng giật một cái này tờ mở. Cũng quá cầu huyết đi, viết tiểu thuyết đều không biết ra được tới này sao cầu huyết kịch bản. Sau đó Hùng Bá tìm tới ngươi, muốn cho ngươi hỗ trợ ly gián ba vị này đường chủ, ngươi sau đó đáp ứng xuống tới. Lâm Tiên Nhi gật gật đầu, kỳ thật ngay từ đầu vẫn rất thuận lợi, ba người kia ở phương diện này cái gì cũng đều không hiểu, ta chơi bọn hắn cùng chơi chó giống như. Tốt một cái chơi chó, rõ ràng có thể nghe ra đang nói lời nói này thời điểm Lâm Tiên Nhi trong giọng nói tràn đầy đắc ý, chỉ bất quá phía sau A Phi đột nhiên xuất hiện, ta không thể nói cho hắn biết chân tướng, cũng chỉ có thể giả ý nói ta là bị bắt được thiên hạ hội, sau đó liền thành hiện tại bộ này cục diện. Trần Bình An đại não cuối cùng tại đứng máy quá trình bên trong trở lại nhìn xem, vậy những này truy các ngươi người cũng là Hùng Bá an bài. Lâm Tiên Nhi lắc đầu nói ra, không phải, là cái kia gọi bộ kinh vân đường chủ, hắn phân phó những sát thủ này truy chúng ta, muốn đem ta cho mang về. Theo sau Lâm Tiên Nhi một mặt điềm đạm đáng yêu nhìn xem hắn, công tử, nô gia cũng không muốn đem A Phi liên lụy vào, nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn thế mà một mực đi theo ta. Trần Bình An khoát khoát tay, ta không trách người, chỉ có thể nói A Phi tiểu tử này đối với ngươi quá si tình. Chỉ là các ngươi gặp phải chuyện xác thực đặc sắc vô cùng, ta tâm tình lập tức đều không tốt bình phục. Tức ăn đặc sắc tuyệt luân, ai có thể nghĩ tới bộ kinh vân, Nhiếp Phong cùng Tần Dương thế mà thích Lâm Tiên Nhi, cái này cần là nhiều nghịch thiên a, chỉ là ngẫm lại cũng là bình thường. Trong nguyên tắc thiên hạ hội sẽ không nữ nhân, ngoại trừ Hùng Bá nữ nhi liền chỉ còn lại một cái lỗ tử, Hùng Bá chắc chắn sẽ không để cho mình nữ nhi gả cái này ba cái lớn đồ đần. Cho nên liền chỉ còn lại có lỗ tử, mấu chốt cái này lỗ tử dáng dấp còn không dễ nhìn, dung mạo không đẹp nhìn đều bị ba người thích. Lúc này Lâm Tiên Nhi xuất hiện, vậy dĩ nhiên là đem ba người mê đến năm mê ba đạo, còn không phải đều thành trong lòng bàn tay của nàng đồ chơi. Lâm Tiên Nhi nghe vậy mị tiếu một tiếng, kia nô gia đến giúp công tử vớt lên tâm tình như thế nào? Trần Bình An lắc đầu, được rồi, ta đối với ngươi cũng không có cái gì hứng thú. Lâm Tiên Nhi nhưng không có lùi lại, ngược lại tiến một bước đi lên trước cùng Trần Bình An gần trong gang tấc. Ta biết được công tử ghét bỏ nô gia thân thể bẩn, nhưng nô gia dùng cái này giúp công tử vớt lên tâm tình. Nhìn xem Lâm Tiên Nhi chỉ mình miệng, Trần Bình An trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào chần chờ. Nhưng mà cũng không chờ hắn có ý tưởng, Lâm Tiên Nhi mang trên mặt tiểu mỹ tiếu dung liền ngồi xuống thân thể. Trần Bình An thấy thế thở dài, thôi, vừa rồi đánh nhau động khí huyết, đến bình phục một chút. Trên giường Bạch Phi Phi bởi vì thụ thương thêm trúng độc lâm vào hôn mê, đối chung quanh tất cả cũng không biết được. Trong phòng bếp, A Phi ra sức cầm cây quạt quạt hỏa lô, phía trên bình thuốc thì là sôi trào vô cùng. Còn tốt gặp được Trần đại ca, không phải lần này khẳng định chỉ thấy không đến Tiên Nhi. A Phi còn không biết, lúc này Lâm Tiên Nhi đang giúp Trần Bình An đuốt lên hỏa khí. Vẫn bận sống hồi lâu, A Phi mới đưa thuốc cho nấu chín tốt. Chờ hắn bưng thuốc thang đi vào gian phòng thời điểm, Trần Bình An đã tựa như hiền giả đồng dạng tự cấp Bạch Phi Phi truyền vận chân khí kéo dài tính mạng. Lâm Tiên Nhi thì là một bộ hiền lương tục đức bộ dáng đứng ở một bên, chỉ bất quá thỉnh thoảng lau khỏe miệng động tác có chút ra kính. Trần đại ca, mẹ ta không có sao chứ? Trần Bình An ngừng tay nói ra, ta đã cho nàng chuyển vận một chút chân khí, có thể tạm thời ổn định lại thương thế của nàng, chỉ là mẹ ngươi bởi vì chúng độc cùng thụ thương quá lâu không có thể trị liệu, lúc này độc tố cùng thương thế đã bệnh nhập phế phủ, đã không chống được quá lâu. A Phi nghe vậy mặt mũi tràn đầy lo lắng, Trần đại ca, ngươi nhất định phải mau cứu mẹ ta à. Ngươi cứ yên tâm đi, vô luận là bởi vì ngươi, vẫn là tiên nhi cô nương vừa rồi hỗ trợ, ta đều sẽ hỗ trợ đem mẹ ngươi chữa khỏi, chỉ bất quá ta đồ vật đều ở nhà, đến về thất hiệp trấn mới được. A Phi vội vàng gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền thu thập xuất phát đi thất hiệp trấn. Tiên nhi, ngươi đi thu thập một chút, ta đi thuê một chiếc xe ngựa. Lâm Tiên Nhi gật gật đầu, được. A Phi mặc dù nghi hoặc Tiên Nhi vì sao miệng đầy tính trẻ con, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Các loại, chờ, A Phi lần nữa rời đi sau, Lâm Tiên Nhi mang theo câu người cười ý lần nữa đi tới, công tử, nô gia giúp ngươi bài ưu giải nạn phương thức như thế nào? Trần Bình An gật gật đầu, không tệ. Lâm Tiên Nhi bắt hắn lại tay, thuận trong váy áo đặt ở trên ngực. Liên thế mời công tử quan tâm một chút nô gia, nô gia chỉ là muốn hảo hảo sống sót. Bao quanh to lớn, một tay nắm cung hạ. Trần Bình An nhìn xem nàng nói ra, chỉ cần ngươi không đi cố ý gây sự, ngươi liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Chiếm được Trần Bình An cam đoan, Lâm Tiên Nhi cười càng thêm sán lạ. Không thể không nói Lâm Tiên Nhi nữ nhân này có chút đồ vật, Trần Bình An không phủ nhận hắn kỳ thật rất ghét bỏ Lâm Tiên Nhi loại nữ nhân này. Nhưng liền nàng cái này một hệ liệt ta đuổi người phương thức, có sao nói vậy để cho mình đều có loại đặt mình vào tại ôn nhu hương cảm giác, cũng khó trách sẽ có như vậy nhiều nam nhân trở thành dưới váy của hắn thần. Ngăn không được, căn bản ngăn không được, cũng không trách tại hậu thế sẽ có như vậy nhiều liếm chó, không phải bọn hắn ngốc, mà là những nữ nhân này đẳng cấp quá cao cấp. Chỉ là Trần Bình An vẫn là có một chút điểm nguyên tắc, mặc dù không nhiều chính là. Nắm chặt tương lai Trần Bình An mở miệng nói, ngươi vẫn là cách A Phi xa một chút đi, đối với ngươi đối với hắn đều tương đối tốt. Bị nắm chặt trái tim Lâm Tiên Nhi chỉ có thể nói gì nghe nấy, gật đầu nói, công tử ngươi yên tâm đi, nô gia đối A Phi tuyệt đối không có phương diện kia ý nghĩ, cũng tuyệt đối sẽ không đối với hắn làm thủ đoạn. Ở bên ngoài đi thuê xe ngựa trên đường, A Phi chỉ cảm thấy cái mũi hồng hồng, tròn trịa, thật giống như biến thành một cái màu đỏ viên cầu đồng dạng. Rất nhanh đám người thu cả hoàn tất, hai chiếc xe ngựa liền đạp vào trở lại thất hiệp trấn trên đường. Một bên khác, Bộ Kinh Vân nhận được đồng hoàng đám người tin tức, danh xưng không khóc tử thần trên mặt hắn lộ ra khó chịu biểu lộ. Tiên Nhi, vô luận như thế nào ta đều muốn tìm tới ngươi, ta muốn ngươi trong ngực ta kêu tên của ta. Nói đến đây trên mặt hắn lộ ra hưởng thụ cao trào biểu lộ, liền tựa như đã huyễn tưởng đến Lâm Tiên Nhi trong ngực hắn hô hoán tên của hắn. Trần Bình An nếu là thấy cảnh này, cao thấp phải dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép lại, kinh điển tên chàng diện lại lần nữa sinh ra. Chương 887, tướng giúp vợ phát đạt mệnh thạch chủy chương 887, tướng giúp vợ phát đạt mệnh thạch chủy đám người trở lại thất hiệp trấn. Nhìn xem thất hiệp trấn bên ngoài đang tại xây dựng thêm kiến trúc, A Phi một mặt kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới ta mới không có rời đi bao lâu, thất hiệp trấn liền đã xảy ra như thế biến hóa lớn. Trần Bình An cười nói ra, cho nên ngươi muốn bao nhiêu trở lại thăm một chút, hai ngày trước tứ nương các nàng còn cùng ta nói lên ngươi đây. Nghe được tứ nương các nàng, A Phi dò hỏi, tứ nương các nàng còn tốt chứ? Rất tốt, chỉ bất quá thập nhất lang bọn hắn rời đi sau, liền chỉ còn lại Bích Quân cùng tứ nương tại thất hiệp trấn. Nói đến đây Trần Bình An ngữ khí dừng lại, tiếp lấy nói ra, ngươi trước tiên đem mẹ ngươi thu xếp tốt, ta buổi chiều chút lại tới trị bệnh cho nàng. Ừm. Phiền phức Trần đại ca. Cứ như vậy, đám người vừa mới tiến thất hiệp trấn liền tách ra. Xe ngựa dừng ở cửa nhà, Trần Bình An cho mã phu đưa lên mặt sau, đối phương liền cưỡi ngựa xe về Phúc Châu. Vốn đang nói cơm trưa trước trở về, không nghĩ tới gặp được như thế nhiều chuyện, cũng không biết Dung Nhi có hay không cho chúng ta phần cơm. Lúc này đã là buổi chiều, khoảng cách cơm trưa thời gian đều đi qua hơn một canh giờ. Quả nhiên, mấy người vừa đẩy cửa ra đi vào trong nhà, liền dẫn tới Hoàng Dung một trận oán trách. Đại phôi đảng, ngươi thế nào chuyện, nói xong để cho ta làm tốt cơm trưa chờ các ngươi trở về, kết quả các ngươi đến hiện tại mới trở về. Trần Bình An tay nhỏ một đám, ta cũng chẳng còn cách nào khác, đây không phải trên đường ra khỏi một chút chuyện ngoài ý muốn đi chuyện ngoài ý muốn. Hoàng Dung con mắt xoát một chút liền sáng lên. Nói một chút, nhanh cùng ta nói. Loan Loan cùng Diễm Linh Cơ cũng là bu lại, đối với bắt quái các sự kiện các nàng nhưng quá hiếu kỳ. Một hồi lại nói, ta hiện tại nhanh chết đói, có hay không cho chúng ta phần cơm? Có. Trước bàn cơm, Trần Bình An lại bắt đầu ăn như hổ đói, một điểm muốn nói chuyện nhàn rỗi đều không có. Loan Loan tức giận nói ra, ngươi ngược lại là mau nói, đến cùng tại Phúc Châu gặp cái gì chuyện? Diễm Phi thả ra trong tay đũa nói ra, chúng ta gặp một cái thầy bói. Coi bói. Diễm Phi liền đem tại Phúc Châu gặp phải chuyện nói thẳng ra, trong đó tự nhiên cũng bao gồm đối phương nói Trần Bình An tướng giúp vợ phát đạt một chuyện. Kết quả nghe xong đây hết thảy sau, hiện trường ngoại trừ Trần Bình An còn đang không ngừng huyễn cơm bên ngoài, Hoàng Dung mấy người nhao nhao lâm vào đình trệ, thật giống như đều bị thời gian ngừng lại đồng dạng. Hồi lâu sau. Ha 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 ha. Ôi, chết cười ta rồi. Tướng giúp vợ phát đạt. Bản cô nương vẫn là lần đầu nghe nói như thế, ha ha ha. Nhìn xem cái này ba cái không có hình tượng chút nào nha đầu, nhất là Dung Nhi, cái này đều phình bụng cười to đi lên. Trần Bình An một mặt im lặng nói ra, có như vậy buồn cười sao? Ha ha ha. Ôi, người ta bụng đau quá a. Hoàng Dung xoa xoa khỏe mắt bật cười nước mắt, sau đó mặt mũi tràn đầy trêu chọc nhìn xem hắn nói ra, không nghĩ tới đại phôi đảng ngươi còn có tướng giúp vợ phát đạt mệnh, quay đầu để ngươi tăng thêm ta. Ta cũng vượng, ta cũng muốn vượng. Mọi người chúng ta cùng một chỗ vượng. Nhìn xem ăn ý như vậy ba người, Trần Bình An không hiểu nghĩ tới kiếp trước cái nào đó gg. Mấy người các ngươi được rồi a. Không được, ta muốn đi đem việc này nói cho mọi người. Ta cũng đi. Nhìn xem mấy nha đầu chạy bóng lưng, Trần Bình An một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Diễm Phi, ngươi xem đi, ta liền nói không thể nói cho các nàng biết. Trước khi đến thời điểm hắn cùng Diễm Phi Nguyệt Thần đối diện cậu cùng, không nên đem tướng giúp vợ phát đạt chuyện này nói ra. Hai nàng lúc ấy còn không tin, kết quả tận mắt nhìn thấy mới hiểu được Trần Bình An dự kiến trước. Chỉ là Diễm Phi mặt chứa ý cười nói ra, dạng này rất tốt à, để mọi người đều biết ngươi chân quý. Nguyệt Thần càng là ra vẻ tùy ý nói ra, cũng không biết ngươi cái này tướng giúp vợ phát đạt mệnh, có thể hay không giúp ta đột phá tu vi cái gì. Trần Bình An tức giận nói ra, nghĩ quá nhiều, tu vi một đường nào có cái gì đường tắt có thể đi, tất cả đều là muốn khắc khổ tu luyện. Hệ thống. Ngay tại mấy người nói chuyện thời gian, Trần Bình An tướng giúp vợ phát đạt chuyện đã tại gió mát viện triệt để truyền ra. Khương Nghê nghe được sau một mặt tiêu ngạo, ta liền biết Trần đại ca khẳng định không tầm thường. Hoàng Dung ghét bỏ nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, ta xem a ngươi nha đầu này là bị hắn lừa gạt đến ổ chăn quá lâu, đã trở thành người của hắn. Khương Nghê nháo cái đỏ chót mặt, Vinh Vinh tỷ ngươi đừng nói mỏ, ta là đứng tại ngươi bên này. Bùi Nam Vi cười nói ra, bất quá ta ngược lại là cho rằng cái kia coi bói không có nói sai, các ngươi chẳng lẽ sẽ không phát hiện, từ khi lại tới đây sau mọi người tu vi đều tăng lên rất nhanh sao? Loan Loan hừ hừ nói, đây còn không phải là bởi vì này gia hỏa có như thế nhiều thật là tốt đồ vật, ở chỗ này tu vi muốn không tăng lên đều rất khó đi. Lúc này Hương Hương nghiêng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra trận tướng, thế nhưng là, những vật này không đều là Bình An đại ca lấy ra sao? Một câu nói kia để chúng nữ lập tức sửng sốt, như thế nói đến thật đúng là. Chẳng lẽ lại hắn thật sự tướng giúp vợ phát đạt? Trên nóc nhà, Lý Hàn Y liễu vớt ve trong tay thiết mã băng hà, hồi tưởng lại từ khi đi vào gió mát viện sau mình tăng lên, trong lòng lập tức nhiều hơn mấy phần minh ngộ. Liên Tinh ngồi ở đu dây bên trên cũng là suy nghĩ bay loạn, tướng giúp vợ phát đạt, vậy mình tu vi tăng lên như thế nhanh, khẳng định cũng là tỷ phu công lao, như thế nói đến mình cũng là bị hắn mượn, vậy mình chẳng phải là tỷ phu. Nghĩ tới đây Liên Tinh len lén bắt đầu vui vẻ, đáng thương cô nương từ lần trước bị Thanh Điệu đánh vỡ sau càng không dũng khí chủ động, chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ lung tung. Tất cả mọi người chấp nhận Trần Bình An có tướng giúp vợ phát đạt mệnh, không ít cô nương trong lòng càng là có một chút ý nghĩ. Bùi Nam Vi đang suy nghĩ mình bây giờ tu vi mới là tiên tiến cảnh, có phải hay không làm cho phảng sao nhiều học tập mấy lần có thể càng nhanh đột phá. Lý luận nói cái này cũng không có nói sai, dù sao Trần Bình An trên người có chu tức huyết mạch, chiều sâu học tập quả thật có thể tăng lên. Cái khác cô nương cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, đều muốn lấy để Trần Bình An phát huy tướng giúp vợ phát đạt thuộc tính. Cứ như vậy, tại không một tiếng động xuống dưới Trần Bình An trở thành một cái bánh trái thơm ngon, ai cũng muốn đến cọ một chút, cắn một cái. Ngày sau hắn ban đêm thời gian ngủ, nhất định là muốn càng ngày càng ít. Bất quá đối với đây hết thảy Trần Bình An còn không biết, cơm nước xong xuôi hắn liền mang theo Hương Hương tiến vào hiệu thuốc chuẩn bị bắt đầu. Bạch Phi Phi thương thế vẫn là rất nghiêm trọng, hắn trình độ cùng lúc trước Linh Trung Tắc không sai biệt lắm, đều là sắp mất mạng cái chủng loại kia. Nếu như là dùng suối nước nóng trị liệu nói biết nhanh rất nhiều, nhưng nghĩ đến hai người muốn thẳng thắn đối đãi, Trần Bình An liền từ bỏ ý nghĩ này. Cũng không phải nói hắn giả cái gì chính nhân quân tử, mặc dù hắn đúng là chính nhân quân tử, bất quá đối phương dù sao cũng là A Phi mẫu thân, dạng này trùng bi không tốt lắm. Cũng không thể học trương thúc thúc, ngày sau cùng A Phi các luận các đích, ta quản ngươi gọi đệ, ngươi quản ta gọi cha đi. Trần Bình An nghĩ vậy giống như cảnh tượng cũng rất là im lặng, bất quá hôm nay hắn đã bị lôi đến rất nhiều lần có vẻ như cũng không kém lần này. Nghĩ cái gì loạn thất bát ao, hắn Trần Bình An thế nhưng là một cái ý chí kiên định chính nhân quân tử, tận lực cam đoan không phạm sai lầm. Chương 888, cũng không dám giới thiệu với hắn chương 888, cũng không dám giới thiệu với hắn Trần đại ca, các ngươi tới rồi. Nhìn thấy Trần Bình An xuất hiện, Thẩm Bích Quân trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Hương Hương. Hương Hương thì là nhu thuận nói ra, Thẩm tỷ tỷ chào ngươi. Thẩm Bích Quân cũng coi là thường xuyên đi gió mát viện, đến lúc này hai đi cũng đối trong viện cái khác cô nương quen thuộc không ít. Không nói những thứ này, đi trước nhìn xem người ra sao. Ừm. Thẩm Bích Quân mang theo Trần Bình An đi vào một gian phòng ngủ, những người khác trong phòng chờ đợi. Phong Tứ Nương nhìn thấy Trần Bình An sau cũng là vui vẻ chào hỏi, bất quá lần này nàng không có nhào lên, nàng vẫn là biết có chút hành vi đạt được thời điểm, không phải dễ dàng làm cho người ta phản cảm. Trần đại ca, nhanh bắt đầu đi. Trần Bình An gật gật đầu, theo sau liền phân phó lên đám người chuẩn bị một vài thứ. Theo sau hắn quay người đối A Phi nói ra, A Phi, mẹ ngươi ngoại trừ chúng độc bên ngoài, trên thân còn có không ít tổn thương, trong đó một chỗ ngay tại trên ngực, cho nên. A Phi không hề nghĩ ngợi, nhìn xem Trần Bình An chăm chú nói ra, Trần đại ca, chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, không cần so đo những này, ngươi cứ việc làm đi, chỉ cần có thể cứu ta nương ra sao đều được. Trần Bình An ngây ngẩn cả người, không phải, người anh em này liền không thể nghe ta nói hết lời đi, hắn ý tứ là có thể để Hương Hương làm giải phẫu. Sau đó hắn ở một bên đưa lưng về phía chỉ đạo, kết quả một câu giang hồ nhi nữ không cần để ý, liền xem như từ từ không đi vào đều được sao. Có lẽ đây chính là cổ long cùng kim dung khác biệt đi, cái trước đối trong sạch cái gì không phải rất vừa ý, người sau ngược lại không giống. Chỉ là đã làm con trai đều như thế nói, Trần Bình An tự nhiên cũng không lại nhiều nói nhảm. Ta hiểu được, vậy các ngươi ngay tại ngoài cửa chờ, có cái gì cần ta sẽ gọi ngươi nhóm. Phiền thoái. Đám người ra ngoài đóng cửa lại sau, Trần Bình An liền để Hương Hương bắt đầu chuẩn bị. Hương Hương, ngươi giúp ta đem bạch phu nhân cởi quần áo. Nghĩ đến cái gì Trần Bình An lại bồi thêm một câu, chỉ là thoát phía ngoài là được, tận cùng bên trong nhất tầng kia không cần thoát. Không có cách, trước đó trải qua mấy lần, thật sự là sợ xuất hiện lần nữa loại này ô long. Hương Hương rất nhanh liền rút đi bạch phi phi quần áo, da thịt trắng nõn lập tức liền bại lộ trong không khí. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái đã làm vợ người làm mẹ người nữ tử, da thịt trắng nõn như mỡ đông, tựa như thổi qua liền phá. Mà kia trước ngực cái yếm thì là che khuất đáng tự hào nhất thần bí, có lẽ làm vợ người nữ tử ở phương diện này đều rất có thiên phú đi. Chỉ là bây giờ không phải là thưởng thức thời điểm, nội lực của hắn điều khiển ngân châm hướng phía bạch phi phi trên người huyệt đạo đâm tới, rồi sau đó đưa tay đưa nàng trên vết thương băng vải cho bóc đến trên ngực, phương tinh hồng đáng sợ vết thương liền bạo lộ ra. Trần Bình An xuất ra sớm chuẩn bị tốt thuốc bột, nhẹ nhàng vung đến miệng vết thương. Thuốc bột tiếp xúc vết thương một cái mắt, có lẽ là bởi vì đau đớn duyên cớ, hôn mê Bạch Phi Phi nhịn không được hừ ra, lông mày cũng chăm chú nhíu chung một chỗ. Vì phòng ngừa nàng loạn động khiên động vết thương, Trần Bình An thuận tay điểm trúng huyệt đạo của nàng. Ngay tại Trần Bình An khua chiêng gõ chống trị liệu thời điểm, Lục Tiểu Phụng lại tại Đống Phúc khách sạn đánh lên áp. Cái này lão Trần cũng là thật là bận điệu, đi trước một chuyến Phúc Châu, kết quả trở về cái mông ngồi chưa nóng lại đi xem bệnh. Lời này nếu là từ trong miệng người khác nói ta ngược lại thật ra tin, nhưng từ ngươi Lục Tiểu Phụng miệng nói ra, ngươi thế nhưng là mỗi ngày chạy khắp nơi. Lục Tiểu Phụng nhìn xem Bạch Triển Đường nói ra, vậy cũng so ra kém lão Bạch ngươi à, rõ ràng một thân như thế tốt công phu ở đây làm chạy đường. Bạch Triển Đường mở miệng nói, vậy ngươi thế nào không nói lão Trần, hắn cũng còn làm một cái đại phu khắp nơi đi dạo đâu. Lục Tiểu Phụng bị chẹn họng một chút, lời này ngược lại là không có nói sai, Trần lão đệ quá lười. Cái này nếu là người khác có cái kia một thân bản sự, không đúng, có hắn nửa người bản sự, đã sớm danh chấn Cựu Châu đại lục. Lúc này Bạch Triển Đường đỗng nhiên hạ giọng, chỉ vào phía sau Tô Dung Dung nói ra, chỉ là ngươi lần này thế nào còn mang theo một cô nương trở về à? Chẳng lẽ lại là ngươi tình nhân cũ? Cũng đừng nói mỏ, người ta là cái trong sạch cô nương, còn có, ta Lục Tiểu Phụng cũng là người đứng đắn tốt ta. Bạch Triển Đường trong mắt hơi híp, đứng đắn. Thật hư công tử Lục Tiểu Phụng thế nào nói? Lục Tiểu Phụng, một số thời khắc cũng rất chán ghét thế giới này, cái này hắc lịch sử đoán chừng đời này đều trốn không thoát. Đây là ta cùng bằng hữu của ta trên đường cứu cô nương, bằng hữu của ta thụ thương vẫn là nhờ có nàng hỗ trợ, mới có thể chống đến lao chân đến. Bạch Triển Đường gật gật đầu nói ra, vậy xem ra cô nương này không chỉ có dung mạo xinh đẹp, ý thuật cũng không tệ lắm à? Đúng vậy à, ta lúc đầu nghĩ đến đem cô nương này giới thiệu cho lão Trần, nói không chừng có thể đưa đến cái kia gió mát biệt đi, kết quả tên ngốc này thế mà từ chối ta. Nói đến đây hắn phát hiện không hợp lý, bởi vì Bạch Triển Đường nhìn hắn ánh mắt rất kỳ quái. Ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Bạch Triển Đường một mặt lão thành vỗ vỗ bả vai hắn, đừng trách huynh đệ ta không có nhắc nhở ngươi, việc này ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng bị trong viện mấy vị kia biết, không phải kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Lục Tiểu Phụng trần trờ nói ra, không có như vậy khoa trương đi. Khoa trương? Ngươi kia là không có gặp Yến Thập Tam bị mấy vị kia đánh tơi bởi chẳng cảnh, ngươi nếu là trông thấy, đoán chừng tuyệt đối không sinh ra giúp lao Trần giới thiệu cô nương ý nghĩ. Nhìn xem dùng cả tay chân khoa trương diễn dịch Bạch Triển Đường, Lục Tiểu Phụng thật sự bị hù dọa. Nghĩ đến đây chuyện nếu như bị mấy vị kia biết được, Lục Tiểu Phụng liền không nhịn được dùng mình một cái. Phải biết kia ba vị mỗi một cái đều là phong hoa tuyệt đại thiên kiêu nữ tử, nhưng tương tự mỗi người cảm giác gáp bách đều rất mạnh, nếu là đồng thời bị ba người để mắt tới. Nghĩ tới đây hắn nhịn không được dùng mình một cái. Còn tốt, lao Trần nếu là thật đáp ứng, ta nói không chừng thật sự liền lạnh, nhỏ tây tới đều phải nằm cái chủng loại kia. Bạch Triển Đường nhỏ giọng nói ra, nếu không nói ngươi vận khí tốt, nhà hắn mấy vị kia à, cũng không phải bình thường người có thể chọc nổi. Đừng nói người bình thường, liền xem như không tầm thường cũng không thể trêu vào a, không nói, lại nói ta cảm giác sau lưng rét căm căm, vẫn là trò chuyện điểm khác a. Nói đến bởi vì vượt ngoại chiến tranh chuyện để Diệp Cô Thành cùng Yến Thập Tam tỷ thí chậm trễ, nghe nói lần này trở về bọn hắn còn muốn tỷ thí, lại muốn so với, còn tại Thất Hiệp Trấn. Cái này ta cũng không biết, ta cũng là nghe được một chút giang hồ truyền ngôn. Một bên khác, Trần Bình An hỗ trợ loại trừ Bạch Phi Phi thể nội độc tố, theo sau lại dùng Tiền Sơn Tuyết Liên sản xuất chữa thương rượu ôn dưỡng nàng ngũ tạng lục phủ. Độc tố ăn mòn quá lâu tự nhiên sẽ lưu lại tổn thương, nếu là không toàn bộ chữa khỏi có thể sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Mà theo trên người nàng thương thế khôi phục không ít, Bạch Phi Phi cũng bắt đầu ung dung tỉnh lại. Ngay từ đầu nàng còn có chút ngộng, nhưng khi cảm nhận được trên người mình rét căm căm thời điểm liền mở to hai mắt nhìn, vừa định động tác lại phát hiện thế nào đều không động được. Phu nhân đừng có gấp, ta là A Phi bằng hữu, hiện tại trị liệu cho người thương thế. Bạch Phi Phi đôi mắt nhất chuyển, lúc này mới trông thấy một thiếu niên cùng một cô nương tại. A Phi bằng hữu, bởi vì nàng bị điểm huyệt đạo không thể nói chuyện, cho nên chỉ có thể đối Trần Bình An nháy mắt mấy cái. Trần Bình An cũng là nghĩ bắt đầu mình ngay cả nàng á huyệt cũng điểm, sợ nàng tỉnh lại loạn hô gọi bậy. Nữ nhân nha, động một chút lại thích thét lên. Trần Bình An lỗ tai thực sự không chịu nổi như thế lớn âm ba công kích.